Chương 151, trừng phạt chi hỏa 1. Băng linh huyễn điểu nghe vậy lập tức vỗ cánh bay vút lên trời cao, tạo ra một trận gió làm các nhánh cây xung quanh khẽ lay động. Nó bay vòng quanh tòa tháp lớn rồi chậm rãi lên cao, sau khi bay quanh một vòng thì phát hiện có một cánh cửa sổ được mở ra. Bên trên cánh cửa có nguyên khí lưu động, điều này chứng tỏ lúc nãy ở trên này có cấm chế nguyên khí nhưng mà bị cái gì đó phá hủy. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, nắm lấy song cửa sổ, nhanh chóng vươn người dò xét bên trong. Ngay khi nàng vừa mới nghiêng người vào, một trận kình phong sắc bén đột nhiên đập thẳng vào mặt. Hoàng Bác Nguyệt phản ứng linh hoạt cỡ nào chứ? Thân thể ngửa ra sau, nhanh nhẹn nhảy lên trên lưng băng linh huyễn điểu, cùng lúc đó, băng linh huyễn điểu cũng há miệng bắn một thanh băng tiễn vào trong. Nhưng băng tiễn vừa mới bắn vào thì một luồng hỏa diễm màu tím nóng rực vừa sắc bén, lại vừa hung mãnh cũng vừa lúc phun ra, băng linh huyễn điểu thấy vậy vội vô cặp băng rực bay nhanh về phía trước. Mà luồng hỏa diễm màu tím kia phun ra ở dưới lòng bàn chân, ở trong bóng đêm chợt lóe rồi nhanh chóng biến mất. Tử diễm hỏa kỳ lân. Hoàng Bác Nguyệt thấp giọng nói. Một thân ảnh thiếu niên lãnh khốc xuất hiện trên song cửa sổ, y y bào màu đen bay lên, trong tay hắn còn cầm một thanh bảo kiếm đang được thiêu đốt bởi ngọn lửa tím. Hắn lạnh lùng ngước mắt, khi nhìn thấy nàng cũng có chút kinh ngạc. Khí thiên các hạ. Hắn lạnh lùng mở miệng, trong thanh âm không có chút gợn sóng. Thái tử điện hạ. Băng linh huyễn điểu chậm rãi hạ xuống, mà nàng đứng ở trên lưng nó cũng ngang hàng với thái tử chiến gia đứng bên song cửa sổ. Ánh mắt của hai người gặp nhau trong đêm đen, liền hiểu ý đồ của đối phương đến đây. Linh tôn xuất hiện, chuyện này sẽ khiến cho rất nhiều người tò mò quan tâm. Thần thú trong truyền thuyết là bộ dáng gì, tin rằng tất cả mọi người đều muốn nhìn một lần. Hoàng Bác Nguyệt nhìn thoáng qua cấm chế nguyên khí trôi nổi trên song cửa sổ. Vừa rồi nàng đã thấy kỳ quái tại sao cánh cửa sổ này lại được mở ra, hóa ra là có người đến trước nàng. Trong luồng nguyên khí còn sót lại mơ hồ có chứa thuộc tính hỏa, xem ra nguyên khí thuộc tính hỏa dễ dàng phá vỡ cấm chế hơn. Nếu đã đến, chắc thái tử điện hạ sẽ không để ta không công trở về chứ. Hoàng Bác Nguyệt ôm hai tay, khẩu khí không mặn không nhạt. Thái tử chiến dã có chút hiểu lầm với nàng, nàng cũng không định giải thích. Con người nàng vốn không thích nói nhiều. Làm chuyện gì cũng thích dùng hành động để thể hiện hơn. Chiến gia liếc nhìn nàng một cái, biết là không thể ngăn cản nàng tiến vào trong tòa tháp này, nếu hai siêu cấp linh thú đánh nhau ở chỗ này, khẳng định sẽ tạo ra hành động không nhỏ. Hắn không nói cái gì, xoay người nhảy vào trong tháp, xem ra là ngầm đồng ý. Hoàng Bác Nguyệt kéo vành đấu đồng xuống thấp, cũng nhảy theo, để băng linh huyễn điểu thu nhỏ cùng đi vào. Trong tháp một mảnh đen kịt. Hoàng Bác Nguyệt lấy đá phát quang từ trong nạp giới ra rồi nhìn về phía chiến giã, thấy hắn trực tiếp dùng ngọn tử hỏa của tử diễm hỏa kỳ lân làm ra một cây đuốc nhỏ. Nàng không khỏi nhìn lại đá phát quang của mình, so với ngọn tử hỏa kia, đá phát quang phát ra ánh sáng thật yếu ớt. Nếu băng linh huyễn điểu cũng có thể thắp sáng thì tốt rồi. Có ánh sáng, không gian rộng rãi trong tháp chậm rãi trở nên rõ ràng hơn, bày ra ở trước mặt bọn họ. Trên vách tường bốn phía có vô số ấu vương nhỏ dùng cấm chế khóa lại, bên trong hẳn là một ít điển tịch chân quý và tư liệu. Không biết trong thất tháp có tư liệu ghi lại chuyện liên quan đến vạn thú vô cương không nhỉ? Nàng âm thầm hạ quyết tâm, lần sau mình phải lén trở lại một lần, xem xét tỉ mỉ những điển tịch này một chút, cho dù chỉ là một chút dấu vết cũng được. Chương 152, Trừng phạt chi hỏa 2. Cả tòa tháp này, trừ mấy ấu vương nhỏ ra thì toàn bộ đều trống rỗng. Cái gì cũng không có. Đã vậy phía khung đỉnh còn rất cao khiến người ta cảm thấy một luồng áp lực vô hình. Giờ đá phát quang lên, nàng phát hiện trên vách tường và nóc nhà được điêu khắc rất nhiều hình thù kỳ quái, bọn họ nhìn mà không hiểu bức hình nào cả. Không khí nặng nề bao trùm mỗi một góc nhỏ trong tòa tháp, làm cho tâm tình người ta cũng bất chi bất giác trở nên trầm trọng hơn. Thân ảnh màu đen ở phía xa được quần sáng từ ngọn tử hỏa làm hiện lên cảm giác không chân thật. Khuôn mặt thiếu niên lạnh lùng dưới ánh lửa có một loại khí chất lạnh nhạt, cự tuyệt người khác từ ngàn dặm. Hắn nhìn tình cảnh trong tháp, mí môi rồi nâng ngọn đuốc chậm rãi đi về phía cầu thang. Hoàng Bác Nguyệt cũng đi theo. Không gian trong tháp vô cùng lớn, thang lầu lại dùng hình thức xoay tròn như vỏ ốc, cho nên khi từ tay vịn nhìn xuống chỉ thấy một mảng tối đen. Màu đen dày đặc, cảm giác dù ánh sáng có chói mắt đến mức nào cũng không thể thắp sáng được. Cứ nghĩ đến việc Linh Tôn có thể đang sống ở dưới. Bọn họ không khỏi nâng cao tinh thần. Hai vị cửu tinh triệu hoán sư, lại có thêm tử diễm hỏa kỳ lân và băng linh huyễn điểu nhưng vẫn phải cẩn thận từng tí, bởi vì họ không biết thực lực linh tôn rốt cục đã đạt tới trình độ gì rồi. Chỉ cần có chút không cẩn thận thôi cũng có thể đánh mất cái mạng nhỏ này a. Hí thiên các hạ. Đột nhiên chiến dã dừng lại, quay đầu, từ ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa màu tím, nhìn con người thần bí phía dưới áo choàng. Sao vậy? Chiến dã đột nhiên dừng lại làm Hoàng Bắc Nguyệt tưởng hắn phát hiện được cái gì trọng yếu, kết quả nhìn thấy sắc mặt bình thản của hắn thì nàng không khỏi có chút thất vọng. Ngươi biết rõ bao nhiêu về linh tôn? Thanh âm bình thản, giống như là hỏi tin tức giữa các đồng đội bình thường vậy. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không giấu giếm, lúc này càng có nhiều tin tức thì càng có lợi cho bọn họ. Ta chỉ biết nó là thần thú, đã luyện hóa được trừng phạt chi hỏa ở trong thất tháp, thực lực vô cùng khủng bố. Hai chúng ta có siêu cấp linh thú cộng lại cũng chưa chắc đánh thắng được nó. Chiến giã khẽ gật đầu, khi nghe được nàng nói luyện hóa trừng phạt chi hỏa, hai mắt hắn có quang mang chợt lóe. Trừng phạt chi hỏa là một loại tồn tại trí cao vô thượng của Linh Ương Học Viện. Nó bị niêm phong ở tận cùng của tòa thất tháp, người nào phạm sai lầm thật lớn sẽ bị đưa xuống đó nhận khảo nghiệm của trừng phạt chi hỏa. Ngày đó Tiết Triệt chỉ chịu không đến 1% uy lực của trừng phạt chi hỏa mà thôi. Nếu không bằng tu vi của hắn đã sớm chết từ lâu rồi. Trừng phạt chi hỏa rất cường đại, không phải thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng được. Có người từng đồn đãi, nói đế đô của Nam Dược Quốc thành Lâm Hoài là tòa thành thị bất khả xâm phạm trên tạp nhị tháp đại lục chính là do có sự tồn tại của trừng phạt chi hỏa. Nếu như gặp quốc biến, chỉ cần không phải sức mạnh của thiên địa thì trừng phạt chi hỏa chính là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất. Vậy mà Linh Tôn lại có năng lực luyện hóa trừng phạt chi hỏa. Đến tột cùng nó là thần thú cấp bậc gì a? Thái tử điện hạ, vì sao Linh Tôn lại trở thành thần thú bảo hộ của Linh Ương Học Viện? Nguyên nhân cụ thể không ai biết, ta chỉ biết 12 năm trước nó đột nhiên xuất hiện ở trong thất tháp. Nó cường đại nên không ai dám làm trái ý nó, vì vậy cứ như thế, Thương Hà Viện trưởng liền ngầm đồng ý cho Linh Tôn ở lại trong thất tháp này. Hoàng Bác Nguyệt hơi cau mày nhưng bởi vì có đấu đồng đen che lại nên chiến giã cũng không nhìn thấy. Trong lòng nàng xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ, 12 năm trước ư. Năm nay Hoàng Bắc Nguyệt cũng vừa tròn 12 tuổi, trong thân thể lại phong ấn một linh thú tên Yểm vô cùng cường đại lại không rõ nguồn gốc này. Chương 153, Trừng phạt chi hỏa 3. Nàng nhớ lúc Linh Tôn sắp đi dường như có điều suy nghĩ gì đó nên đã thoáng nhìn nàng một cái. Tất cả những thứ này có liên hệ gì với nàng không? Trong lúc thất thần, chiến giã đang đi trước mặt bỗng nhiên quát lên một tiếng, cẩn thận. Sau đó siêu một tiếng, một con rắn toàn thân đỏ sẫm đã bị chủy thủ ghim lên tường. Con rắn đỏ không ngừng mà giãy giụa, sa tín, lưỡi rắn, phun ra nuốt vào liên tục, hung hăng dị thường, giống như có thể tùy thời công kích đối phương vậy. Thôn Thiên Hồng Mãng. Chiến giã liếc mắt nhìn đầu tiểu xà, sắc mặt khẽ biến. Hoàng Bác Nguyệt đi qua, nhìn con rắn chỉ to bằng ngón tay, không khỏi bật cười, nhỏ xíu như vậy bày đặt lấy cái tên Thôn Thiên, nuốt trời. Đây là ấu xà, rắn con, của Thôn Thiên Hồng Mãng, hẳn là mới phá trứng mà ra. Bọn chúng mấy trăm năm mới sinh ra hai quả trứng, một con mạnh, một con yếu, cái này hẳn là con yếu kia. Ngươi cẩn thận một chút, con mạnh ắt hẳn chỉ ở gần đây thôi. Thôn Thiên Hồng Mãng cả người đỏ sẫm quỷ dị, vừa nhìn đã biết độc tính rất mạnh, luyện dược sư chắc sẽ thích thứ này. Hoàng Bác Nguyệt nghĩ ngợi một lát rồi giơ tay chém đầu rắn xuống. Tiểu Thôn Thiên Hồng Mãng chỉ kịp giật giật mấy cái rồi chết đi. Đừng dùng tay động vào. Chiến gia trầm giọng nhắc nhở. Thứ này hắn không có hứng thú, chỉ có luyện dược sư mới cần đến thi thể của linh thú. Chẳng lẽ Hí Thiên cũng quen biết luyện dược sư nào hay sao? Quả thật là sâu không lường được a. Hoàng Bác Nguyệt đương nhiên sẽ không dùng tay chạm vào loại độc vật này. Nàng bảo băng linh huyễn điểu đóng băng ấu xà lại, sau đó bỏ vào trong nạp giới. Trong nạp giới thời gian là bất động nên không sợ băng tan. Thôn Thiên Hồng Mãng là linh thú đẳng cấp gì? Nàng đối với đẳng cấp linh thú của thế giới này vẫn còn chưa hiểu rõ lắm. Dù sao trước kia Hoàng Bắc Nguyệt bị cấm túc, đối với chuyện bên ngoài cũng không biết nhiều lắm. Chiến gia có chút quái dị nhìn nàng. Một cường giả cửu tinh triệu hoán sư cư nhiên lại không biết cấp bậc của Thôn Thiên Hồng Mãng là gì. Hình như nàng không rõ ràng lắm về sự tình trên tạp nhị tháp đại lục. Lẽ nào nàng tới từ đại lục khác? Nếu như là cường giả đến từ ngoại giới thì mọi chuyện dễ lý giải rồi. Chiến giã vừa đi vừa dùng thanh âm trầm thấp từ từ nói, Thôn Thiên Hồng Mãng là siêu cấp linh thú, sau khi trưởng thành cũng có cơ hội tiến hóa thành thần thú. Nhưng phụ cận nơi này có lẽ không có Thôn Thiên Hồng Mãng trưởng thành đâu. Vì sao? có ấu xà ở đây, thôn thiên hồng mãng trưởng thành phải ở bên cạnh thủ hộ mới đúng chứ. Hai con thần thú không có khả năng đồng thời ở cùng một chỗ, như người ta hay nói một núi không thể chứa hai hổ vậy đó. Chiến giã dừng một chút, huống hổ trứng của thôn thiên hồng mãng phải ấp 10 năm mới có thể ra đời. Hai quả trứng này hẳn là bị linh tôn mang về từ nơi khác. Thì ra là thế. Hoàng Bác Nguyệt gật đầu. Linh tôn này cũng thật là, đem trứng thôn thiên hồng mãng về làm gì không biết. Hắn đã là thần thú rồi, không lẽ còn muốn bồi dưỡng thêm một con thần thú nữa hay sao? Một núi không thể chứa hai hổ, thế giới của thần thú quả nhiên rất là bá đạo a. Hai người men theo cầu thang từ từ đi xuống, bốn phía vẫn tối đen như mực, từ trên này nhìn xuống vẫn giống như một mảnh hắc ám vĩnh cửu, giống như mãi mãi không có đường ra vậy. Hoàng Bác Nguyệt trong lòng tính toán, đại khái bọn họ cũng đã chạm tới đáy của thất tháp rồi, thậm chí còn xuống sâu hơn nữa. Vậy mà hiện tại vẫn chưa tìm thấy vị trí của linh tôn, ngay cả một chút uy áp của thần thú cũng không có. Chương 154, Trừng phạt chi hỏa 4. Không biết còn phải đi bao xa nữa. Nàng lặng lặng nhìn bóng lưng chiến giã đi ở phía trước. Y phục màu đen giống như muốn hòa vào bóng tối vô biên, chỉ có một chút ánh sáng của tử hỏa mơ hồ chiếu rọi, làm cho người khác có cảm giác không chân thật. Nàng nhớ tới những lời mà thừa tướng cùng An Quốc Công trao đổi ở phủ thừa tướng, bọn họ đều muốn kéo hắn ra khỏi ngôi vị thái tử A. Một thiếu niên 16 tuổi. Nếu tại thời đại kia của nàng thì hẳn là đang hưởng thụ cuộc sống không buồn không lo trong trường học, còn hắn thì phải đối mặt những âm mưu đấu đá, luôn phải chịu cảnh ngươi lừa ta gạt. Hoàng Bác Nguyệt than khẽ một tiếng. Nàng đông nhiên muốn nói cho hắn biết, thực ra ngày đó nàng đi chung với Tiết Triệt bất quá chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, nhưng không chờ nàng mở miệng, bước chân của chiến giã liền đông nhiên dừng lại. Nàng tưởng xảy ra chuyện gì nên lập tức toàn thân căng cứng. Nhưng khi vừa ngưng thần nhìn lại chiến giã đã lui về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn mảnh hắc ám vô tận. Nàng cũng vội nhìn kỹ lại, một bức tường đen nhánh theo ánh lửa hiện ra trước mắt. Hết đường. Hoàn toàn không có khả năng a. Đây chắc hẳn là một cánh cửa đá. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm làm sát thủ cùng đạo bảo, trộm bảo vật, Hoàng Bác Nguyệt sớm đã quen thuộc các loại cơ quan bí quyết nên chỉ thoáng liếc mắt liền nhìn ra. Nàng nói xong cũng bước lên một bước. Bàn tay vươn ra từ dưới đấu đồng đen, sờ sờ trên tường đá mấy lần, cuối cùng cũng tìm được một chỗ lom xuống. Nàng đưa tay vào tìm kiếm thì thấy một cái thiết hoàn, vòng sắt, nặng nề. Nàng hít sâu một hơi, dùng sức kéo thiết hoàn ra ngoài. Cách! Một trận thanh ám nặng nề vang lên, cửa đá nặng nề liền chậm rãi mở ra. Chiến giã có chút kinh ngạc nhìn nàng, âm thầm lấy làm lạ. Mấy thứ như cơ quan này hắn cũng biết một chút. Bất quá cũng không có thành thạo như nàng, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vị trí của cơ quan. Khí thiên này nếu theo phe mình là tốt rồi, thật đáng tiếc. Theo vách tường mở ra, một cỗ sóng nhiệt nóng rực phả vào mặt hai người. Bên trong chậm rãi lộ ra một mảnh lửa đỏ rực. Hoàng Bác Nguyệt trợn mắt há mồm nhìn ánh lửa chập chờn trên vách tường. Nơi này quả thực là một cái luyện ngục hỏa hải a. Nàng vội kéo áo khoác, cố gắng ngăn chặn cỗ sóng nhiệt kia. Nàng nhìn về phía chiến giã, phát hiện hắn cũng không tốt hơn mình bao nhiêu. Chỉ mới đứng ngoài cửa đã bị hành hạ như vậy, đi vào sâu hơn thì sao đây? Bang! Hoàng Bác Nguyệt hô nhỏ một tiếng. Đáng sợ thì thế nào, có đáng sợ hơn nữa thì nàng cũng sẽ xông vào, nếu như bây giờ bỏ đi chẳng phải uổng phí lắm ư. Nàng thích khiêu chiến, càng nguy hiểm thì nàng càng hưng phấn. Thân thể to lớn của băng linh huyễn điểu từ phía trên bay xuống. Nó và cái cửa đá đều khổng lồ như nhau. Cực hàn chi khí tản ra bốn phía, cỗ sóng nhiệt cũng giảm bớt một phần. Hoàng Bác Nguyệt nhảy lên lưng băng linh huyễn điểu, xoay người nói với chiến giã, lên đây đi. Đã hợp tác với nhau thì trợ giúp lẫn nhau một chút cũng là lẽ thường tình, huống hồ lúc trước hắn cũng giúp nàng không ít lần. Chiến giã ngẩn ra, cũng không do dự lập tức nhảy lên. Cực hàn chi khí mãnh liệt trên lưng của băng linh huyễn điểu thoáng cái đã làm tay hắn đông cứng. Cẩn thận một chút. Hoàng Bác Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở. Chiến giã gật đầu, băng linh huyễn điểu liền mở rộng ban rực, từ cửa đá khổng lồ phi đi vào bên trong. Biển lửa vô biên, đập vào mắt đều là lửa cháy hừng hực, không gian trong cửa đá rộng đến mức khó tin. Chương 155, Trừng phạt chi hỏa, Nam. Biển lửa vô biên, đập vào mắt đều là lửa cháy hừng hực, không gian trong cửa đá rộng đến mức khó tin. Hoàng Bác Nguyệt cảm giác chỉ cần liếc mắt nhìn một cái thì máu tươi trong thân thể cũng sẽ theo đó mà sôi trào. đây là trừng phạt chi hỏa ư? Hoàng Bác Nguyệt đã bị tình cảnh trước mắt làm rung động mãnh liệt. Bản thân nàng giống như rơi vào một thế giới khác, liệt hỏa vô tận chính là tồn tại duy nhất trong thế giới này. Không. Chiến giã khẽ lắc đầu, trừng phạt chi hỏa ở sâu hơn nữa, những thứ này chẳng qua chỉ là tấm bình phong bên ngoài mà thôi. Hoàng Bác Nguyệt trong lòng kinh hãi, lực lượng của những ngọn lửa này phi thường cường đại. Nàng có thể cảm giác được băng linh huyễn điểu phải rất cố sức mới có thể bay trên biển lửa này. So với đám liệt diễm cuồn cuộn này, băng linh huyễn điểu cực lớn lại trở nên nhỏ bé như run rế, chỉ là một điểm nhỏ trong biển lửa mà thôi. Phương phực. Một ngọn lửa thật lớn đột nhiên sôi trào bên dưới bọn hắn, băng linh huyễn điểu vội đập cánh bay lên cao, miễn cưỡng né một ít hỏa diễm cự lãng, sóng lửa. Nhưng vẫn có mấy điểm hỏa tinh, đốm lửa, tóe lên, lưu lại trên thân thể tuyết trắng của băng linh huyễn điểu một vài vết cháy xém. Băng, bay cao hơn một chút đi. Không gian phía trên phi thường rộng rãi, chỉ là hắc ám vô biên làm người ta có chút lạnh lẽo. Bất quá như thế vẫn tốt hơn bị hỏa diễm đốt thành chim quay. Băng linh huyễn điểu nghe lệnh, lập tức bay lên cao hơn. Đôi con ngươi đen nhánh của chiến giã quét vài vòng trên biển lửa. Chung quanh hoàn toàn không có uy áp cường đại gì, như vậy có thể khiến người ta cảm thấy thoáng yên tâm một chút. Hỏa diễm phía dưới thỉnh thoảng lại tuôn trào, nhưng có kinh nghiệm lần trước nên băng linh huyễn điểu có thể dễ dàng né tránh. Hoàng Bắc Nguyệt, đừng đi về trước nữa. Thanh âm của Hiểm đột nhiên vang lên trong lòng, mang theo hương vị cảnh cáo. Ngươi cảm giác được gì sao? Hoàng Bác Nguyệt nhíu mày. Nàng căn bản không muốn lùi bước, trong tự điển của nàng không có hai chữ sợ hãi. Linh Tôn thì ở phía trước đó. Hiểm trầm giọng nói, hắn hiện tại đang ngủ say cho nên không có phát hiện các ngươi, bất quá khi thần thú ngủ say rất ghét bị quấy rối, cơn giận của hắn, các ngươi không chịu nổi đâu. Ngủ say? Là sao? Hiểm hư một tiếng, có nghĩa là bây giờ hắn đang trong một giai đoạn đột phá nào đó. Các ngươi quấy rầy hắn đột phá. Hắn sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? E là dù có chạy đến chân trời góc biển thì hắn cũng sẽ đuổi theo giết chết hai tên cựu tinh triệu hoán sư nho nhỏ các ngươi. Cựu tinh triệu hoán sư nho nhỏ. Hoàng Bác Nguyệt bĩu môi. Trên tạp nhĩ tháp đại lục, cựu tinh triệu hoán sư đã coi như là cường giả trí cao vô thượng, đến nay rất ít khi nghe nói có ai có thể vượt qua cựu tinh triệu hoán sư A. Nhưng trong miệng của Hiểm, cựu tinh triệu hoán sư lại trở thành thứ nho nhỏ. Cái tên này không phải quá tự đại đó chứ. Bất quá, linh thú đang đột phá nếu bị quấy rầy quả thực sẽ phi thường tức giận. Đổi lại là nàng, nếu đang đột phá lại bị người ta quấy nhiễu làm cho thất bại, khẳng định nàng cũng sẽ truy sát người đó không chết không thôi. Cho nên khi nghe Hiểm nói xong, Hoàng Bác Nguyệt đã quay đầu nói với chiến giã, Linh Tôn đang ngủ say cách đây không xa, nếu quấy rầy hắn sợ rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tốt nhất cứ nói trước cho hắn biết. Còn có đi hay không là chuyện của hắn, nàng không thể cầm tánh mạng người khác đùa giỡn được. Chiến giã khẽ cau mày, đang định mở miệng nói chuyện thì biển lửa bên dưới bỗng nhiên truyền đến một trận chấn động lớn. Tiếp đó, một trận phẫn nộ rít gào cũng từ xa xa truyền đến. Chương 156, trừng phạt chi hỏa, 6. Trong nháy mắt biển lửa cuồn cuộn dâng lên. Hơi nóng ngập trời liên tục bốc lên cao, thẳng hướng đến chỗ cao nhất trong bóng tối. Nhất thời những thứ ẩn giấu trong bóng đêm đều được chiếu sáng. Từng con lam biên bức đang treo ngược hiện ra, trong bóng đêm tất cả bọn chúng đều nhắm mắt lại, nhưng khi hỏa diễm bước lên đó, độ ấm nóng rực cùng ánh sáng chói mắt lập tức khiến chúng đồng loạt mở mắt. Lam biên bức, rời xanh. Từng đôi mắt lóe ra làm quang làm cho người ta hết sức sợ hãi. Mỗi một con lam biên bức lớn nhỏ đều có thể so với một con đà điểu, khi mở cánh ra nhìn càng to lớn. Lam biên bức là linh thú thập giai, rất thích hút máu tươi, tính tình hung tàn, người hay thú hễ bị bọn chúng bắt được thì đều chết rất bi thảm. Ở trong mê vụ xâm lâm, bọn chúng là một tộc loại hoành hành ngang ngược. Bởi vì bình thường bọn chúng đều xuất hiện thành đàn cho nên dù linh thú lực công kích vô cùng cường đại, cấp bậc vô cùng cao không cẩn thận một chút cũng sẽ bị thua trên tay bọn chúng. Linh thú thập giai, ở trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt cùng chiến gia chẳng qua là giống như tiểu hải tử. Không đủ để gây sợ hãi. Nhưng mà lam biên bức tại nơi này số lượng thật sự rất nhiều, lúc núp đầu ở phía trên, từng đôi tròng mắt màu lam chỉ nhìn thôi cũng khiến da đầu tê dại. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt lộ bột một tiếng, lông thơ trên người cũng dựng thẳng đứng lên. Sóng nhiệt quay cuồng xa xa, tình cảnh chỗ gần nơi lam biên bức tụ tập thành đàn đột nhiên trở nên vạn phần nguy hiểm. Lui đi. Chiến gia thấp giọng nói một tiếng, không dám chậm trễ, lập tức triệu hồi Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân ra. Hoàng Bác Nguyệt gật đầu, bị quấy thời kỳ đột phá, Linh Tôn đã tỉnh giấc, Linh Tôn dưới cơn thịnh nộ này sẽ không chịu để yên như vậy, bọn họ không biết sâu cạn, tùy tiện đi trêu chọc cũng sẽ không có trái cây tốt mà ăn. Huống chi, những Lam Biên bức cũng làm cho người ta rất đau đầu. Trong nháy mắt hai người khống chế linh thú của chính mình nhanh chóng bay trở về đường cũ. Nhưng mà rõ ràng quay lại so với lúc tới khó khăn hơn nhiều. Lúc tới biển lửa vẫn còn vô cùng yên tĩnh, phía trên cũng không Lam Biên bức tụ tập thành đàn như vậy. Hiện tại thân hình bọn họ mới vừa động, lam quang trong mắt đám Lam Biên bức này sâu kín lóe lên, sau đó thanh âm vô cánh hỗn độn vang lên, vô số Lam Biên bức từ phía trên bay xuống. Hai người còn sống ở trước mắt, mùi vị máu tươi tràn ngập hấp dẫn như vậy, trong nháy mắt những Lam Biên bức càng thêm hăng máu, điên cuồng đuổi theo phía sau bọn họ. Cũng bởi vì Linh Tôn tức giận mà trên mặt biển lửa từng cơn sóng gió động trời quần quận dâng lên. Chiến giã xoay người, lập tức trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm lóe ra tử quang, kiếm khí ngưng tụ vùng về phía sau, phóng ra một trận liệt hỏa màu tím trong nháy mắt thiêu chết một đám lớn Lam Biên bức. Hoàng Bác Nguyệt âm thầm than một tiếng tốt, nhưng mà dường như cùng một lúc nàng phải thấp giọng mắng một tiếng. Một đám Lam Biên bức chết cháy thì càng có nhiều Lam Biên bức khác đuổi theo. Số lượng nhiều như vậy, nếu như khổ đấu cùng bọn chúng tất phải hao phí lượng nguyên khí rất nhiều, nếu như còn chưa đến được cửa mà bị Linh Tôn đuổi theo thì bọn họ thật xui xẻo. Mặc kệ bọn chúng, mau tiến lên phía trước. Hoàng Bác Nguyệt hô to một tiếng, thúc giục băng linh huyễn điểu nhanh chóng bay lên phía trước. Chiến giã hiểu ý, cũng không ham chiến, bảo kiếm quét về sau một cái, sau khi một đám Lam Biên bức chết cháy liền không quay đầu mà chạy đi. Bình thường tốc độ của bọn ở trong mắt cao thủ tuyệt đối là đạt đến cảnh giới nhanh tới mức khó tin, nhưng mà ở thời khắc sinh tử tồn vong này lại cảm thấy chậm đến khó tin. Chương 157, Trừng phạt chi hỏa, 7. Nhiều năm qua Hoàng Bắc Nguyệt vào sinh ra tử, trải qua vô số nguy hiểm, đã sớm luyện thành định lực dù thế nào mặt cũng không đổi sắc, mặc kệ hung hiểm cỡ nào, cũng có thể bảo trì ý nghĩ tỉnh táo. Thạch Môn khi đi vào đã mơ hồ trong tầm mắt, trong lòng vui vẻ, còn chưa kịp thở phào một hơi, đột nhiên phía trước hỏa diễm nhảy lên, ùn ùn kéo đến. Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt đại biến, lập tức khống chế băng linh huyễn điểu hướng một phương hướng khác bay đi. Năng lực ứng biến của chiến giã cũng vô cùng nhanh mà người thường không thể so sánh bằng, cùng nàng chia một trái một phải mà chạy. Nếu như hai người hướng cùng một phương hướng để chạy, khi Linh Tôn đuổi theo tất nhiên cả hai đều sẽ gặp nạn. Nhưng nếu như tách ra thì sẽ có một người được an toàn. Biết được ý nghĩ của chiến giã nên trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt có chút ấm áp, nếu như lúc kể vai chiến đấu có một chiến hữu như vậy, nàng nguyện ý đem phía sau lưng mà giao cho đối phương. Trong nháy mắt tách ra, kiếm của chiến gia đã tạo ra một trận tử diễm thật lớn, hướng đến phía tưởng lửa đang ùn ùn kéo đến kia. Một đỏ một tím, đột nhiên va chạm cùng một chỗ, sinh ra hiệu quả thật sự quá kinh người. Song phương giằng co nhau trong chốc lát, tử diễm đã chống giữ không được, bị tường lửa màu đỏ xuyên thủng, cùng lúc đó chiến gia nhanh chóng hướng về phía sau bay đi, đám Lam Biên bức đang đâm đầu bay đến bị tử diễm đốt đến thất linh bát lạc. Thất linh bát lạc, kẻ đây người đó, nằm rải rác. Sau khi qua một chiêu kinh tâm động phách, tưởng lửa mau đỏ nhanh chóng hướng lên trên, vặn vẹo xoay tròn, cuối cùng biến thành một hỏa long thật lớn, điên cuồng hét lên một tiếng, cả biển lửa luyện ngục đều bị chấn động không thôi. Xuất hiện. Hoàng Bác Nguyệt hít vào một hơi, hóa ra nhìn bản thể của Linh Tôn gần như vậy thật quá lớn, loại này thật sự quá khủng bố. Trong lòng nàng nghiệm nói, hừ, sững sờ cái gì? Thái tử chiến giã đã dẫn lực chú ý của Linh Tôn rời đi. Ngươi còn không nhanh chóng mà rời đi. Rời đi. Hoàng Bác Nguyệt sửng sốt, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ rời đi, đặc biệt lại bỏ rơi người nguyện ý vì chính mình mà hy sinh. Không biết trong lòng chiến giã là xuất phát từ cái gì, hiện tại hắn vẫn còn đang tưởng rằng Hí Thiên đầu phục cho Phủ An Quốc Công, nhưng mà mới rồi trong nháy mắt đo hắn không chút suy nghĩ liền lựa chọn bay về phương hướng khác so với mình, hơn nữa ra chiêu trước để thu hút sự chú ý của Linh Tôn. Ân tình trượng nghĩa như vậy, sao nàng có thể bỏ chạy một mình? Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đừng ngu ngốc như vậy. Ngươi muốn đi chịu chết sao? Hiểm sắc bén nói, nghe ra được là hắn đang tương đối phẫn nộ. Ừ, là ngươi sợ chết đi. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh một tiếng, nếu ngươi không muốn chết thì ra hỗ trợ đi. Cũng không phải lần nào ta cũng có thể đi ra, lần trước đi ra đã khiến cho ta. Hoàng Bắc Nguyệt, hiểm hô to một tiếng, đã không còn kịp rồi. Hoàng Bác Nguyệt đã khống chế băng linh huyễn điểu thay đổi phương hướng, đánh về phía Linh Tôn. Hắn tức giận tới mức muốn đấm ngực dậm chân, nha đầu kia bình thường lánh huyết xảo trá như vậy, tại sao hiện tại đột nhiên lại nói nghĩa khí? Thật là tức chết hắn. Băng Thuẫn, mở. Dưới áo choàng, thanh âm của thiếu nữ kiên định vang lên, trong hỏa diễm thiêu đốt hừng hực cùng âm thanh phẫn nộ rít gào của Linh, có vẻ lạnh lẽo động lòng người. Mày chiến dại nhíu một cái, nhìn thấy nàng quay trở lại, đột nhiên cảm giác trong lòng có chút phức tạp. Nàng có thể chạy một mình, một phe với An Quốc Công không phải luôn hy vọng hắn chết sớm một chút sao? Tại sao nàng quay trở lại? Nhìn thấy thân ảnh gầy yếu nhưng kiên định của nàng đứng ở trên lung băng linh huyễn điểu, một khắc trong tâm tình có lo âu, lại có chút hỗn loạn vui sướng. Kề vai chiến đấu, chiến hữu dựa vào nhau, chưa bao giờ sẽ bỏ lại đối phương. Chương 158, trừng phạt chi hỏa, 8. Theo thanh âm của nàng, từng đạo tường băng cường đại chắc chắn không thể phá vỡ ở trong hỏa diễm dựng thẳng lên. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, liên tục 12 băng thuẫn, đem biển lửa cùng Linh Tôn che ở một bên. Đi! Hoàng Bác Nguyệt hô to với chiến giã một tiếng, xoay người bay đi. Hiện tại cửa đá đã bị Linh Tôn chặn lại, bọn họ muốn đi ra ngoài từ nơi đó gần như không có khả năng, chỉ có thể tìm đường khác để ra. 12 đạo băng thuẫn có thể ngăn chặn Linh Tôn trong chốc lát, để cho bọn họ có chút thời gian nhanh chóng chạy thoát. Băng Linh Huyễn Điểu cùng Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân ở trong biển lửa quần quần cố gắng đột phá, từng đàn Lam Biên Bức cũng không ngừng đuổi theo phía này, triển khai công kích với bọn họ một cách hung mãnh. Muốn chết! Hoàng Bác Nguyệt cắn răng khẽ quát một tiếng, hai tay rất nhanh chóng kết ấn, vô số mũi tên nhọn bằng hàn băng từ trong hai tay bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Mũi tên nhọn bằng hàn băng chuẩn xác đâm trúng vào từng con Lam Biên Bức, trên người băng linh huyễn điểu khí lạnh vô cùng không giống với người thường, Lam Biên Bức chỉ là linh thu thập giai sao có thể chịu được. Toàn bộ đều một chiêu mất mạng. Sát khí mạnh mẽ dưới áo choàng đen quỷ dị vần quanh, sơ xác tiêu điều, lãnh huyết, sức uy hiếp làm cho Lam Biên Bức cũng phải lùi xa, do dự trong chốc lát, không dám tiến lên đối mặt người áo choàng đen này. Chỉ cần do dự trong nháy mắt như vậy, Hoàng Bác Nguyệt cùng chiến giã đã rời đi một khoảng cách rất xa. Trong biển lửa mịt mờ vô cùng, băng linh huyễn điểu như tuyết cùng Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân, giống như hai ngôi sao băng rực rỡ nhanh chóng lướt qua. Ầm ầm. Thanh âm băng thuẫn vỡ tan liên tiếp vang lên, thanh âm chói tai làm lòng người phát lạnh. Trong biển lửa vang lên một tiếng rít gào cùng nộ, làm cho Lam Biên Bức hung mãnh sợ hãi chạy chối chết. Trong siêu cấp uy áp của cường giả, một số linh thú yếu ớt căn bản không dám đến gần. Định lực không mạnh thì trực tiếp bị tiếng gầm gừ chấn động đến nỗi không dám bay tiếp, lập tức rơi vào trong biển lửa và bị thiêu thành tro tàn. Thân thể thật lớn của Linh Tôn xuất hiện trong băng thuẫn, trong ánh mắt to lớn một màu lửa đỏ giận dữ. Hai tên loài người kia đã hoàn toàn chọc giận hắn. Thân thể cao lớn từ trong biển lửa di chuyển ra, lân phiến đen nhánh, ở trong biển lửa lóe lên vẻ lộng lẫy quỷ dị. Lân phiến, vảy rồng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thân ảnh đang chạy trốn phía trước. Nổi giận gầm lên một tiếng, trong biển lửa giống như dao long ra biển, mạnh mẽ như điện đuổi theo. Biển lửa vô biên vô hạn này căn bản không nhìn thất điểm cuối. Càng đi chạy về phái trong càng phát hiện không gian này thật lớn, đến cuối cùng tầm mắt đã hoàn toàn không xác định được phương hướng. Nhiệt độ nóng rực làm cho Hoàng Bắc Nguyệt đang ở trên lưng băng linh huyễn điểu còn cảm thấy không chịu được, trên từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống. Có thể thấy tình cảnh của chiến giã tuyệt đối bi thảm hơn so với nàng vô số lần. Thanh âm băng thuẫn vỡ tan ở phía sau giống như từng bước chân tử thần đạp vào lòng nàng, có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Linh Tôn lại lợi hại như vậy, trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã đem 12 đạo băng thuẫn của nàng phá vỡ toàn bộ. A, thần thú đều biến thái như vậy sao? Cảm giác được phẫn nộ uy áp của Linh Tôn ở phía sau, Hoàng Bác Nguyệt không khỏi muốn chửi mấy tiếng. Hoàng Bác Nguyệt, đi về phía bên trái. Thời khắc nguy cấp, đột nhiên hiểm hô to một tiếng. Không kịp phán đoán, nàng là vật phong ấn yểm, nàng chết đi thì yểm cũng sẽ chết theo, cho nên người nào đều có thể hại nàng nhưng yểm tuyệt đối sẽ không. Thái tử, bên này. Không chút nghĩ ngợi, lập tức đối với chiến giã nói một tiếng, bay nhanh về phía bên trái. Bên trái biển lửa, từng đợt hỏa diễm dâng lên càng cao, nhiều lần suýt chút nữa bọn họ cũng bị những đợt hỏa diễm này cuốn vào. Chương 159, trừng phạt chi hỏa, 9. Bên trái biển lửa. Từng đợt hỏa diễm dâng lên càng cao, nhiều lần bọn họ cũng suýt chút nữa bị những đợt hỏa diễm này cuốn vào, may mắn là hai linh thú của bọn họ phản ứng vô cùng linh mẫn, trong lúc nguy cấp còn có thể biến nguy thành an. Biển lửa mịt mờ bắt ngát, căn bản là nhìn không thấy có nơi nào để tránh né, trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi nóng nảy. Tiểm, không phải là ngươi lừa gạt ta đi. Tiểm bình tĩnh quát, dừng lại. Dừng. Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, giống như một trận gió khống chế băng linh huyễn điểu dừng lại, có chút không hiểu nói, làm sao vậy? Chiến giã cũng vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng, thời khắc sống chết trước mắt, vì sao đột nhiên dừng lại. Trong lòng nàng cũng lo âu không thôi, không biết Tiểm đang tính toán ứng gì, tại nơi không có khả năng lên trời xuống đất này, Tiểm trở thành toàn bộ hy vọng của nàng. Rốt cuộc làm sao vậy? Hoàng Bác Nguyệt biểu hiện tuy chấn định nhưng trong lòng lại sốt ruột nói với Tiểm. Tiểm hít vào nói, ta đếm tới ba ngươi lập tức đi xuống vọt vào trong biển lửa. Cái gì? Hoàng Bác Nguyệt cả kinh nói, vọt vào trong biển lửa. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Nhưng mà Yểm cũng không giải thích gì, bắt đầu chậm như rùa đếm. Một. Thái tử, lát nữa ta làm cái gì thì ngươi hãy làm theo như vậy. Rơi vào đường cùng, Hoàng Bác Nguyệt chỉ có thể nói với chiến giã như vậy. Chiến giã tuyệt đối tin tưởng vào thực lực của nàng, bởi vậy cũng không có chút nghi ngờ nào đối với biện pháp chạy trốn khỏi đây của người thần bí tên Hí Thiên này. Nghe xong Hoàng Bắc Nguyệt nói, hắn gật đầu. Hai Yểm đếm thật sự quá chậm, chậm đến mức nàng muốn bùng nổ luôn rồi. Phía sau thanh giống giận của Linh Tôn ngày càng gần, cường đại uy áp giống như một ngọn núi cao bao phủ xuống đầu. Trong chờ đợi lòng như lửa đốt, rốt cuộc thanh âm chậm rãi của Yểm cũng vang lên, ba, xuống. Hoàng Bắc Nguyệt không chút nghĩ ngợi, khống chế băng linh huyễn điểu đột nhiên lao xuống phía dưới. Chiến giã sửng sốt một chút. Trên khuôn mặt tuấn tú lãnh khốc lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hí Thiên này! Làm cái quỷ gì đây? Mặc dù là không hiểu ra sao, tuy nhiên so với Linh Tôn đang phẫn nộ đuổi theo phía sau mà nói thì nhảy vào trong biển lửa cũng không tính là đại sự gì, cho nên chiến giã cũng không chế tử diễm hỏa kỳ lân lao xuống. Gần như là đồng thời, trong lúc bọn họ lao xuống, một đợt hỏa diễm bước lên cao, trong hỏa diễm thiêu đốt loáng thoáng lộ ra một cửa hang động tối như mực. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt vui vẻ, hai tay lập tức kết ấn, một đợt mưa đá thật lớn bay xuống đem hỏa diễm chung quanh cửa hang động dập tắt toàn bộ. Cửa động này vừa vặn có thể để cho thân hình của băng linh huyễn điểu bay nghiêng vào, tử diễm hỏa kỳ lân không có cánh, bởi vậy cũng dễ dàng theo vào được. Trái ngược với biển lửa nóng rực bên ngoài, vừa vào đến trong động, trên đỉnh đầu liền có từng giọt nước tí tách nhỏ xuống. Giọt nước lạnh lẽo rơi vào trên mặt, cùng nhiệt độ bên ngoài hoàn toàn không giống nhau. Trung quanh một màu tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy, nếu như không phải trên người băng linh huyễn điểu cùng tử diễm hỏa kỳ lân phát ra ánh sáng, căn bản không thể thấy rõ ràng khung cảnh trong động này. Hiện tại bọn họ đi qua nơi này là một nơi toàn vách đá chật hẹp, hai bên thạch bích bóng loáng dựng đứng, phía trên phủ đầy rêu xanh. Trên vách tường nước lạnh như băng không ngừng chảy ra, mặc kệ từ dưới nhìn lên hay từ trên nhìn xuống đều không thấy điểm cuối. Xung quanh âm u lạnh lẽo cùng hỏa diễm quần quận bên ngoài, khó tưởng tượng hai nơi đối lập như thế này lại có thể ở ngay cạnh nhau. Chương 160, Trừng phạt chi hỏa, 10. Đại khái khoảng 10 phút sau, vách núi treo leo hai bên chậm rãi bị biến mất, thay vào đó là một mảnh không gian tối mịt mênh mông. Nơi này hoàn toàn trống trải, chỉ có một hồ nước tối om ở phi ạ tựa ải, nước trong hồ này cũng không biết từ nơi nào chảy đến. Không gian nơi này không chói mắt như biển lửa bên kia. Cho dù sử dụng tử hỏa của tử diễm hỏa kỳ lân thì cũng chỉ có thể nhìn rõ trong chu vi chờ ngờ mờ chục mét mà thôi. Hào hào. Được thanh âm nước chảy, Hoàng Bác Nguyệt suy tư trong chốc lát rồi nói, chúng ta có thể từ trong nước ly khai, rời đi. Có tiếng nước chảy thì hồ này không phải là hồ nước đọng rồi. Bọn hờ họ cờ hờ ỉ men theo phương hướng nước chảy thì nhất định sẽ có lối ra ngoài. Hoàng Bác Nguyệt hướng vách núi treo leo đi tới. Nàng nhanh chóng nhảy xuống một tảng đá lớn sát mép vực, quan sát kỹ lưỡng hồ nước tổ ải đèn kia. Nàng không biết trong nước có linh thú hung mãnh gì không, bất quá cho dù có đi chăng nữa thì bọn họ cũng không sợ. Hai tên cửu tinh triệu hoán sư, cộng thêm hai con siêu cấp linh thú, đây gần như là một cái tổ hợp vô địch rồi. Trong biển lửa đã có linh tôn, vậy nên cái khu vực này hẳn là không có thần thú nào khác. Điều này làm bọn họ thoáng yên tâm được một chút. Chiến giã cũng đi tới bên cạnh nàng, liếc mắt nhìn mặt nước u ám cau mày nói, chúng ta không biết cái hồ này rộng và sâu đến mức nào cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể ra được bên ngoài nữa. nếu như mảnh thủy vực này cũng rộng lớn giống như biển lửa, e rằng chưa kịp thoát ra bọn họ đã chết chìm mất rồi.
Không cần lo lắng, ta có biện pháp mà.
Hoàng Bác Nguyệt nhẹ nhàng nói.
Biển lửa còn có thể vây khốn, nhốt, nàng chứ nước thì.
Vừa vặn nàng cũng đang muốn thử một chút uy lực của Tị Thủy Châu.
Nàng lấy Tị Thủy Châu từ trong nạp giới ra.
Viên châu này toàn thân được tử quang vây quanh, vô cùng mỹ lệ.
Chiến gia quay đầu lại nhìn, đột nhiên kinh hô một tiếng, Tị Thủy Châu.
Thái tử điện hạ thật là tinh tường nha.
Hoàng Bác Nguyệt dựng thẳng ngón cái lên khen ngợi một tiếng.
Xem ra Tị Thủy Châu này thật sự là bảo bối.
Chiến dã nhìn nàng, khoe miệng hơi hơi nhếch lên.
Tuy hắn không nói lời nào nhưng trong lòng vốn đang u ám bây giờ lại như thấy được ánh mặt trời.
Chỉ cần liên hệ đến việc An Quốc công phủ bị mất trộm đủ thứ, lại thêm vào viên Tị Thủy Châu này, hắn chẳng lẽ còn không hiểu sao?
Này Hy Thiên!
Thật là một gia hỏa thích làm việc mờ ám a.
Sắc mặt hắn mặc dù vẫn lãnh khốc giống như băng sơn ngàn năm cũng không tan như trước, nhưng mà khoe miệng vẫn lộ ra một chút ý cười.
Hoàng Bác Nguyệt không nghĩ tới sự việc hiểu nhầm kia lại được ghi a ải khai, tháo gỡ, dễ dàng như vậy, thậm chí không cần một lời nói nhưng hắn vẫn hoàn toàn rõ ràng.
Cái cảm giác này thật sự rất tốt, trong lòng không còn khúc mắc gì nữa khiến cả người nàng đều trở nên thư thái hơn.
Chúng ta theo hướng nước chảy đi, ở đó chắc chắn có lối ra.
Hoàng Bác Nguyệt lạnh nhạt nói, giống như vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
Chiến gia trong lòng có chút ấm áp.
Tên Hỷ Thiên lạnh lùng này e rằng đã biết việc lúc trước hắn hiểu lầm rồi, bị ghi ửa cũng không giải thích, làm cho hắn đỡ lung túng, hắn ngược lại vô cùng cảm tạ.
Hai người đều thu hồi linh thú lại.
Hoàng Bác Nguyệt đem Tị Thủy Châu quăng vào trong nước, nó lập tức phóng ra tử quang rực rỡ.
Mặt nước nổi lên từng đạo gợn sóng, dồn dập tản ra hai bên.
Tử quang biến mất, một không gian khô ráo lập tức xuất hiện.
Nào giống như một gian phòng được làm từ pha lê, bên trong có thể chứa địa bổ hền 5 người.
Hoàng Bác Nguyệt khe như mày, bảo khí thần kỳ như thế vẫn là lần đầu tiên nàng thấy a.
Chương 161, Trừng phạt chi hỏa, 11.
Đi thôi.
Nàng rất háo hức muốn thử một chút cái cảm giác không cần đeo dưỡng khí lẫn kính bơi mà vẫn có thể đi lại trong nước.
Nàng thử dùng chân khẽ chạm vào mặt nước, một cảm giác lạnh như băng truyền đến làm nàng không nhịn được phải hít một hơi, quả nhiên rất lạnh à.
Loại cảm giác lạnh thấu xương này đã có thể so sánh với cực hàn chi khí trên người băng linh huyễn điểu.
Trong lúc nàng đang lạnh run, bỗng nhiên một bóng đen từ dưới nước trồi lên, cắn một cái lên mắt cá chân của nàng.
Bởi vì nước quá lạnh cho nên nàng chỉ cảm giác như bị kim đâm nhẽ một cái, nhưng khi nàng ý thức được không ổn thì toàn thân đã không còn chút sức lực nào.
Có rắn.
Chiến giã vội kéo nàng lại thì thấy một đầu hồng xà lớn chừng một ngón tay đang quấn một vòng trên chân Hoàng Bác Nguyệt.
Hắn hoảng hốt muốn đưa tay kéo nó ra thì bị đuôi rắn hung hăng quật một phát trên mu bàn tay.
Lõm bõm một tiếng, đầu hồng xà kia đã thành công nhảy xuống hồ nước, chỉ một lát đã vô tung vô ảnh, không hình không bóng.
Là một con thôn thiên hồng mãng khác.
Trong thanh âm của chiến giã có run rẩy không dễ phát giác.
Tình thế cấp bách, hắn vội vã kéo áo khoác trố mắt cá chân của Hoàng Bác Nguyệt.
Một đôi chân xinh xắn mang giày thêu màu phấn hồng của thiếu nữ đập vào mắt hắn.
Hắn có chút run run đem giày của nàng cởi ra, một dấu răng nho nhỏ của rắn xuất hiện trên đôi chân ngọc trắng như tuyết của nàng.
Hoàng Bác Nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh.
Vết thương không đau nhưng độc tố lan tràn khiến nàng cảm thấy hoảng hốt. Khí lực toàn thân như bị hút hết ra, nàng có chút vô lực cầm lấy cánh tay của chiến dã.
Mau đi đi ra ngoài tìm đại phu.
Nàng bắt đầu hối hận rồi.
Nếu lúc trước chịu khó học luyện dược thuật một chút, luyện ra mấy viên giải độc đan mang theo thì sẽ không sợ xuất hiện loại tình huống ngoài ý muốn này.
Độc của thôn thiên hồng mãng là loại độc có hỏa thuộc tính mãnh liệt nhất, không có thuốc nào chữa được đâu.
Tuy nói vậy nhưng chiến dã vẫn là nhanh chóng lấy một cái bình nhỏ từ trong nạp giới ra. Đổ một viên đan dược xanh biếc đưa cho nàng.
Trước tiên nuốt cái này đi.
Tuy rằng viên đan dược này không thể giải độc nhưng ít nhất vẫn có thể bảo vệ tâm mạch cho nàng.
Hoàng Bác Nguyệt gật đầu, có chút vô lực đem đan dược bỏ vào trong miệng.
Đống nhiên nàng suy yếu kêu lên, ngươi làm gì vậy?
Chiến giã đang nâng chân nàng lên, túi đầu ngậm lấy vết thương bị thôn thiên hồng mãng cắn, đem máu độc từng ngụm hút ra.
Toàn bộ quá trình hắn không nói một câu nào. Đôi mày kiếm nhíu chặt giống như một dãy núi bị sương mù che kín.
Hoàng Bác Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, nửa ngày sau mới vươn tay vỗ nhẹ một cái trên vai hắn, thấp giọng nói, đà tạ ngươi.
Nhổ ra một ngụm máu độc, chiến giã ngẩng đầu lên, lau đi một chút máu dính trên khóe miệng, lãnh khốc nói, phụ hoàng muốn mời chào ngươi, nếu ngươi chết phụ hoàng sẽ không vui. Hoàng Bác Nguyệt khóe miệng hơi giật giật. Thiếu niên lạnh lùng này, không thể nói câu nào tốt hơn hay sao? Hắn có thực sự muốn mời chào nàng không vậy? Dừng lại ở đây càng lâu, Hoàng Bác Nguyệt càng có cảm giác không an toàn. Cho dù bọn họ có trốn vào nơi này thì Linh Tôn không có khả năng sẽ bỏ qua như vậy a, hắn nhất định sẽ đuổi theo, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên bọn họ tốt nhất vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này cho thỏa đáng. Ở thêm một giây sẽ thêm một phần nguy hiểm. Chờ chiến gia đem vết thương của nàng băng bó lại, Hoàng Bác Nguyệt ngay lập tức nói, mau mau rời khỏi nơi này thôi. Chiến gia gật đầu, đỡ nàng đứng lên. Sau khi thấy đôi chân trắng như tuyết của nàng, hắn đã khẳng định được nàng là một thiếu nữ. Chương 162, Trừng phạt chi hỏa, 12. Chiến gia gật đầu, đỡ nàng đứng lên. Sau khi thấy đôi chân trắng như tuyết của nàng, hắn đã khẳng định được nàng là một thiếu nữ. Xuất phát từ sự tự tôn của đàn ông, chiến gia vốn muốn cõng nàng ly khai, thế nhưng lại nhớ rằng nàng còn có một thân phận khác, khí thiên. Nàng vốn rất mạnh mẽ. Bây giờ nếu hắn có nàng, nhớ đâu làm tổn thương lòng kiêu ngạo của nàng thì phải làm sao đây? Suy nghĩ như vậy, hắn cũng lúng túng không biết phải mở miệng thế nào mới được. Khi hai người đi tới, tử quang nhất thời nhôn nhạo, từ từ hình thành một cái bình phong ngăn cách với nước hồ bên ngoài. Bên trong đi lại rất thoải mái, cứ như đi trên đất bằng vậy. Bọn hắn chậm rãi chìm xuống, tử quang lượn lờ giúp bọn họ thấy rõ một phạm vi thật lớn bên trong đáy nước tối om. Dưới đáy hồ tràn ngập ngói vỡ tường đổ, đây chắc hẳn là một tòa thành nhỏ bị chìm xuống, chỉ sợ cũng bị chôn vùi hơn nghìn năm rồi. Bên cạnh những kiến trúc kia vẫn có thể tùy ý thấy được xương người cùng xương động vật đang thực hiện nhiều tư thế khác nhau. Xem ra tòa thành nhỏ này là đột nhiên chìm xuống nước. Lại là thành phố bị chìm, mức độ thần bí không kém gì hòn đảo Lan Đế Tư, nghĩa mình là đảo Atlantis đó. Đây là thành thị của những người không khuất phục. Chiến gia bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Hoàng Bác Nguyệt khó hiểu hỏi, cái gì là thành thị của những người không khuất phục? Chiến gia đã đoán được là nàng không phải tới từ Tạp Nhị Tháp Đại Lục, bởi vậy đối với việc nàng không biết về lịch sử của Nam Dược Quốc cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn kiên nhẫn giải thích cho nàng. Nam Dược Quốc lúc mới lập quốc đã từng gặp phải sự phản kháng phi thường mãnh liệt của dân tộc nơi này. Bọn họ muốn bảo vệ thành thị của mình, thà chết cũng không chịu khuất phục. Bởi vậy dòng dã suốt một năm trời mà chúng ta vẫn chưa đánh hạ được tòa thành thị này. Nhưng không ngờ chỉ trong một đêm, cả tòa thành đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Thái tổ kính phục tinh thần bất khuất của bọn họ nên đã xây dựng Lâm Hoài Thành ở địa phương tòa thành này vốn tồn tại, cũng định đô ở đó. Thì ra là thế, những chuyện này trước đây Hoàng Bắc Nguyệt hình như cũng không biết ta. Một tòa thành thị không có khả năng vô duyên vô cớ tiêu thất, biến mất, được. Hiện giờ lại phát hiện thành thị tàn tạ đổ nát ngay dưới đáy hồ, nàng gần như có thể khẳng định, nguyên nhân khiến cho thành thị trong một đêm biến mất, chỉ sợ là địa chấn, động đất, à. Nói như vậy, Lâm Hoài Thành lại xây dựng trên một nơi đã từng xảy ra địa chấn, mà biển lửa bên dưới thất tháp chỉ sợ là một tòa núi lửa cực kỳ khổng lồ. Nơi này địa vực có chút kỳ lạ, dung nham cũng hoạt động thường xuyên. Lâm Hoài Thành có thể an ổn vượt qua năm tháng dài đằng đẵng cũng không biết là vận khí gì nữa. Ai, vạn nhất có một ngày núi lửa bỗng nhiên bạo phát, Lâm Hoài Thành có phải hay không cũng sẽ biến thành một tòa thành thị của những người không khuất phục tiếp theo không đây? Trong thành phố này chứa đựng tất cả hoài ước của Hoàng Bắc Nguyệt, nàng sẽ không trơ mắt nhìn nó biến mất đâu. Thái tử điện hạ. Hoàng Bắc Nguyệt vừa định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên phía dưới chân run lên. Bởi vì độc tố phát tác. Cơ thể nàng có chút suy yếu, mém tí đã ngã xuống rồi. Thân thể chiến dã cũng có chút run lên. Khoảng mấy giây sau, toàn bộ đáy nước cũng bắt đầu rung lên mạnh mẽ, nhấc lên từng đợt cự lãng, ngay cả bọn họ trốn bên trong Tị Thủy Châu cũng bị lắc lư đến thất điên bắt đảo. Linh Tôn đuổi tới rồi, đi mau. Hoàng Bác Nguyệt kinh hãi. Nàng hiện tại đang nhiễm độc rắn, chỉ dựa vào một người chiến dã thì căn bản không phải đối thủ của Linh Tôn A. Hiện tại chỉ có liều mạng chạy trốn, tìm được hướng ra mới có cơ may thoát. Nàng được chiến gia đỡ khập khênh bước đi, nhưng chỉ mới chạy được vài bước, nền đất dưới bàn chân bỗng nhiên nứt ra, một cái khe nứt sâu hoắm xuất hiện làm bọn họ mém tí đã té xuống. Hồng quang mãnh liệt từ trong hố sâu lan đến, nước xung quanh vốn lạnh như băng ngay lập tức trở nên ấm áp. Dung nham xuất hiện rồi. Hoàng Bác Nguyệt kinh hãi, nếu như nước này bị nấu sôi, bọn họ sẽ bị luộc chín a. Chương 163, trừng phạt chi hỏa, 13. Cự Lãng không ngừng lay động, bọn họ có Tị Thủy Châu, tuy cũng không sợ bị cuốn đi, nhưng nước sao động như thế sẽ làm mất phương hướng tới cửa ra a. Hoàng Bác Nguyệt âm thầm lo lắng, nhưng chất độc làm đầu nàng trở nên mơ hồ, không suy nghĩ được nhiều, chỉ có thể dựa vào một chút ấn tượng lúc nãy đi về phía trước. Dòng nước quanh đây bỗng dưng chảy gấp tới một chỗ, Hoàng Bác Nguyệt nở nụ cười, lối ra chỉ ở gần đây thôi. Nàng vừa mới dứt lời, Cự Lãng mãnh liệt bị nhấc lên sau lưng, dòng nước trong giây lát đã trở nên cuồng loạn, một trận uy áp từ phía sau nhanh chóng áp sát. Long vĩ to lớn màu đen khẽ vây một cái, hết thể kiến trúc dưới đáy nước đều bị quét bay ra ngoài. Lân phiến như lưới dao sắc bén, hàn quang lần hiện, phàm là vật gì chạm lên đó đều bị cắt vỡ vụn. Quấy rầy việc ngủ say của ta, ta làm sao để các ngươi chạy dễ dàng như vậy? Thanh âm của Linh Tôn ẩn ẩn hiện hiện trong hồ nước. Long vĩ cuồng loạn vung vẩy, vầng sang được Tị Thủy Châu huyện hóa ra dưới uy áp cường đại cũng dần dần ảm đạm, tối, mất sự sáng bóng, đi, hiển nhiên bảo khí cũng không chống đỡ nổi dưới uy áp của thần thú. Dòng nước bị đảo loạn lên, hình thành một cái lốc xoáy thật lớn. Long vĩ nhân cơ hội đánh mạnh lên vầng sáng của Tị Thủy Châu, tử quang trong nháy mắt liền tan rã, nước từ bốn phương tám hướng tràn vào bên trong. Cẩn thận, thanh âm chiến dã vừa mới phát ra đã bị dòng nước cuốn đi mất. Hoàng Bác Nguyệt chỉ kịp a một tiếng đã bị dòng nước cắn ướt. Hỏng bét rồi. Đối mặt với Linh Tôn cường đại, bản thân lại trúng độc, thực lực chỉ bằng 2-3 phần so với bình thường mà thôi, lẽ nào lần này nàng nhất định phải chết ư? Dòng nước chảy quá xiết, đấu đồng ướt sũng lại che khuất tầm nhìn của nàng, không biết chiến dã bị cuốn đến đâu rồi. Bên trong nước, Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân cùng Băng Linh Huyễn Điểu không thể hoàn toàn phát huy 100% thực lực của mình, triệu hoán ra lại trở thành gánh nặng. Cho nên Hoàng Bắc Nguyệt chỉ có thể nắm thật chặt Hắc Ngọc, ở trong lòng hô hoán hiểm, hiểm. Ngươi đừng có giả chết nữa. Nếu nàng không trúng độc, thân thủ kém linh hoạt thì lúc trước cũng không đến nỗi bị Linh Tôn đánh trúng, bây giờ nàng cũng sẽ không chật vật như vậy. Hiểm buồn bực nói, ngươi đùa gì thế? Ta bị 49 lớp cấm chế của Hắc Thủy CM lao phong ấn, cho dù đi ra cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với loại tiểu nhân vật như Tư Mã Quy Yến mà thôi, còn đối phó lao quái vật này, ta rõ ràng là tự tìm chết. Cái tên đáng ghét nhà ngươi. Hoàng Bác Nguyệt bị hắn chọc tức đến mức muốn thổ huyết. Không tốt, lao quái vật kia hình như là nhằm về ngươi kìa. Thanh âm của Hiểm có hơi thay đổi. Hoàng Bác Nguyệt âm thầm dùng mình, Linh Tôn nhằm về phía nàng. Vừa nghĩ, nàng vừa luống cuống tay chân đem đấu đồng vướng víu kéo xuống. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn nàng lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Chỉ thấy Long Vĩ to lớn kia đột nhiên quét tới, phá tan tất cả ngăn trở, hướng về phía nàng đập tới. Nàng lập tức lấy ra băng vũ, dùng lực lượng hoành tạo thiên quân quét tới cái đuôi kia. Từng đạo băng nhận cực lớn hướng Long Vĩ của Linh Tôn quất tới. Băng nhận tuy không mạnh mẽ như băng thuẫn, bất quá thắng ở số lượng nhiều, lấy nàng thực lực bây giờ của nàng, tổng cộng có thể tạo ra 24 đạo băng nhận sắc bén. Nhưng trong mắt Linh Tôn, đám băng nhận đó chỉ giống như một bữa tráng miệng mà thôi. Một đòn của một tên nhân loại bị trúng độc sao có thể tạo thành tổn thương gì đối với hắn được chứ? Long Vĩ không nhanh không chậm, trực tiếp va chạm với 24 đạo băng nhận. Chương 164, trừng phạt chi hỏa, 14. Cái đuôi to cũng không trốn tránh, trực tiếp mạnh mẽ va chạm vào 24 đạo lưỡi dao hàn băng sắc bén. Nhất thời mảnh băng văng khắp nơi, lực lượng mãnh liệt dù ở trong nước cũng không thể khinh thường. Những mảnh băng rơi vãi bị đánh trở lại, vù vù vù, lực công kích rất mạnh, Hoàng Bác Nguyệt cầm băng vũ ở trong nước vung lên, chặn lại toàn bộ. Nhưng mà sau lượt giao đấu này, thân thể nàng vốn trúng độc, giờ có chút chống đỡ không được nữa, đầu từng đợt choáng váng, cố gắng mở to mắt, mới có thể thấy rõ ràng tình huống phía trước. Ở trong nước hành động khó khăn, dưỡng khí không đủ. Loại khó chịu này dù là người khỏe mạnh cũng không chịu được. Huống chi còn muốn toàn lực đối phó cuồng long màu đen to lớn này. Mái tóc màu đỏ rực từ trong vành mũ phân tán, giống như hải tảo ở trong nước di động bay bổng lay động. Chiến gia đứng phía sau thấy nàng sắp không chống cự nổi, lập tức bơi ngược dòng nước đến gần. Hai mắt thật lớn của Linh Tôn đảo qua, cái đuôi kiêu ngạo khẽ động, dòng nước chảy ngược lại, hình thành một vòng xoáy thật lớn. Chiến giã vừa mới bơi đến một đoạn đã lập tức bị cuốn vào trong vòng xoáy. Sau đó Linh Tôn dùng cái đuôi cuộn Hoàng Bắc Nguyệt lại, đột nhiên xoay người, mạnh mẽ kéo nàng rời đi. Chiến giã ở trong vũng xoáy không cam lòng nhìn, lập tức triệu hồi ra Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân, trong lòng nói, cứu nàng. Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân ngước hai mắt lên, nhìn thoáng qua Linh Tôn ở trong nước hoành hành di động, đây là thần thú chân chính. Đừng nói là ở trong nước, thực lực của bọn họ đã bị giảm một nửa, coi như là ở trên đất bằng, đánh nhau bình thường, bọn họ cũng không phải là đối thủ của Linh Tôn. Chiến giã, lối ra ở gần đây, nếu không đi, ngươi cũng sẽ chết. Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân tỉnh táo nói. Chiến giã cắn răng, kiên trì nói, cứu nàng. Tính mạng triệu hoán sư cùng linh thú gắn liền một chỗ, ngươi chết, ta cũng sẽ chết. Cứu nàng. Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân không muốn nhiều lời, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, thân hình ở trong nước bành trướng mấy lần, sau đó há mồm, ngậm chiến giã vào trong miệng, theo dòng nước chạy chạy như điên rời đi. 20 Bắc Nguyệt Hoàng Triều 22. Hoàng Bắc Nguyệt mơ mơ màng màng, xà độc phát tác, hơn nữa ở trong nước thiếu không khí, sắc mặt rất nhanh liền biến thành màu xanh tím, một tia khí lực cũng không có, nằm ở trên đuôi Linh Tôn. Vảy rồng lạnh leo sắc bén cứa vào cánh tay khiến nó chảy máu. Từ miệng toát ra bọt khí, hiển nhiên là luồng không khí cuối cùng từ phổi cũng thoát ra rồi. Chủ nhân! Băng Linh Huyễn Điểu vội la lên, mau triệu hồi ta. Ta có thể bảo vệ ngươi. Hoàng Bác Nguyệt lắc lắc đầu, may là trong lòng trao đổi không cần há mồm. Không, lao quái vật này có lẽ tạm thời sẽ không giết ta, ngươi đi ra chỉ có chọc giận hắn. Tính mạng đang gặp nguy hiểm như vậy, sau khi chúng độc đầu vóc hỗn loạn còn có thể bảo trì thanh tỉnh, không khỏi làm Băng Linh Huyễn Điểu cũng bội phục. Hắn không biết, lúc Hoàng Bác Nguyệt còn ở hiện đại, vào sinh ra tử, trải qua chuyện hung hiểm vạn phần còn nhiều hơn, kinh nghiệm từ từ tích lũy lại. Bản lĩnh, cũng là luyện từ từ sẽ thành. Mặc dù nàng không biết Linh Tôn mất công sức lớn như vậy nhưng lại chỉ là bắt nàng mà không giết nàng là chuyện gì xảy ra, tuy nhiên chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng, Hoàng Bác Nguyệt nàng vĩnh viễn có biện pháp chờ mình. Hừ, thật ra ngươi rất tỉnh táo. Hiểm chậm rãi từ trong lòng nói, ngươi cũng đã thấy qua trừng phạt chi hỏa của Linh Tôn, nếu là hắn ném ngươi vào trong trừng phạt chi hỏa, mặc dù mạng nhỏ của ngươi được bảo vệ, nhưng loại dày vò này. Hoàng Bác Nguyệt cũng dùng mình một cái. Trừng phạt chi hỏa. Trừng phạt chi hỏa sẽ không thương tổn đến tính mạng. Chương 165, trừng phạt chi hỏa, 15. Trừng phạt chi hỏa sẽ không thương tổn đến tính mạng, nhưng ngọn lửa hung tàn như vậy, lại trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Trong Linh Ương Học Viện có nói như thế, trừng phạt chi hỏa có thể đốt cháy sạch sẽ những ý niệm tà ác. Cho nên tên là trừng phạt. Trừng phạt chi hỏa, sợ cái gì? Hoàng Bác Nguyệt trong lòng lạnh như băng tự phụ hừ một tiếng. Thời gian càng dài, độc tính lan tràn càng rộng, cảm giác thiếu không khí trong đại não cũng càng ngày càng rõ ràng. Hoàng Bác Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, lâm vào hôn mê. Mơ mơ màng màng, thiên địa điên đảo, nhật nguyệt vô quang, tinh thần biến mất, một con cự mãng màu đỏ bò ra từ cuối chân trời, mở ra mồm to đầy máu, đem cả bầu trời cũng nuốt tan vào bụng. Thôn thiên hùng mãng. Hoàng Bác Nguyệt nhớ tới con rắn nhỏ cắn mình, tuy chỉ bé bằng ngón tay cái. Nhưng trưởng thành sẽ lớn như vậy. Sau khi thôn thiên hồng mãng nuốt bầu trời, thân hình cực lớn liền chậm rãi bò đến trước mặt Hoàng Bác Nguyệt, mắt con rắn đỏ nhìn chằm chằm nàng. Hoàng Bác Nguyệt ngạo nghễ đứng thẳng, không biết gió từ đâu đến, thổi lên y yểm bào màu đen của nàng vũ động. Nàng mắt lạnh nhìn thôn thiên hồng mãng như một ngọn núi cao đứng sững ở trước mắt mình, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, chậm rãi từ môi đỏ mọng nói ra. Mối thù cháu chắt của ngươi cắn ta. Sau này ta nhất định hoàn trả gấp bội. Mắt to của thôn thiên hồng mãng chuyển động, lạnh lẽo nói, nữ hoa nhi, ngươi quá cuồng vọng, rõ ràng là ngươi động thủ thương tổn cháu chắt ta trước. Nếu như nó không xông tới trước mắt ta, ta cũng chẳng thèm động thủ với nó. Ở trên thang lầu, rắn con của thôn thiên hồng mãng muốn tập kích nàng cùng chiến giã, bị chiến giã chế trụ. Cuối cùng, đúng là nàng cho con rắn nhỏ một kích chí mạng, đem đầu của hắn cắt xuống. Thôn thiên hồng mãng lạnh lùng hừ một tiếng, được, ta sẽ đợi ngươi đến báo thủ. Nói xong, con rắn màu đỏ thật lớn xoay người, chậm rãi rời đi. Hoàng Bác Nguyệt nhìn bóng dáng của cự mãng, cảm giác được đầu mơ hồ đau đớn, hí một tiếng, đột nhiên mở to mắt. Ánh sáng của ngọn lửa nóng rực quá mức chói mắt, nàng lập tức nhắm hai mắt lại, sau nửa ngày, mới cẩn thận chậm rãi mở ra. Đây là một gian thạch thất to lớn trống trải, xung quanh đều là tường đá màu đen. Trên vách tường, bị ngọn lửa nung cháy đỏ bừng. Mà dưới tường đá có một cái ao rộng rãi, chỉ là bên trong ao này không phải nước, mà là ngọn lửa mãnh liệt hừng hực thiêu đốt. Lúc này nàng đang ở trên phiến đá giữa ngọn lửa mãnh liệt này, phiến đá bay tới bay lui ở trong ngọn lửa mãnh liệt này, giống như tùy thời đều sẽ va phải đá ngầm chìm nghỉm. Ngạc nhiên chính là, bị liệt hỏa thiêu đốt, trên phiến đá nhưng vẫn lạnh lẽo, ngọn lửa xung quanh, mặc dù dày đặc, nhưng lại không có chút hỏa tỉnh bắn vào. Có lẽ đây là nơi linh tôn sống, nhưng là linh tôn đâu? Thân hình hắn to lớn như vậy có thể trốn ở đâu? Đang suy nghĩ, đột nhiên một tường đá đỏ bừng tách ra hai bên, một con thuyền nhỏ đơn giản chậm rãi đi vào, trên thuyền có một nam tử trẻ tuổi mặc màu đen cầm bào, vóc người cao to, mặt như con ngọc. Mặt mày hắn vô cùng tinh tế, giống như người từ trong họa đi ra, có sắc đẹp khuynh quốc, chỉ là phần lạnh lùng này lại thiếu nhân khí, môi mỏng mím lại nhìn có vẻ như bất cận nhân tình, không để ý đến tình cảm. Hắn đứng ở trên thuyền, con ngươi hẹp dài nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt, vẻ cao cao tại thượng như vậy. Chương 166, Trừng phạt chi hỏa, 16. Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, người này từ nơi nào xuất hiện thế này? Trong loại biển lửa luyện ngục này mà vẫn có người sống sao? Chẳng lẽ hắn là thế ngoại cao nhân sống ẩn giật, ký kết khế ước cùng linh tôn? Có được triệu hồi thú là thần thú, hơn nữa còn là loại cấp bậc thần thú như linh tôn cũng thật làm cho người ta hâm mộ. Phiến đá trong biển lửa lay động vài cái, nàng sợ đứng lên không vững mà ngã sấp xuống thì mất hết thể diện nên cứ ngồi như vậy, một đôi mắt sáng ngước lên nhìn nam nhân kia. Người tên là gì? Nam nhân lạnh lùng mở miệng. Thanh âm kia giống như hàn tuyền đã đóng băng mấy ngàn năm dưới lòng đất, thật lạnh lẽo. Hoàng Bác Nguyệt ôm tay, ngồi xếp bằng, nghe vậy chỉ là thản nhiên như mày, ngươi chưa từng nói cho ta biết ngươi tên gì, vì sao ta phải nói cho ngươi biết. Vừa dứt lời, cũng không thấy động tác của hắn như thế nào, chỉ khẽ phất tay một cái, trên mặt của nàng liền bị một cây roi nhỏ màu đen gần như không nhìn thấy quất một cái. Lực đạo của roi này vô cùng bình thường. Không đem mặt của nàng đánh thành bông hoa mà chỉ để lại một vết màu đỏ tinh tế, nhưng cả thân thể của nàng lại bị đánh bay ra ngoài. Phiến đá không lớn, suýt chút nữa rơi vào biển lửa, nàng gắt gao bắt lấy phiến đá, ngẩng đầu giận dữ trừng mắt nhìn hắn, hung hăng cắn răng, ngươi muốn nhân cơ hội ta trúng độc không đánh lại được ngươi có phải hay không? À, đã thật nhiều năm rồi nàng chưa bị đánh như vậy, lúc roi quất tới vậy mà chính mình lại không có năng lực phản kháng. Chúng độc quả thật làm cho thân thủ giảm sút, nhưng mà nàng không thể không thừa nhận, thực lực của nam nhân này tuyệt đối ở trên nàng. Cho dù ngươi không chúng độc ta cũng có thể đánh cho ngươi không thể phản kháng. Nam nhân lạnh lùng nói, trong mắt thoáng hiện hàn khí, cùng này biển lửa không bờ bến này thật sự không hòa hợp. Trong nháy mắt lửa giận của Hoàng Bắc Nguyệt bị kích thích toàn bộ, tự tôn mãnh liệt sao có thể chịu để người khác giẫm đạp như vậy. Lau đi vết màu ở trên mặt, nàng nhanh chóng đứng lên. Ở trên phiến đá lung lay, dáng người ngạo nghệ đứng thẳng như cũ. Trong tay xuất hiện băng vũ, trong đôi mắt trong xuất hiện lên sắc ý. Nam nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua băng vũ trong tay nàng, bên khỏe miệng có độ cong châm chọc lướt qua. Băng lao, mở. Trong biển lửa không cùng, băng lao to lớn từ bốn phương tám hướng hợp lại, đem nam nhân hắn y cùng con thuyền nhỏ của hắn đều bao vây trong đó. Hoàng Bác Nguyệt thở hổn hển, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lấm tấm. Thân thể vốn đang yếu bởi vì chúng độc lại càng yếu đi. Băng vũ trong tay chậm rãi to lên, biến thành một thanh chiến đao bạch sắc to lớn, hai tay nàng giơ lên chiến đao, lạnh lùng nói, đi tìm chết đi. Chiến đao bị phóng đi, trong nháy mắt băng lao tan rã, người bị nhốt ở bên trong cũng tuyệt đối theo băng lao mà vỡ thành từng mảnh nhỏ. Băng lao là loại kỹ năng cấp bậc cao của thuộc tính băng, trong nháy mắt có thể đem mục tiêu đóng băng trong một hình lập phương, làm cho hắn mất đi năng lực chiến đấu. Hơn nữa vĩnh viễn nhốt ở trong hàn băng, không được giải thoát. Nhốt, có lẽ còn có thể giữ lại tính mạng, nhưng là đập nát thì chỉ có con đường chết. Nhưng mà, khẽ cau mày, người nọ rõ ràng không dễ đối phó như vậy. Trong vô số mảnh vỡ của băng lao, chỉ có mảnh nhỏ của chiếc thuyền mà không có của hắn. Đã có thể sử dụng băng lao, tuy nhiên trong thân thể ngươi không có nguyên khí, lực lượng của băng lao yếu giống như một tiểu hài tử vậy. Thanh âm lạnh lẽo từ sau người nàng vang lên. Lưng Hoàng Bức Nguyệt có chút cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại. Chương 167, Trừng phạt chi hỏa, 17. Lưng Hoàng Bức Nguyệt có chút cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy hắc y của hắn phất phơ, từ trong biển lửa chậm rãi đi tới. Liếm liếm đôi môi có chút khô khốc, Hoàng Bác Nguyệt hừ lạnh một tiếng, chờ khi ta hoàn toàn khôi phục thực lực, chưa chắc ngươi có thể nói nhẹ nhàng như vậy. Hắn đến gần vài bước, ngạo nghễ nhìn nàng. Còn muốn đánh sao? Không đánh. nàng cũng không phải ăn no rảnh rỗi, biết rõ đánh không lại còn muốn tự đi tìm đau khổ. Ngươi làm để Linh Tôn bắt ta tới nơi này làm gì? Mặt mày hắn khẽ động, thản nhiên nói, bái ta làm thầy. Hoàng Bác Nguyệt kinh ngạc liếc hắn một cái, có chút khiếp sợ, có chút buồn cười, trên vẻ mặt mang theo châm chọc thật sâu, ngươi đang nằm mơ à? 3. Đầu ngón tay hắn vừa động, roi màu đen lại quất về phía này, vừa chịu một lần thua thiệt Hoàng Bác Nguyệt làm sao có thể chịu lần thứ hai. Nàng nhanh nhẹn tránh đi, mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, một roi màu đen thứ hai từ phương hướng khác quất lại phía này. Vị trí không khác, vẫn là trên mặt của nàng. Hoàng Bác Nguyệt nhất thời phát hỏa, tao ít ngươi đại gia. Đánh người không đánh mặt, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ít, đại khái là chửi bậy. Vừa nói hết lời, thì một cái roi lại quất đến mặt nàng. A, đây tuyệt đối là sự sỉ nhục lớn nhất đời này của nàng. Hoàng Bác Nguyệt nàng thà rằng cùng hắn liều mạng cá chết lưới rách cũng không chịu khuất nhục. Băng. Khẽ quát một tiếng, triệu hồi ra băng linh huyễn điểu, móng vuốt của băng loan điểu chộp vào vai của nàng, giống như trên lưng nàng mọc ra hai cánh thật lớn. Tay nàng nắm chiến đao bạch sắc, hai cánh trên lưng mở ra, giống như tử thần đánh về phía nam nhân kia. Động tác của nàng nhanh nhẹn, tàn nhẫn, hơn nữa có cánh, quả thực chính là như hổ thêm cánh. Chiến đao nhanh chóng chém vào người hắn, hắn không ngừng lui về phía sau tránh né. Hoàng Bác Nguyệt chợt cao chợt thấp, trong chốc lát ở phía trước lại trong chốc lát ở phía sau, động tác nhanh đến nỗi làm cho người ta hoa cả mắt. Chiến đao lớn vung lên, toàn bộ chuẩn xác chém vào những chỗ nhược điểm của hắn. Động tác của nàng nhanh, của hắn cũng nhanh không kém. Hai người đánh hơn trăm hiệp, Hoàng Bác Nguyệt ở thế hạ phòng, bị roi của hắn quất lên trên mặt. Bình thường nàng là người không để ý đến dung mạo của mình, nhưng rốt cuộc vẫn là nữ hài tử, tự tôn lại siêu cấp mạnh mẽ, bị người khác quất nhiều roi ở trên mặt như vậy, trong lòng càng thêm tức giận. Nàng là loại người gặp mạnh thì bản thân càng mạnh, địch nhân càng mạnh mẽ, lòng hiếu chiến của nàng sẽ càng bị kích thích mãnh liệt. Chỉ là, phải xem đối mặt với dạng cường giả gì, rõ ràng cấp bậc của nam nhân này cao hơn nàng không chỉ một hai tầng, phỏng chừng thực lực của hắn đã đạt tới triệu hoán sư thiên cấp trong truyền thuyết. Mạnh mẽ, biến thái. Hơn nữa ngay cả triệu hồi thú cũng chưa triệu hồi ra, lại có thể để cho Hoàng Bắc Nguyệt đang trong trạng thái người thú hợp nhất chịu nhiều thua thiệt như vậy. Tựa hồ chán ghét loại phương thức đánh nhau dây dừa không ngớt này, roi trong tay hắn đột nhiên chuyển, cuốn lấy thắt lưng của nàng, sau đó hung hăng ném trên phiến đá. Lực đạo lớn như vậy có thể thấy được người này tuyệt đối không có thói quen đối với phụ nữ hạ thủ lưu tình. Hoàng Bác Nguyệt bị ném đến lục phủ ngũ tạng cũng suýt văng ra, hơn nữa xà độc nghiêm trọng, trong lồng ngực nàng nóng lên, vừa há mồm liền nổ ra một ngụm máu đen. Đôi mày của nam nhân H.I. có chút nhíu lại. Nhãn quang dừng lại trên bãi máu màu đen trong chớp mắt, sau đó hỏi, có muốn bái ta làm thầy hay không? Không cần. Không chút nghĩ ngợi, Hoàng Bác Nguyệt bật thốt lên, lão tử đối với ngươi vô cùng khó chịu. Chỉ muốn đánh bại ngươi, chết cũng sẽ không bái ngươi làm thầy. Hừ. Hắn không giận dữ hừ một tiếng, nhẹ nhàng phất ống tay háo một cái, một ngọn hỏa diễm liền mãnh liệt nhằm phía Hoàng Bác Nguyệt bay đến. Chương 168, Trừng phạt chi hỏa, 18. Trừng phạt chi hỏa. Yểm bên trong thân thể kinh ngạc thốt lên một tiếng, Hoàng Bác Nguyệt cũng hơi sửng sốt. Ngay sau đó, hỏa diễm đã bắt đầu thiêu đốt thân thể của nàng. A, người đầu tiên phát ra tiếng kêu thảm lại chính là Yểm. Hắn là tồn tại cực kỳ tà ác, bị phong ấn ở hắc thủy cầm lao bên trong cơ thể nàng. Trừng phạt chi hỏa có thể trực tiếp thiêu đốt linh hồn, Yểm bị phong ấn trong cơ thể nàng làm sao có khả năng thoát được. Càng là kẻ gian ác, sự đau đớn phải nhận lại càng nặng. Hoàng Bác Nguyệt chỉ cảm thấy ngọn lửa nóng rực bắt đầu thiêu đốt từ sâu thẳm trong thân thể, sau đó lục phủ ngũ tạng cũng trong nháy mắt bị thiêu thành tro tàn. Trong thân thể có cái gì đó đang run rẩy, nàng như nghe được linh hồn của mình phát ra gào thét thê lương. Nàng đột nhiên hộc ra vài ngụm máu đen, cả người lăn qua lăn lại trên tảng đá, biểu tình dữ tợn, giống như người chết dãy rủa vào giây phút cuối cùng. Có muốn bái ta làm thầy hay không? Hắc Y Lìa nam tử đứng bên cạnh nhìn nàng chịu thống khổ, gương mặt thờ ơ không chút biểu tình, chỉ lạnh lùng hỏi. Hoàng Bác Nguyệt toàn thân run rẩy, ngay cả môi cũng đều cắn nát, thất hiếu, hai thai, hai mắt, hai mũi một miệng, chậm rãi chảy ra máu tươi. Nàng mở to đôi mắt dính máu, hung hăng nhìn hắn, trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét tê tâm liệt phế. Không. Hoàng Bác Nguyệt nàng chỉ có duy nhất một người sư phụ. Đó là người từ nhỏ dưỡng dục nàng, dạy bảo cùng làm bạn với nàng. Sư phụ là người nàng tôn kính nhất, người nàng yêu nhất, ai cũng không thể thay thế người. Trên gương mặt của Hắc Y Liễu nam tử đã hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Lửa này sẽ tiếp tục thiêu đốt trong nửa canh giờ, một tiếng, nếu như ngươi thay đổi chủ ý thì ta sẽ thu hồi nó lại, bằng không. 03. Thanh âm của nàng vô cùng kiên định, cho dù chết nàng cũng tuyệt đối không thay đổi. Thật là một nha đầu quật cường. Vậy ngươi cứ từ từ hưởng thụ sự hành hạ này đi. Hắn nói xong cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, từ cửa đá đi ra ngoài, để lại nàng một mình chịu đau đớn. Vừa ra khỏi cửa, Hắc Y Liễu nam tử liền hóa thành một con hắc long to lớn, ngao du trong biển lửa. Không phải tất cả thần thú đều có thể hóa thành hình dạng loài người, thần thú dù lợi hại đến đâu cũng không thể thoát khỏi thú thể, thân thể của thú. Chỉ có siêu thần thú mạnh mẽ nhất mới có thể hóa thành hình dạng loài người. Thân hình khổng lồ linh tôn chậm rãi ngao du bên trong biển lửa. Một lát sau, hắn bước vào một cái cửa đá khác, thân thể cao lớn men theo vách tường lồi lõm, bò đến nơi cao nhất, nghe như con thằn lằn ấy. Đây là một địa phương có chút giống với một cái sơn động, vách tường bên trong không chân nhắn mà toàn là nham thạch sắc bén nhô ra. Đỉnh của sơn động rất cao, dường như có cất giấu một bí mật gì đó. Đôi long nhãn to lớn của linh tôn nhìn về phía một cái bệ đá u ám, bên trên dường như có đặt một cái linh vị. Hắn nhìn một lúc rồi mới mở miệng, hậu nhân của ngươi rốt cục vẫn đến đây. Câu đó vừa nói xong, không gian chung quanh lại tiếp tục chìm vào im lặng, mà ánh mắt linh tôn nhìn về phía linh vị kia, dường như có chút thất vọng cùng hồi tưởng. Khoảng thời gian từng lên trời xuống đất, hái trăng bắt sao cũng không thể trở lại được nữa. Người kia biến thành nắm đất vàng. Những năm tháng tiêu sái khoái ý huy hoàng kia cũng mai táng cùng hắn. Sau nửa canh giờ, linh tôn lại lần nữa trở lại gian thạch thất kia. Trừng phạt chi hỏa đã tắt, thiếu nữ nằm thoi thóp trên phiến đá, gương mặt tái nhợt, vết roi khắp người, vết máu loang lổ. Tuy nhiên màu da đã trở về bình thường, không còn xanh tím như trước nữa. Hắn đi qua nắm lấy chân của nàng quan sát. Vết thương bị thôn thiên hồng mãng cắn hiện tại đang chảy ra máu đen. Chương 169 Trừng phạt chi hỏa, 19. Hắn đi qua nắm lấy chân của nàng quan sát. Vết thương bị thôn thiên hồng mãng cắn hiện tại đang chảy ra máu đen, đem chân ngọc trắng như tuyết nhuộm thành màu đỏ sậm. Đây là do độc tố bị bức ra khỏi thân thể. Độc của thôn thiên hồng mãng, trên đời này không có thuốc nào chữa được, nếu không cưỡng ép bức ra thì sẽ từ từ đem lục phủ ngũ tạng của nàng từng bước xâm chiếm, phá hủy. Bây giờ độc đã bức ra. Tính mạng của nàng cũng không còn gì đáng ngại nữa. Hoàng Bác Nguyệt đã hoàn toàn lâm vào hôn mê, nửa điểm ý thức cũng đều không có, mà hiểm bên trong Hắc Thủy Cấm Lao cũng bị trừng phạt chi hỏa đốt đến bán sống bán chết, nằm thoi thóp. Ngươi sớm muộn cũng sẽ bái ta làm thầy thôi. Thanh âm thanh lãnh của Linh Tôn chậm rãi vang lên, bằng không, ngươi vĩnh viễn cũng không có cách nào lĩnh ngộ pháp tắc bên trong Hắc Ngọc. Đôi thai của hiểm khẽ động, hình như là tin tức mấu chốt ra ngay khi hắn đang vểnh thai nghe ngóng. Linh Tôn lại không nói gì nữa, ôm lấy Hoàng Bắc Nguyệt hôn mê chậm rãi bước lên chiếc thuyền nhỏ. Bên trong biển lửa, con thuyền nhỏ chẳng khác nào hạt cát trong sa mạc này chậm rãi trôi về xa. 333 Bắc Nguyệt Hoàng Triều 333. Trưởng công chúa phủ. Lưu Vân Các. Hoàng Bắc Nguyệt chưa có trở về nên Đông Lăng vẫn không ngủ được. Nàng đợi ở trong phòng đến hơn nửa đêm, trời cũng đã sắp sáng rồi, vậy bên ngoài nửa điểm động tĩnh cũng không có. Không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ? Đông Lăng âm thầm lo lắng, tiểu thư trước đây cũng không có đi khuya như vậy a. Nàng thấp thỏm bất an, đi tới đi lui ở trong phòng, chợt nghe trong phòng có âm thanh sột soạt. Nàng vội vã chạy vào gian phòng. Tiểu thư, ngươi đã trở lại a? Trên giường xuất hiện một bóng người đang lẳng lặng ngủ, Đông Lăng thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai tiểu thư đã sớm trở về, chắc là mệt mỏi quá nên mới ngủ thiếp đi. Nàng đi qua định kéo mền đắp cho tiểu thư, nhưng khi thấy khuôn mặt của Hoàng Bắc Nguyệt thì không khỏi kinh hô một tiếng. Tiểu thư! Tiểu thư! Đông Lăng một bên vừa lay lay Hoàng Bắc Nguyệt, một bên lại hoảng sợ kêu to. Nàng cũng biết không thể hô to trong thời điểm như thế này, nếu đưa tới quá nhiều người thì tiểu thư sẽ gặp phiền toái, nhưng là nàng không khống chế được a. Nàng gần như phát khóc lên. Trên mặt của tiểu thư toàn là vết máu, cả khuôn mặt đều phá hủy. Nàng làm sao không đau lòng đây? Hoàng Bác Nguyệt tư một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, đôi lông mày không ngừng núp nhích, hiển nhiên thống khổ khi bị trừng phạt chi hỏa thiêu đốt khi nay vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Tiểu thư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Trông thấy nàng tỉnh lại, Đông Lăng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức hỏi. Hoàng Bác Nguyệt ngẩn ra, mò sờ mặt mình, miễn cưỡng nói, không có chuyện gì đâu, đừng khóc nữa, đỡ ta ngồi dậy đi. Đông Lăng vội vàng lấy hai tay đỡ nàng dậy, dùng một cái nệm êm lót ở sau lưng để nàng dựa vào. Đem gương đến cho ta. Thấy Đông Lăng có chút do dự, Hoàng Bác Nguyệt nhẹ giọng nói, không sao mà, dù có trở nên xấu một chút thì ta vẫn chịu được. Nàng xưa nay cũng không phải loại người dựa vào gương mặt kiếm cơm, chỉ là, thân là nữ nhân, nàng cũng muốn nhìn một chút gương mặt mình rốt cục bị hủy thành cái dạng gì. Đông Lăng đành phải đem chiếc gương trên bàn trang điểm tới, dè đặt đưa cho nàng, thấp giọng nói, tiểu thư, chuyện này. Hoàng Bác Nguyệt cầm qua chiếc gương lên soi, trong nháy mắt nàng liền nở nụ cười khổ. Cái tên đang chết đó lại dám đem mặt nàng đập ra thành thế này, nàng nhất định phải tìm hắn báo thù a. Hiện tại thực lực nàng không bằng hắn nhưng không có nghĩa sau này vẫn vậy. Nàng không tin mình lại không thể đuổi kịp hắn. Chương 170, trừng phạt chi hỏa, 20. Gương mặt bị phá hủy cũng không làm nàng bận tâm lắm, chỉ là sau này nàng vẫn còn muốn dùng thân phận của Bắc Nguyệt quận chúa làm rất nhiều chuyện, bởi vậy phải nhanh chóng khôi phục lại thôi. Tiểu thư, sao lại thành ra như vậy? Là ai khiến ngươi trở thành như vậy? Đông Lăng cảm thấy không thể tin được. Tiểu thư bây giờ đã cường giả cửu tinh triệu hoán sư, còn có người nào có thể đem nàng đánh thành như vậy? Đây chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, Đông Lăng, lúc nãy là ai đưa ta về? Đông Lăng lắc đầu, ta cũng không thấy, ta chỉ nghe thấy có động tĩnh nên mới tiến vào quan sát một chút, lúc đó tiểu thư đã ở trên rừng rồi. Hoàng Bác Nguyệt gật đầu, ánh mắt hơi nheo lại. Nam nhân kia sao lại đưa nàng trở về? Đối với động cơ làm việc của hắn, nàng hoàn toàn không nghĩ ra. Đến bây giờ nàng cũng không biết hắn là ai, tại sao phải bắt nàng bái hắn làm thầy. Những vấn đề này chỉ cần nhớ tới đã cảm thấy đau đầu rồi. Nàng vừa mới bị trừng phạt chi hỏa thiêu đốt, thân thể suy yếu không thôi, lại nhớ tới tên Tiết Triệt kia, mới bị thiêu có một chút mà đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Năng lực chịu đựng của nàng coi như cũng vô cùng mạnh mẽ. Hoàng Bác Nguyệt lấy ra phỉ thúy ngọc dịch, để Đông Lăng giúp nàng thoa lên vết thương. Loại thuốc này công hiệu phi thường mạnh mẽ, nhớ lần trước Đông Lăng toàn thân thương tổn, máu tươi đầm địa vậy mà hiện tại một chút dấu vết cũng không nhìn ra. Nàng một bên thoa thuốc, một bên lại vận khí kiểm tra một chút độc rắn trên người. Nàng kinh ngạc phát hiện, độc tố trên người đã hoàn toàn tiêu thất. Kỳ quái, không phải nói độc của thôn Thiên Hồng Mãng rất lợi hại sao? Nếu lợi hại như vậy làm sao có thể tự dưng biến mất được? Không phải tự dưng biến mất mà là trải qua sự rèn luyện của trừng phạt chi hỏa, độc tố đã bị tống ra khỏi thân thể rồi. Hiểm không biết đã thanh tỉnh từ khi nào, suy yếu nói. Hoàng Bác Nguyệt đã biết qua mùi vị của trừng phạt chi hỏa, lấy tâm tính kiên định như nàng mà còn muốn tự sát để kết thúc loại hành hạ này, nhiều đó cũng có thể tưởng tượng được hiểm nhất định cũng không khá hơn nàng bao nhiêu. Hoàng Bác Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ một lúc, ở trong lòng nói như vậy, hắn còn giúp ta sao? Hiểm trầm giọng nói, ta thấy từ đầu hắn đã có ý định giúp ngươi bài trừ độc tố ra ngoài rồi. Trừng phạt chi hỏa có thể luyện hóa tất cả những thứ dơ bẩn, thậm chí linh hồn tà ác cũng có thể bị thiêu hủy. Độc của thôn Thiên Hồng Mãng quá mức bá đạo, trên đời căn bản không có giải dược, cho nên chỉ có thể dùng trừng phạt chi hỏa thiêu đốt một hồi mới khiến độc tố bị bài trừ. Hơn nữa, thân thể nếu được trừng phạt chi hỏa rèn luyện qua thì sau này người sẽ có khả năng miễn dịch đối với đại đa số độc tố. Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt sáng lên, đây là thu hoạch tốt ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng vội hỏi, vậy chất độc bị Tuyết Di nương nhiều năm hạ trên người ta có phải hay không cũng bị luyện hóa đi rồi? Đương nhiên. Thật tốt quá. Đại khái đây là chỗ tốt tuyệt nhất từ khi nàng xông vào thất tháp đi. Trước nàng vẫn lo lắng không biết phải làm sao để giúp thân thể quanh năm uống độc dược này tốt hơn một tí, đó cũng là nguyên do nàng tìm hiểu bí quyết của luyện dược sư. Không nghĩ tới cái chuyện ngoài ý muốn xảy ra này lại giúp cho nàng nhân họa đắc phúc, tuy gặp họa nhưng vẫn tìm được chỗ tốt. Hoàng Bắc Nguyệt, sao lại không chịu bái ông ta làm thầy? Hiểm rất khó hiểu, thực lực của H.I. hệ nhân kia chắc chắn hơn nàng rất nhiều, vậy mà nha đầu này chết sống cũng không chịu bái sư. Ta không thích bị uy hiếp kiểu đó. Hoàng Bác Nguyệt lạnh nhạt nói. Tính cách của nàng là vậy, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Chương 171, Luyện Dược Thuật 1. Muốn nàng bái hắn ta làm thầy, như vậy nhất định hắn phải làm cho nàng bội phục từ tận đáy lòng, nếu không mọi chuyện đều không cần bàn nữa. Yểm trầm mặc một chút, đột nhiên nói, nhưng mà ta cảm giác được tựa hồ hắn biết được bí mật của khối hắc ngọc này. Hoàng Bác Nguyệt chấn động, vội hỏi, làm sao ngươi biết? Yểm đem chuyện vừa nghe được ở biển lửa luyện ngục nói ra, Hoàng Bác Nguyệt cắn môi dưới, sắc mặt có chút không ổn định. Nàng đã sớm nghĩ tới linh tôn dưới biển lửa cùng Hoàng Bác Nguyệt sẽ có liên hệ nhất định, nhưng mà nàng thật không ngờ còn có dính dáng đến vạn thú vô cương. Yểm thấp giọng nói, ngươi cân nhắc như thế nào? Không có cân nhắc, ta chỉ có một sư phụ, không nghĩ tái bái người khác, hơn nữa ta rất không thích hắn, không có khả năng tâm phục khẩu phục làm đồ đệ của hắn. Yểm nghe nàng nói như vậy nên không nói gì nữa, chậm rãi lẻn vào trong bóng tối dưỡng thương. Trên vết thương được bôi thuốc không sai biệt lắm, những vết thương này đều sâu, tên nam nhân kia điều chỉnh lực đạo thật sự là rất xảo diện. Đông Lăng, khi hừng đông, ngươi đi hỏi thăm xem Thái tử Điện Đạ đang làm gì. Thách ra ở trong nước, có lẽ hắn đã chạy đi. Chỉ là lấy cá tính của hắn sợ rằng sau khi trốn ra ngoài sẽ đem người đến cứu nàng. Trong tòa tháp thứ 7 là địa bàn của Linh Tôn, hắn đi sợ rằng phải chịu thua thiệt lớn hơn nữa, cho nên nàng muốn hỏi thăm xem hắn đang làm gì, sau đó thông chi hắn một tiếng rằng nàng cũng trốn ra được. Đông Lăng gật đầu, nhìn thấy sắc trời bên ngoài đã sáng liền để cho Hoàng Bác Nguyệt nghỉ ngơi, nàng đi ra ngoài hỏi thăm tin tức của Thái tử Chiến Dã. Hoàng Bác Nguyệt quả thật rất mệt, đầu chạm đến gối liền ngủ không biết gì nữa. Không biết ngủ bao lâu, nàng nghe được thanh âm va chạm của y hồi phục, tưởng Đông Lăng đã trở về, đang muốn bảo Đông Lăng rót cho nàng chén nước, cổ họng của nàng cũng khô khốc rồi. Song với tính cảnh giác trời sinh, nàng lập tức xoay người ngồi dậy, quay đầu lại nhìn chỉ thấy một khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt mỉm cười nhìn nàng. Ngươi! Tiếng nói khàn khàn, nhưng vẫn lạnh như băng sơ xác tiêu điều như cũ. Thủ vệ phủ trưởng công chúa không tính là đặc biệt cẩn thận, Lưu Vân Các lại ở nơi hẻo lánh, cho nên có người xông vào cũng không ngạc nhiên. Nhưng mà lại có dung khí xông đến chỗ ngủ của nàng, có phải ngại mệnh quá dài hay không? Phong Liên Dực mỉm cười, xoay người rót một chén trà ấm áp, đưa cho nàng. Hoàng Bác Nguyệt nhận chén rồi một hơi uống cạn, nàng đang vô cùng khát nước, vừa rồi nằm mơ cũng cảm giác được còn đang bị trừng phạt chi hỏa thiêu đốt. Không sợ ta hạ độc. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng cười, ngươi dám sao? Cho dù có độc, hiện tại nàng cũng không sợ, bị trừng phạt chi hỏa rèn luyện qua, bây giờ có thể nói thân thể của nàng là bách độc bất xâm. Nhìn thái độ cùng ngữ khí của nàng kiêu ngạo như vậy, Phong Liên Dực cũng không giận, chỉ cảm thấy vô cùng thú vị. Hoàng Bác Nguyệt uống xong trà, đưa lại chén trà cho hắn, giống như đưa cho hạ nhân nhà mình, Phong Liên Dực cũng mỉm cười tiếp nhận đi, còn hỏi, còn muốn uống nước không? Muốn. Phong Liên Dực liên tiếp rót cho nàng ba chén trà, uống xong trong cổ họng mới thấy thư thái một chút, nàng hắng giọng, hỏi, có việc. Tẩy tủy đan còn cần vài loại dược liệu này, dường như khó tìm. Phong Liên Dực cũng không vòng vo, nói thẳng rồi lấy ra một tờ giấy đưa cho nàng. Hoàng Bác Nguyệt tiếp nhận rồi nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên chỉ viết 3-4 loại dược liệu, có chút kinh ngạc, chỉ 3 loại này. Dược liệu cần để luyện tẩy tủy đan vô cùng phức tạp, chủng loại dược cũng rất nhiều. Hơn nữa mỗi một loại đều rất chân quý, hắn đưa tờ danh sách chỉ có 3 loại này cho nàng, có phải các dược liệu khác hắn đều có hay không? Chương 172, Luyện Dược Thuật 2. Phong Liên Dược gật đầu, vài loại dược liệu này sợ rằng phải đi phù quang rừng rậm mới tìm được, có chút phiền toái. Không có việc gì, dù phiền toái ta cũng sẽ tìm được. Hoàng Bác Nguyệt thu hồi tờ giấy kia, còn nói, tiền dược liệu sau này ta sẽ trả cho ngươi, đa tạ. Nàng để cho hắn luyện chế tẩy tủy đan là một chuyện, cho tới bây giờ đều không nghĩ đến chiếm tiện nghi của hắn, để cho hắn ngay cả tiền dược liệu cũng phải trả. Vài loại dược liệu này rất quý, nàng rất rõ ràng, hắn cũng chỉ là một con tin tại địch quốc, cho dù được người khác tôn kính nhưng cũng không nhất định hắn sẽ giống như chân chính quý tộc tại Nam Dược Quốc, có vô số tiền tài. Nàng là ngựa xì mặc dù không phải loại lương thiện gì, tuy nhiên cũng không phải hoàn toàn không có lương tâm. Nghe thấy nàng nói sẽ trả tiền, đầu tiên Phong Liên Dực ngẩn ra, lập tức hiểu được ý nghĩ của nàng, đây là nàng không muốn chiếm tiện nghi của hắn, cũng không muốn làm cho người khác gây khó dễ, bắt được nhược điểm. Nha đầu kia rất thông minh. Hắn cũng không nói ra, tùy ý hỏi, ngươi muốn tẩy tủy cho chính mình sao? Chính mình không cần. Thân thể của nàng chỉ là suy yếu mà thôi, thiên phú cùng năng lực của nàng là không thể nghi ngờ, căn bản không cần tẩy tủy. Nàng muốn tẩy tủy đan là để cho Đông Lăng dùng. Khi còn nhỏ Đông Lăng đã học qua võ đạo, tuy nhiên bị trì hoãn nhiều năm, thực lực cũng không mạnh mẽ mà tương lai cũng có một ngày nàng sẽ rời khỏi Nam Dự Quốc, có lẽ cũng sẽ rời đi Đại Lục Tạp Nhi Tháp. Trước đó, nàng hy vọng có thể để cho Đông Lăng trở nên mạnh mẽ, ít nhất nếu có thể hy vọng nàng bảo vệ phủ trưởng công chúa. Tẩy tùy đan là loại đan dược phẩm bậc cao, tạm thời nàng không thể luyện chế, cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ của ngoại nhân. Có tẩy tùy đan, hơn nữa dưới huấn luyện của nàng, để cho Đông Lăng trong thời gian ngắn biến thành một vị cường giả, tin tưởng không phải việc khó. Phong Liên Dực nhìn nàng, thấy loại tính cách lạnh lùng của nàng, hơn nữa thái độ của nàng đối với Tiêu gia, hắn quyết không tin tẩy tùy đan là nàng chuẩn bị cho huynh đệ tỷ muội gì. Rất khó tưởng tượng, người như nàng sẽ vì người khác suy nghĩ cẩn thận chu toàn như vậy. Nàng không muốn nói, hắn cũng không miễn cưỡng, thứ nên đưa cho nàng hắn cũng đã đưa rồi, giờ hắn cũng nên đi. Đứng lên, đang muốn cáo tử, Hoàng Bác Nguyệt đột nhiên nói, Dực Vương Tử, ngươi là một vị luyện dược sư sao? Phong Liên Dực suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, không tính là phải. Cái gì gọi là không tính là phải? Hoàng Bác Nguyệt chau mày, ấn tượng đối với người này vẫn không có gì đặc biệt, hiện tại nghe lời hắn nói, cảm giác càng không có gì đặc biệt. Ta chỉ vừa mới bắt đầu tiếp xúc chế thuốc mà thôi, mới một chút bề ngoài. Có thể có được huyết thống luyện dược sư, đã rất giỏi. Hoàng Bác Nguyệt ngay thẳng nói. Tuy rằng người này rất đáng ghét, không có kinh nghiệm lần đánh nhau với hắn ở bên ngoài thì không bị hết. Thân thủ của hắn là rất mạnh, sợ rằng còn trên nàng. Chỉ là bây giờ còn không biết rõ ràng, nghề nghiệp của hắn đến tột cùng là cái gì, là chiến sĩ, triệu hoán sư, hay là luyện dược sư. Nàng cũng đã thấy võ đạo của hắn, bởi vậy tự động phân hắn vào loại chiến sĩ, nhưng hắn trộm Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh cũng không phải vô duyên vô cớ. Người này sâu không lường được, có rất nhiều bí mật, hiện tại nàng nhìn thấy chẳng qua chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Ngươi rất hâm mộ luyện dược sư. Phong Liên Dực mỉm cười hỏi, nhìn thấy vẻ mặt của nàng, tâm tư đột nhiên động một chút. Không nói là hâm mộ, chỉ là cảm thấy được trở thành một vị luyện dược sư, sẽ trợ giúp ta rất lớn. Hoàng Bác Nguyệt thật sự nói, ở thời đại này, thực lực càng mạnh càng tốt. Mà thực lực mạnh hơn, là không thoát khỏi kỹ thuật của luyện dược sư và luyện khí sư. Chương 173, Luyện Dược Thuật 3. Mà thực lực mạnh hơn, là không thoát khỏi kỹ thuật của luyện dược sư và luyện khí sư, đan dược của luyện dược sư, bảo khí của luyện khí sư, đối với cường giả mà nói đều rất cần thiết. Huyết thống luyện dược sư tuyển chọn rất nghiêm khắc. Phong Liên Dực một tay chống dưới cằm, chậm rãi nói, tuy nhiên, có lẽ tẩy tủy đan có thể trợ giúp ngươi. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên cười cười, nàng hiểu kiến thức chế thuốc ở thời đại này có chút khác biệt, cho nên để cho lần chế thuốc lần trước của nàng thất bại. Nói đến huyết thống theo lời Phong Liên Dực ở thời đại này thấy quá ít, nàng không cần dựa vào tẩy tủy đan để đổi lấy tỷ lệ nhỏ bé như vậy, chính nàng có biện pháp của mình. Tuy nhiên những lời nàng không nói với Phong Liên Dực, cũng không phải tâm tư hẹp hòi, mà là chuyện tình mà ngay cả nàng cũng không xác định được thì nói ra cũng không có ý nghĩa. Được rồi, luyện chế tẩy tủy đan cần mật của Tam Nhãn Linh Xà, loại rắn này rất hiếm có, dù chúng ta tiến vào phù quang rừng rậm cũng chưa chắc có thể tìm được, có thể thay thế mật của rắn khác hay không. Linh Xà ngang cấp tựa hồ không nhiều lắm. Phong Liên Dực chậm rãi suy nghĩ, trên khuôn mặt tuấn giật có lưu quang thản nhiên. Hoàng Bác Nguyệt không khỏi âm thầm than thở, người này lớn lên thật đẹp mắt. Vậy đẳng cấp cao hơn thì sao? Hoàng Bác Nguyệt thuận miệng nói. Phong Liên Dực thản nhiên mỉm cười, tươi cười này không phải là trào phúng đối với lời nàng thuận miệng nói lung tung, mà là để ý đến vấn đề loại rắn có cấp bậc cao hơn Tam Nhãn Linh Xà. Tam Nhãn Linh Xà là linh thú 11 cấp, cấp bậc càng cao, lại càng hiếm có, sợ rằng. Cái này có được hay không? Trên tay nàng ánh sáng nạp giới chợt lóe. Một con rắn nhỏ màu đỏ đậm bị nàng cầm trong tay. Con rắn này rất nhỉ, chỉ to bằng ngón tay, dài hơn nửa thước, đầu đã bị chém đứt, cho dù đã chết nhưng toàn thân vẫn có xích hồng sắc lộ ra ánh sáng quỷ dị như cũ. Hai mắt Phong Liên Dực chớp vài cái, chấn động, thôn thiên hồng mãng. Chỉ là ấu xà mà thôi. Hoàng Bác Nguyệt cơ cơ thân thể của con rắn nhỏ, nhớ tới đến bản thân bị đồng bọn của nó cắn một cái suýt chết nên còn có chút giận đến nghiến răng. Ấu xà đã là rất hiếm có. Mặc dù Phong Liên Dực kiến thức rộng rãi, lúc này trong lòng cũng quả thật bị chấn kinh rồi, nha đầu kia sao có tiện tay là lấy ra được một siêu cấp linh thú như Thôn Thiên Hồng Mãng đây. Phải biết rằng, Thôn Thiên Hồng Mãng sau trưởng thành sẽ tiến hóa thành thần thú. Loại linh thú này đã trăm ngàn năm qua không nghe nói nó xuất hiện trên Đại Lục Tạp Nhĩ Tháp, bởi vì rất hiếm có, sợ rằng bọn chúng đã tuyệt tích. Ấu xà trên tay nàng, thoạt nhìn hẳn là loại yếu, chắc không được lại chết trong tay nàng. Nếu như gặp phải loại mạnh mẽ, cho dù là ấu thú cũng vô cùng khó đối phó. Ta nghe nói thôn thiên hồng mãng tồn tại như một siêu linh thú, mật xà của nó hẳn là hơn của tam nhãn linh xà đi. Đó là tự nhiên, có mật của thôn thiên hồng mãng làm thuốc luyện chế ra tẩy tủy đan thì dược tính tuyệt đối so với mật của tam nhãn linh xà cao hơn một bậc. Như vậy thật tốt quá. Hoàng Bác Nguyệt mừng rỡ, dược tính cao hơn một bậc, dược hiệu sẽ có hiệu quả lớn hơn, trợ giúp cho Đông Lăng cũng sẽ càng lớn hơn. Nàng đem ấu xà thôn thiên hồng mãng giao cho Phong Liên Dực, để cho hắn lấy mật chế thuốc. Trời đã hoàn toàn sáng, công việc trong phủ trưởng công chúa cũng bắt đầu, tiếp tục lưu lại sợ rằng bất tiện, Phong Liên Dực cũng chuẩn bị cáo từ trở về. Trước khi đi hắn xoay người nói, nếu ngươi muốn trở thành luyện dược sư, lúc luyện chế tẩy tủy đan ngươi có thể đến xem. Chương 174, Luyện Dược Thuật 4. Hoàng Bác Nguyệt ngẩn ra, luyện dược sư không phải đều là tính tình quái gở, đặc biệt thời điểm chế thuốc tuyệt đối sẽ không để người ở bên cạnh quấy rầy hay sao? Có thể nhìn. Nàng không khỏi có chút hoài nghi, không phải hắn đang nói dỡ đi. Nếu là ngươi, tuyệt đối có thể. Thiếu niên một thân y phục trắng như tuyết, ánh mắt đen như hắc ngọc mỉm cười với nàng, khí chất thanh nhã bất chi bất giác làm cho người ta cảm phục. Hoàng Bác Nguyệt hơi nhếch lên khóe môi, trong lòng vẫn là không thể buông xuống để phòng đối với người thần bí khó lường này. Bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, Phong Liên Dực thản nhiên gật đầu, liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Đông Lăng đẩy cửa đi vào, thở hổn hển, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hoàng Bác Nguyệt vừa nhìn bộ dáng này của nàng thì trong lòng có dự cảm không tốt. Thái tử điện hạ triệu tập cao thủ trong đế đô, nói trong Linh Ương học viện có manh thú quái phá, muốn đi vào kiểm tra. Đông Lăng chưa kịp thở một hơi đã lập tức đem tin tức hỏi thăm được nói ra. Hôm nay bên ngoài huyên náo ồn ào, đều nói Thái tử điện hạ không biết chúng ta gì mà muốn trở mặt cùng Linh Ương học viện. Linh Ương học viện ở Nam Dự Quốc đã có trăm ngàn năm lịch sử, địa vị rất cao. Thái tử Chiến Giã mặc dù luôn luôn được người kính trọng nhưng so với Linh Ương học viện thâm căn cố đế là kém hơn rất nhiều. Hành động này của hắn không thể nghi ngờ làm cho những người đang âm thầm chờ hắn phạm phải sai lầm vui mừng không ngớt. Hoàng Bác Nguyệt nhớ tới những lời đã nghe được ở phủ thừa tướng, hiện nay phe phái của Tề thừa tướng đang dùng mọi thủ đoạn đả kích hy vọng của Thái tử điện hạ trong lòng dân chúng, đây không phải chính là cơ hội tuyệt hảo hay sao? Nếu như chuyện này náo loạn lớn lên, lại có dính dáng đến Linh Ương học viện, để cho Tề thừa tướng nắm được nhược điểm, mượn chuyện này để nói chuyện khác, vậy sau này cho dù có 100 cái miệng cũng không giải thích được. Hoàng Bác Nguyệt lập tức ngồi xuống, nhíu mày cùng Băng Linh Huyễn Điểu nói chuyện trong lòng. Băng, ngươi còn có thể hoạt động được không? Có thể, chủ nhân. Thanh âm của Băng Linh Huyễn Điểu rõ ràng so với bình thường yếu đi rất nhiều. Lực lượng của trừng phạt chi hỏa, há lại có thể dễ chịu. Nhờ ngươi. Con ngươi trong suốt của Hoàng Bắc thoáng hiện ánh sáng lấp lánh, không cần làm cái gì, chỉ cần hiện thân một lần, để cho Thái tử nhìn thấy, tự nhiên hắn sẽ rõ. Băng Linh Huyễn Điểu không có việc gì, Hoàng Bác Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không có chuyện. Trong thời đại này, quan niệm thâm căn cố đế chính là tính mạng của triệu hoán sư cùng linh thú có quan hệ chặt chẽ, đồng sinh cộng tử. Bọn họ cũng tưởng rằng Băng Linh Huyễn Điểu đã cùng nàng ký kết bổn mạng khế ước cho nên chỉ cần Băng Linh Huyễn Điểu xuất hiện, như sự lo lắng của Chiến Giã tất nhiên có thể tiêu trừ. Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Đông Lăng nhìn thấy nàng đột nhiên trầm mặc, không biết chuyện gì xảy ra. Hoàng Bác Nguyệt răn dò với Băng Linh Huyễn Điểu xong, ngẩng đầu cười cười, không có việc gì. Đông Lăng thoáng yên tâm, ở bên giường ngồi xuống, lau mồ hôi trên trán, đột nhiên thấp giọng cười rộ lên. Tiểu thư, lúc ta mới vừa đi ra ngoài, lại nghe được một chuyện khác hết sức thú vị. A, chuyện gì có thể làm cho ngươi vui vẻ như thế? Băng Linh Huyễn Điểu rời đi, tâm tình của Hoàng Bắc Nguyệt cũng có chút thả lỏng. Nhìn thấy bộ dáng vui vẻ như thế của Đông Lăng, thật đúng là ngoài ý muốn. Đông Lăng che cái miệng nhỏ nhắn, xinh đẹp nói, mới vừa rồi gặp được Bội Hương, thấy Cầm Di Nương đang phát hỏa với nàng không hề nhỏ đâu. Cầm Di Nương lại bực bội cái gì? Đông Lăng cười nói, còn không phải bởi vì chuyện trong tiệc sinh nhật ngày hôm qua của Hồng Lăng quận chúa sao, chuyện này đã khiến cho Tể thừa tướng giận dữ. Ngày hôm qua ở trước mặt một đám tiểu thư, thiếu gia Tiêu Vận nói những lời kia, đã bị các phu trong đế đô truyền đi rất nhanh. Mọi người đều nói không phải người một nhà không tiến vào một cánh cửa, mẫu thân là cái dạng gì thì tự nhiên nữ nhi cũng sẽ như vậy. mà muội muội là cái dạng gì, tỷ tỷ có thể tốt hơn chỗ nào. Phu nhân Bình Bắc Hầu từ nhỏ đã có tiếng là hiền lương, sau khi gả cho Bình Bắc Hầu lại giúp chồng dạy con, cử chỉ và lời nói lại khéo léo, có thể nói là điển hình một vị phu nhân mẫu mực. Mà lần này lại bởi vì chuyện nhiều năm trước của thứ muội nhà mình mà bị gièm pha, làm cho danh tiếng của bản thân có vết dơ, sao bà có thể vui được. Mà cũng bởi vì hành động không thích đáng của Tiêu Nhu mà Hồng Lăng quận chúa trở thành đối tượng lén nghị luận của các tiểu thư, tình cảm cùng Tam Hoàng tử đang phát triển hoàn hảo mà từ sau ngày hôm đó, thái độ của Tam Hoàng tử trở nên thật lạnh lùng xa cách. Hồng Lăng quận chúa chạy đến chỗ phu nhân Bình Bắc Hầu khóc nháo một trận, đúng lúc trong lòng phu nhân Bình Bắc Hầu cũng đang bất mãn, liền tức giận đem chuyện này nói cho thừa tướng phu nhân. Phu nhân Bình Bắc Hầu là nữ nhi ruột của thừa tướng phu nhân, mà thừa tướng phu nhân cùng mẫu thân Cẩm Di nương tranh giành tình cảm nhiều năm như vậy, ở trong phủ cũng không hòa thuận, lần này xem như có thể nắm được một cái nhược điểm. Đêm đó, thừa tướng phu nhân thổi gió bên tai của tề thừa tướng vài câu, tề thừa tướng lập tức giận dữ. Danh tiếng của nữ nhi cùng tiền đồ của cháu gái thương yêu nhất, Cẩm Di nương cùng Tiêu Nhu thúc ngựa cũng không đổi kịp địa vị của hai người này trong lòng tề thừa tướng. Sáng sớm hôm nay, Cẩm Di nương sai người tặng đồ đến phủ thừa tướng, vốn là một chút huyết tiến tốt nhất, bà phải trả giá cao để mua về muốn đưa cho mẫu thân của mình một phần, tự nhiên cũng muốn dùng một phần lấy lòng thừa tướng phu nhân cùng phu nhân Bình Bắc Hầu. Vậy mà đồ vừa được đưa đến cửa lớn phủ thừa tướng lại gặp được tề thừa tướng đang trở về, tề thừa tướng đang trong cơn giận dữ, nhìn là biết người mà Cẩm Di nương phái tới, lập sai người đuổi hắn ra ngoài. Người đưa đồ đến không hiểu chuyện. Nhỏ giọng nói thầm nói vài câu, không biết như thế nào lại để cho tề thừa tướng nghe thấy được, trong cơn giận dữ sai người đem tên sai vật còn có nửa cái mạng, cũng nói từ nay về sau Cẩm Di nương không được bước vào phủ thừa tướng nửa bước. Gã sai vật được người khiêng trở về, hồi bẩm lại với Cẩm Di nương sắc mặt liền tái nhợt, ngất xỉu một hồi lâu, sau khi tỉnh lại thì nước mắt lưng tròng, lôi hạ nhân ra để phát tiết. Đến lúc này, bà muốn tề thừa tướng giúp đỡ Tiêu Trọng Kỳ là không có khả năng. Tề thừa tướng là người yêu quý nhất danh tiếng, năm đó bà phạm phải sai lầm đã làm cho tề thừa tướng đuổi khỏi vừa, nhiều năm qua đi như vậy, chuyện kia cũng chậm rãi phai nhạt, hơn nữa bà ở phủ trưởng công chúa cũng chậm rãi có địa vị, tề thừa tướng có chút tiếp nhận bà cùng hai hài tử của bà. Nhưng mà không nghĩ tới, chuyện này qua lâu như vậy rồi mà còn bị người khác móc ra. Tiêu Nhu khóc sướt mướt nói chuyện tình ngày hôm qua ở phủ thừa tướng, Cẩm Di nương tức giận đến tròng mắt cũng lồi ra. Được một cái Tiêu Vận. Được một cái Tuyết Di nương. Hoàng Bác Nguyệt nghe xong, khó nhị được ôm bụng cười to. Tuyết Di nương cùng Tiêu Vận quả thật có chút bản lĩnh, nói mấy câu liền nháo đến nỗi Cẩm Di nương mất đi ủng hộ của phủ thừa tướng. Chương 175, Luyện Dược Thuật, Nam. Cẩm Di nương không có tề thừa tướng trợ giúp, cũng chỉ có thể đến van cầu tiểu thư ngài. Đông Lăng cười thật sảng khoái, qua nhiều năm như vậy, nàng chờ nhìn đến Cẩm Di nương cùng Tuyết Di nương thất thế, tốt nhất là hai người đều chịu báo ứng. Cầu ta cũng vô dụng, Tiêu Trọng Kỳ nếu không đem Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh giao ra thì An Quốc Công há lại đồng ý bỏ qua hắn. Hoàng Bác Nguyệt ôm lấy chăn, một đầu tóc đen thả trên áo ngủ bằng gấm, giống như loại lụa tốt nhất lóe sáng lộng lẫy, càng tôn lên làn da trắng non mềm mại. Vừa mới bôi xong phỉ thúy ngọc dịch, miệng vết thương cũng chậm rãi khép lại, hiện tại đã không nhìn ra dấu vết gì. Hàm văn này, đại thiếu gia nhất định phải chịu rồi. Đông Lăng đặc biệt vui mừng, nhìn những người này từng người một bị báo ứng, thật sự là so với cái gì cũng thích hơn. Chuyện này, mặc kệ An Quốc Công điều tra như thế nào cũng không điều tra được tới chỗ bọn họ, thật sự là đùa chết người mà không để lại dấu vết. Hai người ngồi nói cười cười. Đột nhiên bên ngoài có người đến gõ cửa. Lúc này lại có người nào đến? Đông Lăng vừa nghi hoặc, vừa đi ra ngoài mở cửa, tứ cô nương, sao ngài lại tới đây? Đông Lăng, tam tỷ tỷ có ở đây không? Thanh âm của Tiêu Nhu nghe rất vội vàng, xem ra chuyện xảy ra sáng nay ở phủ thừa tướng đã khiến nàng phải chịu đả kích rất lớn. Trước kia nàng vẫn có phủ thừa tướng làm chỗ dựa cái gì cũng không cần sợ. Nhưng mà hiện tại ngay cả ngoại tổ phụ cũng không che chở cho bọn họ, ca ca của nàng lại gây nên sự tình này, mẫu thân của nàng lại không biết kiềm chế như vậy, người duy nhất mà nàng có thể cầu xin cũng chỉ có tam tỷ tỷ mềm yếu thiện lương này. Tiểu thư của ta đêm qua bị nhiễm phong hàn, một đêm không ngủ, hiện tại thật vất vả mới ngủ thiếp đi. Đông Lăng hiền lành nói. Thiêu Nhu thoáng cái cảm thấy luống cuống, vậy làm sao bây giờ? Ta ở chỗ này chờ Tam tỷ tỷ tỉnh dậy được không?
Đông Lăng mỉm cười nói, tứ cô nương, không phải ngươi còn cần đến học viện hay sao?
Hôm nay tiểu thư của ta không đi được.
Ta không muốn đi.
Thiêu Nhu đột nhiên hoảng sợ lắc đầu, ta không đến học viện.
Phát sinh chuyện gì?
Đông Lăng rất cơ trí, vừa nghe loại ngữ khí sợ hãi này của Tiêu Nhu, chỉ biết phát sinh chuyện gì đó không tốt.
Tiêu Nhu hít hít cái mũi, nghe thanh âm giống như lúc nào đều có thể khóc nấc lên, hiện tại mọi người trong phủ ai đi ra đều là tìm chết.
Người của phủ An Quốc Công không dám đến Linh Ương học viện gây sự nên đem bao vây quanh phủ của chúng ta, dù nhìn thấy ai đi ra ngoài cũng không nể chút mặt mũi nào.
Khi nào thì bắt đầu?
Đông Lăng kinh hô. Lúc nãy nàng mới ra cửa vẫn còn tốt đẹp, sao lập tức đã xảy ra chuyện rồi?
Ngay vừa rồi thôi, có lẽ Tiết Triệt đã tỉnh dậy, đem nguyên nhân bị Linh Tôn trừng phạt đổ hết lên người đại ca ta, nói muốn tới báo thù đây.
Phụ thân vào chiều trở về, xe ngựa bị lật đổ trên đường lại bị người của phủ An Quốc Công uy hiếp một trận.
Đông Lăng âm thầm vui vẻ, An Quốc Công đã mất Tịnh Liên Viêm Hòa Đỉnh, quả nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ a, thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng.
Trong lòng Đông Lăng vui mừng nhưng biểu hiện ra vẻ cau mày nói, nhưng mà nói như vậy, tứ cô nương tìm tiểu thư của chúng ta cũng vô dụng, tiểu thư của chúng ta từ nhỏ ốm yếu, vừa lại không có thế lực, cái gì đều không thể làm được.
Không phải, hiện tại trong phủ trưởng công chúa, chỉ có Tam tỷ tỷ là bọn họ không dám động đến.
Tiêu Nhu lập tức nói ra quyết định của chính mình, trong cung yến lần trước hoàng thượng giận dữ, mọi người đều biết hoàng thượng coi trọng Tam tỷ tỷ cỡ nào. Ta đi theo Tam tỷ tỷ, tuyệt đối là sẽ an toàn.
Đông Lăng trong lòng cười lạnh một tiếng, hiện tại mới biết tiểu thư tốt, lại mặt dày đến đây mà không nghĩ trước kia nàng ước hiếp tiểu thư như thế nào.
Chương 176, Luyện Dược Thuật, 6.
Tứ tiểu thư, chỉ cần ngươi không ra khỏi phủ thì sẽ an toàn thôi mà.
Đông Lăng giả vờ an ủi.
An Quốc Công chỉ dám gây sự ở bên ngoài phủ, không dám chân chính vào tận trong phủ mà khiêu khích.
Dù sao hắn vẫn kiêng kỵ mặt mũi của trưởng công chúa phủ A.
Nếu nơi này Tiêu gia phủ, nhà Tiêu gia, sợ là người của An Quốc Công phủ đã nhào vào đánh nhau đến ngươi chết ta sống rồi.
Tiêu Nhu do dự, sắc mặt hơi ửng hồng.
Nhưng hôm nay ta có hẹn với ngũ tiểu thư của thượng thư phủ cùng đi bơi hồ.
Nghe được lời này, Đông Lăng thật muốn mắng to một tiếng.
Tiểu tỷ à, bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn muốn đi bơi hồ?
Nguyên lai nàng đến đây không phải là muốn đi Linh Ương học viện học tập mà là muốn đi bơi hồ.
Bởi vậy nàng muốn mang tiểu thư cùng đi để người của An Quốc Công phủ sợ ném chuột bể bình, không dám đả thương nàng ta.
Đông Lăng dù có năng lực nhẫn nhị đến đâu thì giờ phút này cũng không thể chịu đựng nổi nữa, giọng nàng có chút lạnh xuống.
Tứ tiểu thư, hiện tại sự việc rắc rối, ngươi tốt nhất vẫn ít đi ra ngoài thì hơn.
Có thể sau khi Tam tỷ tỉnh ngủ sẽ muốn đi ra ngoài hóng mát một chút ta.
Tiểu thư nhà chúng ta không thoải mái, hôm nay sẽ không ra ngoài.
Đông Lăng bình thản nói, tứ tiểu thư, ngươi vẫn là nên về đi, về cẩn thận suy nghĩ xem sau này phải làm sao mà sống, dù sao đại thiếu gia đã gây ra chuyện như vậy mà.
Thấy Tiêu Nhu vẫn còn muốn tiếp tục lải nhải, Đông Lăng lùi về sau một bước, đóng sầm cửa lại.
Hiện tại bọn họ không cần phải nhìn sắc mặt của đám người kia mà sống nữa.
Tiêu Nhu vẫn lần thứ nhất bị người ta đuổi cổ như thế, mà người đuổi không ngờ lại là một nha hoàn bị nàng xem thường nữa chứ.
Nàng lập tức lửa giận ngút trời, nhưng vừa định mở miệng mắng to, lại nhớ tới sau này còn phải dựa vào Hoàng Bắc Nguyệt, nàng chỉ còn nước đem cơn giận nuốt xuống.
Đông Lăng trở lại phòng, trong miệng vẫn còn lầu đầu tức giận.
Hừ, muốn để tiểu thư làm tấm khiên cho bọn chúng sao, nằm mơ đi.
Hoàng Bác Nguyệt ở bên trong đã nghe hết đoạn đối thoại của bọn họ, giờ khắc này hơi nhíu mày, thời điểm dầu sôi lửa bỏng thế này Tiêu Nhu tại sao còn muốn đi ra ngoài chứ?
Nàng muốn cùng ngũ tiểu thư của thượng thư phủ đi bơi hồ.
Đám tiểu thư này đều thích làm chuyện xấu, ai biết bây giờ bọn họ còn muốn dở trò gì đây?
Đông Lăng khinh thường nói.
Bơi hồ.
Hoàng Bác Nguyệt cảm thấy không có đơn giản như vậy.
Nếu chỉ là bơi hồ thì sao có thể khiến Tiêu Nhu liều chết cũng muốn đi như vậy?
Trong lúc nàng đang suy nghĩ, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, Hoàng Bác Nguyệt tâm tư xoay chuyển, bảo Đông Lăng đi mở cửa.
Người đến là Tuyết Di Nương cùng Tiêu Vận.
Sự việc xảy ra ở phủ thừa tướng làm hai mẹ con đặc biệt cao hứng.
Tam tiểu thư, nghe nói thân thể ngươi lại bất ổn, Tuyết Di đem thuốc tới cho ngươi nè.
Hoàng Bác Nguyệt từ trong chăn đứng dậy, che miệng ho khan vài tiếng, khàn khàn nói, làm phiền Tuyết Di quá. Tuyết Di nương trông thấy nàng suy yếu như thế, lông mày hơi nhíu, Tiêu Vận thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tam tiểu thư, thân thể ngươi suy yếu như vậy, có thể đi ra ngoài không? Tuyết Di nương thử dò hỏi. Quả nhiên là có liên quan với sự việc đi bơi hồ. Hoàng Bác Nguyệt nở nụ cười có chút hư nhược, hỏi. Đi ra ngoài làm gì a? Đương nhiên là chuyện tốt. Tuyết Di nương liếc nhìn Tiêu Vận, vội vàng nói, Tiêu Giao Vương đang tổ chức đan dược hội tại Bích Ba Hồ, nghe nói là gần đây đã luyện chế ra một viên linh đan, quý tộc trong đế đô đều đi xem đó. Nguyên lai là đan dược hội. Ở thời đại này, vấn đề khan hiếm luyện dược sư chính là nguyên nhân khiến bọn họ được hâm mộ nhất. Mỗi lần luyện chế ra linh đan rượu dược gì bọn họ đều phóng tin tức ra ngoài cho những hảo hữu của họ cùng giám định. Mà nào ngờ tin tức này lại lan ra ngoài, bởi vậy ai ai cũng tranh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ để chứng kiến phong thái của linh đan A. Chương 177, Luyện Dược Thuật, 7. Vốn đây chỉ là đan dược hội tư nhân nhưng bây giờ đã trở thành đại tụ hội luôn rồi. Thiêu Giao Vương nhiều năm ẩn giật, không thích xuất đầu lộ diện. Hắn luyện chế đan dược cũng không thích mở đan dược hội gì hết. Nguyên bản lần này hắn chỉ muốn mời mấy người bạn tốt đến xem đan dược hắn mới luyện chế ra. Không biết tin tức này vì sao lại bị lộ ra ngoài, bởi vậy mới khiến mọi người chen chúc chạy tới Bích Ba Hồ này. Đây là đan dược hội đầu tiên của Tiêu Giao Vương, tự nhiên ai cũng muốn đến xem rồi. Trách không được Tiêu Nhu dù liều cái mạng nhỏ cũng muốn đi xem. Hoàng Bác Nguyệt đối với đan hội này cũng có chút hứng thú. Thứ nàng muốn tìm hiểu nhất bây giờ ngoại trừ bí mật của vạn thú vô cương ra thì chính là luyện dược thuật. Nàng chậm rãi ngồi xuống, nói, đan dược hội của Tiêu Giao Vương. Ta cũng muốn đi xem thử a. Tuyết Di nương cùng Tiêu Vận thầm cao hứng, thật sự là một tên ngốc a. Thân thể ngươi còn yếu, ngươi uống thuốc trước rồi hay đi cùng với nhị tỷ của ngươi. Tuyết Di nương bưng thuốc tới. Hoàng Bác Nguyệt lắc đầu, ta vừa mới ăn thức ăn Đông Lăng mang tới, uống thuốc vào cũng không tốt, chi bằng thuốc này để lại đây để tối ta uống đi. Tuyết Di nương hiện tại phải dựa vào nàng nên đương nhiên sẽ không ép buộc nàng làm chuyện gì. Dù sao từ trước đến giờ ngày nào nàng cũng uống, độc tính đã đọng lại rất nhiều trong cơ thể rồi, bây giờ một hai ngày không uống cũng không sao. Vậy cũng được. À, ngươi để Đông Lăng chuẩn bị quần áo cho ngươi giày một chút, trời đang lạnh. Bọn ta sẽ ở tiền viện chờ ngươi, xe ngựa cũng chuẩn bị xong rồi đó. Hoàng Bác Nguyệt gật đầu, thấy Tuyết Di nương cùng Tiêu Vận đi xa, nàng mới xuống giường đổi một thân y phục nhẹ nhàng đơn giản. Tiểu thư, thật sự phải đi sao? Ngươi mới vừa tốt lên một chút ta. Đông Lăng có chút không yên lòng. Lúc nãy tiểu thư mới trở lại, cả người hư nhược đến mức không thể tự ngồi dậy, chỉ mới nghỉ ngơi một chút đã đi ra ngoài, không biết có sao không. Yên tâm đi, hiện tại thân thể ta rất khỏe mạnh. Hoàng Bác Nguyệt cười. Sau khi bị trừng phạt chi hỏa thiêu đốt, độc tố tồn đọng trong cơ thể đã hoàn toàn bị đốt sạch, thân thể nàng hiện tại là thân thể khỏe mạnh bình thường của con người. Chỉ cần sau này hảo hảo điều dưỡng một chút thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Thấy nụ cười tự tin của Hoàng Bác Nguyệt, Đông Lăng liền an tâm. Nàng phủ thêm cho áo choàng cho tiểu thư rồi cùng đi ra ngoài. Bên trong tiền viện, Tiêu Vận đã an vận tỉ mỉ chờ bên trong, Tiêu Nhu không biết nghe được tin tức từ nơi nào, cũng đã đứng sẵn nơi đó. Bây giờ cho dù nàng tới trễ cũng không có ai dám lộ ra thần sắc bất mãn, ngay cả Tiêu Linh cũng không dám hó hé câu nào. Tam tỷ. Ta và ngươi ngồi chung một chiếc xe ngựa đi. Tiêu Nhu vừa trông thấy nàng đã niềm nở chạy ra. Tiêu Nhu chính là một người ích kỷ điển hình, là hạng người chỉ biết cân nhắc cho mình. Giống như sự việc làm Cầm Di nương mang tiếng xấu kia, Đông Lăng chỉ thuận miệng gây xích mích vài câu thì nàng ta đã muốn trực tiếp rũ sạch quan hệ với Cầm Di nương. Người như thế rất dễ dàng lợi dụng. Bởi vì bây giờ vẫn phải lợi dụng Tiêu Nhu nên mặc dù Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cực kỳ xem thường nàng nhưng vẫn cố tỏ ra thân thiện. Được a, cùng nhau đi. Nghe nàng nói như vậy, Tiêu Vận liền mất hứng, nghiêm mặt nói, ta muội đã đáp ứng ngồi chung một chiếc xe ngựa với ta rồi. Bên ngoài đều là người của An Quốc Công phủ a, bởi vì có Hoàng thượng chỗ dựa, An Quốc Công dù to gan cách mấy cũng không dám trắng trợn động thủ đối với Hoàng Bắc Nguyệt. Lúc này nếu có thể cùng nàng ngồi chung một chiếc xe ngựa sẽ an toàn nhất. Hoàng Bác Nguyệt nghĩ thầm, ta đáp ứng ngươi lúc nào. Bất quá nàng cũng không rảnh rỗi để lựa chọn Tiêu Vận hay Tiêu Nhu làm người đi cùng. Nàng thoải mái để Đông Lăng đỡ nàng lên xe ngựa, chậm rãi nói. ta hôm nay hơi choáng nên đã quên mất ta, nhị tỷ cùng tứ muội ai nguyện ý gì chung với ta thì cứ lên đây đi. Chương 178, Luyện Dược Thuật, 8. Nói xong, nàng để Đông Lăng buông màn xe xuống, tựa như vụ tranh chấp bên ngoài không liên quan đến nàng vậy. Không lâu sau, Tiêu Vận vén rèm xe đi lên, bên ngoài thì vang lên tiếng nức nở của Tiêu Nhu. Hoàng Bác Nguyệt hơi nhíu mày, cũng có mấy phần khâm phục đối với Tiêu Vận. Thế giới này vốn là nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, thực lực không bằng người thì vĩnh viễn chỉ có thể bị người đạp dưới chân mà thôi. Khóc lóc là việc vô dụng nhất, vĩnh viễn không thể giải quyết được vấn đề. Tiêu Vận này, tâm địa rắn rết, khi nào cần tàn nhẫn liền tàn nhẫn, cùng Tuyết Di Nương rất giống nhau, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Mà Tiêu Nhu, vừa yếu ớt, vừa ích kỷ, so với Tiêu Vận đến thì dễ đối phó hơn nhiều. Bích Ba Hồ ở phía nam của Lâm Hoài Thành, phong cảnh ưu mỹ, có thể nói là đệ nhất ở đế đô. Khói nước mênh mông, trên mặt hồ còn có mấy chiếc thuyền hoa tuyệt đẹp trôi nổi, từng chiếc đều có lụa mỏng quấn quanh, tiếng đàn quyện cùng tiếng ca, uyển chuyển chuyển tới. Giữa hồ, vài ngọn núi xanh biếc một màu, bị làn sương mờ bao phủ, chẳng khác nào tiên cảnh giữa chốn nhân gian. Bên bờ hồ, giữa những hàng liễu là không ít đình đài lầu các. Người đi đường qua lại nhộn nhịp, từ xa trông lại tựa như một bức tranh thủy mặc, ý cảnh phi phàm. Mà lúc này, bởi vì đan dược hội của Tiêu Giao Vương, hơn nửa đám người trong đế đô đã chạy đến, bên hồ là một biển người đang tranh nhau thuê thuyền. Bọn người Hoàng Bắc Nguyệt một đường đi tới, trừ bỏ đám người An Quốc Công Phủ lặng lẽ theo sau thì bọn họ cũng không có gặp phải tập kích gì khác. Tốt xấu gì nơi này cũng là đế đô, Bắc Nguyệt quận chúa còn đang ở trong xe ngựa, người của An Quốc Công Phủ ít nhiều cũng có chút kiêng kỵ. Đến nơi, bọn họ lục tục xuống xe ngựa. Bên ngoài trời đang mưa, là mưa phùn. Mưa nhỏ trốn hồng trần, cành dương liếu phất phơ, khói sóng tỏa mơ hồ, cảnh vật tựa như vẽ. Đông Lăng vội vàng lấy ra một cây dù, giúp nàng che mưa. Hoàng Bác Nguyệt kéo lại áo choàng, quay đầu nhờ ẩn Tiêu Vận cùng Tiêu Nhu. Cả hai người đều trang điểm lộng lẫy, y phục hoa lệ, xinh đẹp bất phàm. Hai người đều dẫn theo rất nhiều nha hoàn, nào bung rủ, nào lấy đồ, thanh thế còn muốn lớn hơn so với Bắc Nguyệt quận chúa như nàng A. Nhưng phô trương như vậy thì sao chứ? Bích Ba Hồ bây giờ người người đông nghịt, ai cũng muốn thuê thuyền nhỏ, còn thuyền hoa ư. Nó đã sớm kín người rồi, thuyền hoa tư nhân bình thường đều là do hoàng tộc cùng một bộ phận quý tộc nắm giữ. Trưởng công chúa phủ cũng không có thuyền hoa của mình à. Tiêu Nhu giớn cổ tìm kiếm trong đám người, lo lắng không ngớt, huyện tỷ đang ở đâu à? Các ngươi mau đi tìm đi. Nhanh một chút cho ta. Huyện tỷ chính là Ngũ tiểu thư của Lâm Thượng Thư Phủ, khuê danh là Lâm Huyện Quân, là hảo bằng hữu của Tiêu Nhu trong Linh Ương học viện. Tiểu thư, chúng ta không tìm thấy huyện tiểu thư, sợ là nàng đã lên thuyền mất rồi. Nha hoàn của nàng tìm một vòng cũng không thấy, chạy về nói. Còn nói sẽ chờ ta. Tiêu Nhu oán hận lẩm bẩm. Tiêu Vận cười lạnh, ra lệnh cho gia nhân của mình bằng mọi giá phải tìm được một con thuyền nhỏ đến, còn mình thì che rủ chờ bên xe ngựa. Hoàng Bác Nguyệt ở trong đám người nhìn đông nhìn tây, nàng không có người quen a vốn nàng nghĩ tới đây là có thể thuê thuyền, không nghĩ tới bây giờ lại nhiều người như vậy, đừng nói thuê thuyền, ven bờ hồ cũng rất khó đi a. Trên Bích Ba Hồ đã có không ít thuyền hoa. Đám người trên đó vô cùng đắc ý. Còn đám người trên bờ chỉ có thể âm thầm hâm mộ mà thôi. Tiểu thư, tiểu thư, thuê được thuyền rồi, chỉ là quá nhỏ, e rằng không đủ. Một lúc sau, gia nhân được Tiêu Vận phái đi đã trở lại bẩm báo. Gã sai vặt kia mặt mũi bầm dập, hiển nhiên lúc thuê thuyền có động thủ với người khác. Đủ chở mấy người. Tiêu Vận có chút bực bội, đúng là đồ vô dụng. Chương 179, Luyện Dược Thuật, 9. Gã sai vặt nói, sợ rằng chỉ đủ một hai người. Đó là cái thuyền gì? Tiêu Vận vừa nghe, lập tức giận dữ, thuyền chỉ đủ một hai người, vậy nhiều lắm chỉ là thuyền đánh cá của ngư dân mà thôi. Gã sai vặt vẻ mặt như đưa đám nói, tiểu thư, cũng chỉ còn lại loại thuyền này mà thôi, loại thuyền khác đã bị người khác mua hết đi đến hồ rồi. Tiêu Vận cắn răng một cái, một hai người có đúng không? Vậy không thể dẫn theo nha hoàn, nàng quay đầu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, giả bộ có ý tốt nói. Tam muội muội, cùng tỷ lên thuyền đi. Thuyền đánh cá nhỏ chỉ đủ một hai người căn bản là không có cách nào đuổi kịp những thuyền lớn, sợ rằng lúc đến được giữa hồ thì đan dược hội cũng kết thúc. Hoàng Bác Nguyệt tự nhiên sẽ không đi với nàng, lắc đầu, thuyền quá nhỏ, ta say sóng, không. không dám đi tới.
Say cái gì sóng?
Sao lại vô dụng như vậy?
Tiêu Vận nổi giận, không mang theo Hoàng Bắc Nguyệt, làm sao có thể lôi kéo Tiêu Giao Vương làm quen?
Đông Lăng vội vàng nói, nhị cô nương, hôm nay thân thể của tiểu thư nhà chúng ta không thoải mái, sợ rằng không thể đi.
Không đi thì thôi.
Tiêu Vận lạnh lùng hừ một tiếng, đem theo một nha hoàn đến thuyền nhỏ ngồi.
Mà lúc này, Tiêu Nhu đã tìm được Lâm Uyển Quân phụ thượng thư trong đám người. Lâm Uyển Quân mặc dù chỉ là thứ tiểu thư, nhưng bởi vì có thiên phú triệu hoán sư nên Lâm thượng thư đối xử với nàng cũng phá lệ coi trọng, thứ xuất mà đãi ngộ cũng không hề kém so với tiểu thư con vợ cả.
Hôm nay phủ thượng thư mua một chiếc thuyền lớn hơn bình thường một chút, Lâm Uyển Quân cùng Tiêu Nhu quan hệ tốt liền đồng ý để cho Tiêu Nhu lên thuyền.
Nhưng khi nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, Lâm Uyển Quân lạnh lùng nói, Nhu muội muội, thuyền của nhà chúng ta không phải là thuyền lớn gì, cho ngươi lên thì có thể nhưng không chứa được thêm người khác.
Bọn họ là những thứ xuất tiểu thư, bình thường đối với tiểu thư dòng chính đều là hâm mộ cùng ghen ghét, bởi vậy tìm được cơ hội có thể làm khó liền chèn ép, tuyệt đối không lưu tình.
Tiêu Nhu có thuyền, tạm thời cũng không trông cậy vào Hoàng Bắc Nguyệt nên nói, Tam tỷ tỷ, trên hồ gió lớn, thân thể tỷ yếu đuối hay là đừng nên đi.
Hoàng Bắc Nguyệt mắt lạnh nhìn nàng nhưng không tức giận, Đông Lăng tính tình không được như nàng, hừ một tiếng nói, tứ tiểu thư cứ việc đi chơi đi, cẩn thận một chút, gió trên hồ rất lớn.
Vừa nói xong, phía sau liền có thanh âm trong trẻo của thiếu niên vang đến, Bắc Nguyệt quận chúa.
Sau đó một thiếu niên mặc áo chồn tuyết hoa lệ, trên dây lưng khảm thất sắc bảo thạch chạy đến, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, hai mắt cười đến cong cong.
Thật là ngươi, ngươi cũng muốn đến giữa hồ xem đan dược hội của Tiêu Giao Vương sao.
Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại nhìn, đúng là tiểu thiếu gia Lạc Lạc của gia tộc Bố Cát Nhĩ, ấn tượng của nàng đối với Lạc Lạc không tồi, bởi vậy cười gật đầu.
Vừa lúc ta cũng muốn đi, ta đã sai người đem thuyền tới, không bằng ngươi đồng hành cùng ta đi, ta một mình cũng rất nhàm chán.
Lạc Lạc đơn thuần vô cùng nhiệt tình. Không chút nào vì Hoàng Bắc Nguyệt bị mọi người xa lánh mà mới nói lời mời nàng.
Đối với tính cách của hắn Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi vô cùng thích, không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng, ta thật lo không có thuyền đây, đà tạ ngươi.
Thứ cô nương, chúc ngươi đi chơi vui vẻ.
Đông Lăng cười nói với Tiêu Nhu xong liền cùng Hoàng Bắc Nguyệt đi theo Lạc Lạc đến chỗ bờ đang đậu thuyền.
Tiêu Nhu lộ ra một ánh mắt xem thường, nói, nơi nào lại xuất hiện một tên tiểu tử thúi.
Lâm Uyển Quân từ nhìn thấy Lạc Lạc xuất hiện thì vô cùng khiếp sợ, chờ hắn đi mới lấy lại tinh thần, nghe được lời của Tiêu Nhu, kinh ngạc nói, ngươi không biết hắn là ai à?
Hắn là ai vậy?
Tiêu Nhu không hiểu ra sao.
Chương 180, Luyện Dược Thuật, 10.
Hắn là Lạc Lạc thiếu gia của gia tộc Bố Cát Nhĩ.
Lâm Uyển Quân dậm chân nói, gia tộc Bố Cát Nhĩ ngươi biết không?
Lạc Lạc thiếu gia gần đây vừa mới đến đế đô. Rất ít lộ diện nhưng hắn là người kế thừa tương lai của gia tộc Bố Cát Nhĩ.
Bố Cát Nhĩ gia tộc.
Ngươi nói là gia tộc Bố Cát Nhĩ nổi danh đấy sao?
Tiêu Nhu cũng bị khiếp sợ nên trong đầu có chút hỗn độn.
Còn có gia tộc Bố Cát Nhĩ nào nữa sao?
Lâm Uyển Quân thật muốn khinh bỉ nữ nhân không có kiến thức này. Nhu Nhi, tỷ tỷ ngươi sao lại có thể quen biết hắn?
Ta đâu có biết.
Sau khi biết rõ thân phận của Lạc Lạc, Tiêu Nhu đối với Hoàng Bắc Nguyệt càng thêm hâm mộ ghen ghét.
Dựa vào cái gì mà vận may luôn đến với Hoàng Bắc Nguyệt?
Sinh ra đã là đích nữ, còn được Hoàng thượng tự mình sắc phong là Bắc Nguyệt quận chúa, có đất phong giàu có và đông đúc, mà trưởng công chúa càng là nữ tử vô cùng có uy vọng trong dân gian, mẫu thân không biết kiểm chế kia của nàng hoàn toàn không thể so sánh với trưởng công chúa.
Trưởng công chúa chết đi, vốn tưởng rằng vận may của Hoàng Bắc Nguyệt cũng kết thúc. Nhưng mà gần đây không biết tại sao mà Hoàng Bắc Nguyệt này càng ngày càng có quyền có thế.
Trái lại chính bản thân do có một vị mẫu thân không biết kiềm chế, còn có thân huynh trưởng chỉ biết gây họa nên ở thành Lâm Hoài khắp nơi phải chịu bị áp chế.
Trong lòng Tiêu Nhu càng nghĩ lại càng tức giận.
Thuyền lớn của gia tộc Bố Cát Nhĩ bắt đầu đến gần bến, thân thuyền thật lớn chìm sâu vào trong nước, một số thuyền nhỏ ở bên cạnh liền bị sóng đánh cho suýt lật thuyền.
Trên thân thuyền có tộc huy của gia tộc Bố Cát Nhĩ. 10 ngôi sao màu đỏ.
Tộc Huy, huy hiệu của gia tộc.
Trên mũi thuyền có điêu khắc một con hùng ưng đang dương cánh muốn bay lên, trông rất sống động, uy phong lẫm liệt, người xung đều hít một hơi.
Là gia tộc Bố Cát Nhĩ.
Ngay cả gia tộc Bố Cát Nhĩ cũng tới.
Trong thanh âm nghị luận, từ trên thuyền lớn chậm rãi thả cầu treo xuống, một thiếu niên y phục hoa lệ vô cùng có phong độ vươn tay, nhẹ nhàng đỡ thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh, chậm rãi đưa nàng từ cầu treo lên thuyền. áo choàng màu xanh nhạt của thiếu nữ tung bay trong gió, trên cổ áo có lông cáo mềm mại trắng như tuyết phụ trợ cho khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ, tinh xảo. Bóng lung nàng yếu ớt nhưng lại cao quý, nhỏ nhắn, nhưng lại đầy ngạo khí. Nữ hải tử kia là ai? Sao chưa từng thấy qua? Đó là nữ nhi của trưởng công chúa Huệ Văn, Bác Nguyệt của chúa. Có người cảm khái nói. A, Bác Nguyệt của chúa. Nghe đồn nàng là một. Nói bậy. Vài ngày trước trên lôi đài của Linh Ương học viện, Bác Nguyệt quận chúa đã giết chết Tiết Mộng Chuyên hoành hành ngang ngược, nữ hài tử dũng cảm như vậy, sao có thể là một phế vật? Nói rất đúng. Có mẫu thân thế nào tất có nữ nhi như thế, nữ nhi của trưởng công chúa tất nhiên sẽ giống nàng, dũng cảm kiên cường.
Đúng.
Đúng. Bác Nguyệt quận chúa nhất định sẽ trở thành người giống như trưởng công chúa điện hạ. Bác Nguyệt quận chúa thật dũng cảm.
Rất giỏi.
4. Nghe từng âm thanh tán dương phía dưới, khoe miệng Hoàng Bắc Nguyệt có chút nhếch lên, nàng cũng không phải là người thích được khen ngợi cùng thổi phồng, mà là nàng thích nghe người khác khen ngợi trưởng công chúa Huệ Văn, hy vọng danh tiếng ôn hòa hiền lương của trưởng công chúa khi còn sống không bị Hoàng Bắc Nguyệt làm đục. Quân chúa, mẫu thân của ngươi rất được dân chúng tôn trọng. Lạc Lạc quay đầu lại, rất trịnh trọng nói với nàng, ánh mắt trong sáng linh hoạt nhấp nháy. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Trên mặt hiện lên nụ cười dịu dàng mà tự hào, đúng, nàng đúng là một nữ nhân vô cùng tài giỏi. Đi lên thuyền, đưa mắt nhìn xa, trên mặt hồ rộng lớn, từng chiếc thuyền hoa cùng thuyền nhỏ trôi nổi, khung cảnh vô cùng trắng lệ. Thuyền hoa, thuyền trang trí lộng lẫy dành cho du khách. Lạc Lạc xoay người ra lệnh, người của gia tộc Bố Cắt Nhĩ lập tức dương buồm xuất phát. Chương 181, Luyện Dược Thuật, 11. Thuyền lớn bắt đầu chạy, sóng lớn cuồn cuộn. Những thuyền nhỏ ở phụ cận suýt thì bị lật. Tiêu Giao Vương ở thuyền bên kia, chúng ta qua đó trực tiếp lên thuyền của bọn họ là có thể chân chính nhìn thấy hắn luyện chế linh đan. Lạc Lạc chỉ vào một cái thuyền hoa quy mô rất lớn ở phía trước. Tiêu Giao Vương sẽ cho chúng ta lên thuyền sao? Hoàng Bác Nguyệt không nghĩ tới còn có thể được lên thuyền, dự định khi nãy của nàng chỉ là dạo quanh ở phụ cận thôi. Sẽ được, quan hệ của Tiêu Giao Vương cùng gia tộc bọn ta luôn rất tốt. Lạc Lạc không có tâm cơ nói, nửa điểm khoe khoang cũng không có. Ở chung cùng người đơn thuần, không cần đoán nọ đoán kia, phòng chỗ nọ phòng chỗ kia, loại hình thức ở chung này vô cùng dễ dàng. Thuyền chạy đến giữa hồ, Hoàng Bác Nguyệt liếc mắt một cái đảo qua liền nhìn thấy thuyền nhỏ của Tiêu Vận. Tiêu Vận này cũng không ngủng là triệu hoán sư tam tinh thuộc tính băng, đại khái là băng thuộc tính cũng có năng lực điều khiển nước vô cùng mạnh mẽ. Chỉ thấy nàng tay cầm băng vũ có ánh huỳnh quang lưu chuyển. Đem nguyên khí đưa vào trong băng vũ, ở trong nước nhẹ nhàng khua một cái, thuyền nhỏ liền vững vàng mà chạy nhanh trên mặt nước. Động tác vừa tiêu sái vừa nhanh nhẹn, Tiêu Vận một thân y phục hoa lệ phiêu diêu ở trong mưa phùn trên mặt hồ mông lung, tóc đen bay lên, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, tiêu ngạo tự tin như vậy, không đem bất cứ kẻ nào để vào mắt. Trên mặt hồ bao nhiêu người trong thuyền nhỏ đối với nàng tràn ngập ghen ghét. Hoàng Bác Nguyệt dựa trên mép thuyền, xa xa nhìn thoáng qua. Ánh mắt trong suốt linh hoạt vừa chuyển, khóe môi liền hiện lên một ý cười nhợt nhạt. Lạc Lạc thiếu gia, cho thuyền chạy nhanh thêm một chút đi, sợ rằng đan dược hội của Tiêu Giao Vương cũng sắp kết thúc. Nói rất đúng, nhanh hơn một chút. Lạc Lạc gật đầu, lập tức đi phân phó với thuyền viên. Thuyền viên để toàn bộ cánh buồm mở ra, đón lấy gió trên mặt hồ cùng với cơ quan của thuyền ở dưới, thân thuyền khổng lồ ngay lập tức tăng tốc hướng phía trước. Bọn họ vượt qua rất nhiều thuyền nhỏ cùng thuyền hoa. Chỉ còn thuyền của Tiêu Vận mơ hồ ở phía trước, tăng tốc như vậy nhất thời mặt nước sóng lớn dâng lên. Thuyền lớn đi qua, phía bên bọt nước bắn lên, thời điểm vượt qua Tiêu Vận, một đợt bọt nước dâng lên khiến cho thuyền nhỏ của nàng lập tức lung lay. Nàng biến sắc, lập tức dùng băng vũ tạo một tầng băng trên mặt nước, cố gắng ổn định thuyền nhỏ của nàng. Hoàng Bác Nguyệt nhìn mà muốn cười, một tầng băng mỏng như vậy thì có thể làm gì? Vẫn hất người đi như thường thôi. Quả nhiên. Sau khi đợt sóng qua đi, một đợt sóng thứ hai liền tiếp đến, hơn nữa so đợt sóng thứ nhất mức độ còn mạnh hơn, bọt nước bắn tung tóe, tầng băng mà Tiêu Vận tạo ra lập tức bị phá nát. A! Trên thuyền nhỏ nha hoàn kinh hô một tiếng liền bị Tiêu Vận cho một cái tát. Đều là cái gì? A lời còn chưa nói hết, thuyền nhỏ liền lật ngược một cái. Đông Lăng ở trên thuyền lớn nhất thời không nhìn được, khì khì cười thành tiếng. Cái này gọi là thuyền lớn ức hiếp thuyền nhỏ đây mà. Tâm tính Lạc Lạc rất đơn thuần, khung cảnh quả thật lại khôi hài như vậy nên cũng không nhịn được cùng Đông Lăng cười thành tiếng. Hoàng Bác Nguyệt tương đối bình tĩnh, chỉ là khỏe miệng có chút nhếch lên, kéo áo choàng xanh nhạt lên hắt hơi một cái, nói, bên ngoài thật lạnh. Chương 182, Luyện Dược Thuật, 12. Hoàng Bác Nguyệt bình tĩnh hơn, khỏe miệng chỉ hơi nhếch lên một chút. Nàng kéo áo choàng màu xanh nhạt lên che rồi hắt xì một cái, bên ngoài lạnh lắm a. Vậy chúng ta vào trong đi. Lạc Lạc Cân cần nói. Hoàng Bác Nguyệt hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn hắn, ngươi không cứu nàng lên sao? Nàng hay ra tay đánh người, ta không thích nàng. Nàng sống hay chết ta cũng không quan tâm. Lạc Lạc tùy ý nói. Một triệu hoán sư băng thuộc tính chắc sẽ không dễ dàng chết trong nước như vậy đâu, cùng lắm là nếm chút khổ sở mà thôi. Thuyền phía sau sắp tới rồi, có lẽ họ sẽ phát thiện tâm cứu nàng lên. Đáng tiếc, Tiêu Vận lúc nãy quá mức kiêu ngạo khiến người khác khó chịu, bây giờ bị hai ngọn sóng đánh cho không ngóc đầu lên được, người phía sau vui mừng còn không kịp, hơi sức đâu lại đi cứu nàng. Nàng cũng không nói rõ người rơi xuống nước là tỷ tỷ nàng. Dù sao khoảng cách xa như vậy, thêm vào mưa phùn giả dích, sương mù lờ mờ, làm sao có thể thấy rõ được a? Thản nhiên nhìn Tiêu Vận còn đang rẽ rủa trong nước, Hoàng Bác Nguyệt chậm rãi đi vào bên trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Thuyền lớn chẳng mấy chốc đã đuổi kịp thuyền của Tiêu Giao Vương. Đó là một chiếc thuyền hoa ba lầu, chạm trổ tú hoa, long đuổi ly vờn, ly là con lân đấy mọi người, phi thường khí thế. Tiêu Giao Vương quả thực có giao tình không cạn cùng với bố Cắt Nhĩ gia tộc. Hắn vừa nghe hạ nhân bẩm báo, nói thuyền của bố Cắt Nhĩ gia tộc đã chạy tới, liền tự thân mang người đi ra chờ đợi trên sàn tàu. Hai chiếc thuyền chậm rãi tới gần, sau khi cầu gỗ tiếp nối được đặt chắc chắn, Lạc Lạc mới thật cẩn thận dắt Hoàng Bắc Nguyệt đi qua. Hắn đi rất chậm, hắn sợ nếu đi nhanh quá Hoàng Bắc Nguyệt sẽ bị ngã chồng vó, nguyên văn đấy ạ, Lạc Lạc hài quá. Dưới cầu gỗ, Tiêu Giao Vương cũng đã trông thấy bộ dáng của Hoàng Bắc Nguyệt, di một tiếng, có chút kinh hỉ, Nguyệt Nhi, ngươi cũng đến sao? Phía sau Tiêu Giao Vương còn đứng không ít cao nhân xa lạ, Phong Liên Dực cũng ở đó, vẻ mặt ôn hòa. Nụ cười ấy trong mắt người khác là ấm áp văn nhã, còn trong mắt nàng là lạnh băng không chút cảm tình. Ta lúc trên bờ thì gặp phải Bắc Nguyệt của chúa, cho nên cùng nàng đi thuyền tới đây. Lạc Lạc cười nói, có chút sốt ruột, vương gia, linh đan ngươi mới luyện chế ở nơi nào a? Mau cho ta nhìn xem. Nào có linh đan gì chứ? Chỉ là đan dược rèn luyện thân thể mà thôi. Tiêu Giao Vương lạnh nhạt nói, con ngươi ấm áp đảo qua Hoàng Bắc Nguyệt, có chút thâm ý. Đan dược rèn luyện thân thể do Tiêu Giao Vương luyện ra đương nhiên khác so với đan dược người bình thường luyện chế a. Lạc Lạc chân thành khích lệ. Tiêu Giao Vương nghe được, mặt mày hớn hở dẫn mọi người đi vào trong khoang thuyền. Một viên đan dược thoáng hiện tranh sắc quang mang, tranh sắc ở đây là màu cam nhé, được đặt trong chiếc hộp làm từ tử kim thạch, lẳng lặng nằm trên bàn. Mặt ngoài đan dược có quang mang lưu động, hiển nhiên không phải vật phàm. Trong khoang thuyền tản ra mùi thuốc nồng nặc. Chỉ cần hít một hơi cũng có thể khiến người ta cảm thấy tinh thần thoải mái, đây là hàng tốt ta. Đây là lần đầu Hoàng Bắc Nguyệt trông thấy đan dược luyện chế xong, nàng không khỏi có chút kinh ngạc, nhìn tới nhìn lui vài lần. Liên tưởng tới lần đầu luyện dược bị tạc lô của mình, nàng không khỏi có chút bị đả kích. Ai, khi nào nàng mới có thể luyện ra đan dược hoàn mỹ như vậy a? Nguyệt Nhi, ngươi cảm thấy đan dược này thế nào? Thiêu Giao Vương đi tới bên người nàng, ôn hòa hỏi. Rất tốt, người vào cả người đều thoải mái. Hoàng Bác Nguyệt nói thật, tác dụng của đan dược quả nhiên là không thể khinh thường. Tiêu Giao Vương nhìn nàng, trong nụ cười mang theo một chút sùng nịch, viên thuốc này là ta chuẩn bị đưa cho ngươi. Ta? Tại sao hắn lại muốn đưa cho nàng thứ quý giá như thế? Chương 183, Luyện Dược Thuật, 13. Chỉ là một viên ngưng ngọc đan mà thôi, chỉ cần có thể giúp cho thân thể ngươi khỏe mạnh trở lại là tốt rồi. Hắn lạnh nhạt nói, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào nàng, thân thể ngươi không khỏe làm ta vẫn luôn lo lắng, hy vọng có đan dược này ngươi có thể mau chóng khôi phục lại. Đây là một phen tâm ý của hắn, nếu như mình vẫn từ chối thì sẽ rất thất lễ. Đa tạ vương gia, phần ân tình này Bắc Nguyệt sẽ luôn nhớ kỹ. Nói chuyện ân tình làm cái gì? Ngươi có thể xem đây là một cái lễ vật nhỏ bằng hữu tặng mà. Tiêu Giao Vương cười. Hào quang nhàn nhạt lưu chuyển trên gương mặt tuấn lãng, phong thần như ngọc, khí chất động lòng người. Hoàng Bác Nguyệt hào sảng cười, hảo. Người bạn như vương gia, ta nhận. Nhận cái gì? Thanh âm Lạc Lạc đông nhiên vang lên, hắn cười cười đi tới, ngây thơ chớp chớp đôi mắt hắc bạch phân minh. Hoa, không hổ là Tiêu Giao Vương, luyện chế được đan dược chỉ cần ngửi sơ cũng đã có thể cảm nhận được dược tính lợi hại của nó.
Quá khen quá khen. Thiều Giao Vương khiêm tốn.
Lạc Lạc cười, đây là ngưng ngọc đan đi, giống với thứ lúc trước ta dùng đúng không?
Ngưng ngọc đan phi thường hữu dụng với những người thân thể hư nhược, nó có thể trực tiếp cải thiện thể chất, rèn luyện xương cốt kinh mạch, đa số chỉ có người yếu ớt mới sử dụng mà thôi.
Bởi vậy Hoàng Bắc Nguyệt có chút khó hiểu, sao ngươi lại phục dụng, ăn, dùng, nó?
Ta từ khi sinh ra đã bệnh tật cuốn thân, sử dụng biện pháp nào cũng không thấy khá hơn, đại phu nào cũng bảo ta không thể sống hơn 10 tuổi.
May mắn sau này Tiêu Giao Vương vì ta mà luyện chế ra một viên ngưng ngọc đan, sau khi ta phục dụng thì thân thể đã tốt dần lên.
Hoàng Bác Nguyệt nghe xong có chút kinh ngạc, nếu như không nghe Lạc Lạc chính miệng kể lại, nàng tuyệt đối sẽ không tin hắn lúc nhỏ là một ma bệnh ốm yếu.
Xem ra ngưng ngọc đan quả thực rất thần kỳ, không phải vật phàm.
Dược hiệu tốt như vậy chắc hẳn quá trình luyện chế cũng rất phức tạp, độ khó rất lớn, Tiêu Giao Vương có thể vì nàng mà luyện chế một viên, có thể thấy được hắn thật tâm đối đãi nàng.
Phần ân tình này nàng sẽ âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Lạc Lạc nhìn ngưng ngọc đan một chút, đông nhiên nói, trở thành một tên luyện dược sư là cái dạng cảm giác gì à?
Ngươi muốn học luyện dược sao?
Tiêu Giao Vương vỗ nhẹ quả giấy, ánh mắt xẹt qua Hoàng Bắc Nguyệt.
Luyện dược thuật đâu phải là thứ muốn học thì học đâu chứ?
Lạc Lạc lẩm bẩm, ta không có thiên phú ở mặt nào cả, bởi vậy chỉ có thể tiến vào thái học, thật quá thất bại mà.
Thứ ngươi phải học còn nhiều lắm đấy, không nhất định phải trở thành cao thủ tài năng hơn người a.
Tiêu Giao Vương dùng quạt giấy vỗ đầu hắn một cái.
Lạc Lạc kêu vai hoái một tiếng, cười hì hì ôm đầu, quay lại hỏi Hoàng Bác Nguyệt quận chúa cũng có chọn y y học, có phải hay không cũng muốn trở thành luyện dược sư?
Trên đời này có ai không muốn trở thành luyện dược sư sao?
Hoàng Bác Nguyệt nhàn nhạt hỏi ngược lại.
Nghe Hoàng Bác Nguyệt nói lời này, Tiêu Giao Vương đang cười ôn hòa bỗng nhiên đứng dậy. Nét mặt có chút suy tư, ngọc phiến trắng như tuyết càng làm nổi bật làn da còn ôn nhuận hơn so với bạch ngọc.
Muốn trở thành luyện dược sư đại khái cần phục dụng một viên tẩy tủy đan cao cấp thổ thuộc tính để thay đổi thiên phú.
Hoàng Bác Nguyệt thấy hắn thực sự nghiêm túc, vội nói, vương gia không cần suy nghĩ nhiều đâu, ta chỉ thuận miệng nói một chút thôi mà.
Thứ nàng cần hiện tại không phải là thiên phú của luyện dược sư mà là một quá trình chậm rãi dung hợp tri thức.
Cho dù Tiêu Giao Vương có tốn công luyện chế tẩy tủy đan cho nàng thì cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại còn làm phiền hắn nữa.
Lạc Lạc bĩu môi, hâm mộ nói, vương gia đối với quận chúa thật là tốt ta.
Chương 184, Luyện Dược Thuật, 14.
Tiêu Giao Vương ho nhẹ một tiếng, trên gương mặt anh tuấn thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên, có chút thường đỏ.
Hắn mở quạt giấy ra, nói, bên kia còn có việc, ta qua đó một lát.
Lạc Lạc cùng Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhau một cái.
Hai người đều là hai cái hài tử cực kỳ thuần khiết và chậm chạp trong vấn đề tình cảm, bởi vậy bọn họ cũng không có nghĩ nhiều.
Tiêu Giao Vương vừa mới đi ra, trên bong thuyền liền truyền đến tiếng cãi nhau, có người hô lớn một câu có người chết chim à, sau đó chỉ nghe bõm một tiếng, hắn ta đã nhảy xuống hồ.
Người trong khoang thuyền cũng vô cùng hiếu kỳ, bởi vậy đều chạy ra ngoài xem náo nhiệt.
Hoàng Bắc Nguyệt cùng Lạc Lạc cũng là một trong số đó.
Trên bong thuyền,
người chết đuối đã được cứu lên, trong không gian vang lên tiếng khóc thảm của một thiếu nữ.
Hoàng Bác Nguyệt cảm thấy tiếng khóc này có chút quen tai, Đông Lăng bên cạnh đống kinh ngạc nói, đây không phải là thanh âm của nha hoàn Hạ Hà theo bên cạnh nhị tiểu thư sao?
Quả nhiên, lời của Đông Lăng vừa dứt, một thanh âm run rẩy liền thốt lên, ta là Tiêu Vận, là nhị tiểu thư của trưởng công chúa phủ.
Hoàng Bác Nguyệt nghe thấy lời tự giới thiệu này, không nhịn được khẽ nhíu mày.
Thời điểm như thế này còn mang ra trưởng công chúa phủ ra khoe làm cái gì nữa?
Muốn bôi nhọ danh dự của phủ sao?
Nguyên lai là nhị tiểu thư của trưởng công chúa phủ, mau, người đâu, mau mời nhị tiểu thư vào trong thay y phục kẻo nàng bị lạnh.
Thanh âm thanh nhã của Tiêu Giao Vương vang lên.
Tiêu Vận run cầm cập nhưng vẫn cố tỏ ra ôn nhu, điềm đạm nói, đa tạ vương gia.
Hoàng Bác Nguyệt đẩy nhẹ mọi người ra rồi tiến về phía trước.
Tiêu Vận hiện tại nào có xinh đẹp diễm lệ như ban đầu.
Y phục tinh xảo đã bị nàng cởi bỏ lúc còn ở trong nước, bây giờ nàng ta như một thủy quỷ, quỷ nước, được mọi người dịu đỡ đứng dậy.
Cũng phải, nếu không cởi ra, y phục ngâm nước quá lâu sẽ trở nên rất nặng, sẽ làm nàng chìm xuống hồ.
Bởi vậy bây giờ trên người nàng chỉ mặc một cái áo đơn thật mỏng, đầu tóc rối tung, mặt xanh xanh tím tím,
cũng may trên thuyền này không có mấy vị phu nhân miệng lưỡi chua ngoa, bằng không lấy dáng vẻ hiện giờ của nàng lại xuất hiện trước mắt rất nhiều nam nhân như vậy, sự thanh bạch coi như bị hủy hoại luôn rồi. Áo đơn là cái này nhé. Trên thuyền lúc này đa số đều là cao nhân ẩn sĩ không câu nệ tiểu tiết, tự nhiên sẽ biết giữ lễ. Bọn họ trông thấy dáng vẻ chật vật của Tiêu Vận thì cũng không có ở lại thưởng thức mà giả vờ có việc rồi tản đi. Nhị tỷ. Nghe được thanh âm lanh lảnh này, mọi người đang bỏ đi cũng vội dừng cước bộ, quay đầu lại nhìn một chút. Hoàng Bác Nguyệt chạy đến trước mặt Tiêu Vận, kéo kéo tay nàng, lo lắng hỏi, nhị tỷ, ngươi làm sao lại thành ra như vậy? Tiêu Vận trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt cũng có chút kinh ngạc. Nàng căn bản không nghĩ tới nha đầu này sẽ xuất hiện ở đây a, lúc nãy nàng bị rơi xuống nước, đáng hận hơn là không ai chịu đi cứu nàng, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể dựa vào bản lĩnh triệu hoán sư thuộc tính băng để bơi đến gần thuyền lớn của Tiêu Giao Vương, lúc này mới được người ta cứu lên. Trong lòng nàng vốn đang âm thầm cao hứng. Ân cứu mạng giúp nàng dễ dàng kiếm cớ tới gần Tiêu Giao Vương chậm rãi báo đáp a. Nhưng bây giờ dáng vẻ của nàng vô cùng chật vật mất mặt, mà Hoàng Bắc Nguyệt thì lai y phục chỉnh tề, minh mâu linh động, chiếc cằm thon dưới làn xương mờ ảo lại càng lộ ra vẻ nhu nhuận động lòng người. Đây quả là tương phản mãnh liệt đối với nàng. Tiêu Vận là người phi thường kiêu ngạo, bây giờ Hoàng Bắc Nguyệt trước mặt lại xinh đẹp hơn nàng, điều này làm cho bản tâm luôn cao cao tại thượng của nàng bị đả kích trầm trọng. Huống hồ lại còn ngay trước mặt Tiêu Giao Vương. Làm sao có thể chứ? Tiêu Vận cũng không biết tại sao mình lại phẫn nộ như thế, một luồng ghen tị chi hỏa bùng lên, thiêu đốt cả lý trí của nàng. Ngươi bất châm chọc ta đi. Khẩu khí của nàng cũng không nặng, dù sao nàng vẫn cố giữ được vài phần thanh minh. Chương 185, Luyện Dược Thuật, 15. Ngươi bất châm chọc ta đi. Khẩu khí của nàng cũng không nặng, dù sao nàng vẫn cố giữ được vài phần thanh minh. Nàng nâng tay lên định hất tay của Hoàng Bắc Nguyệt ra, nhưng không biết tại sao. Nàng chỉ vừa vung tay lên, thân thể nhu nhược của Hoàng Bắc Nguyệt cũng theo đó mà nghiêng qua một bên. Bọn họ vốn đang đứng cạnh mép thuyền, Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng qua liền va vào mép thuyền, thiếu chút nữa từ trên thuyền té xuống. Một bóng người màu trắng nhất chợt lóe, bắt lấy tay nàng kéo về. Tiểu thư! Đông Lăng hô to một tiếng, lập tức chạy tới, đem Hoàng Bắc Nguyệt ôm vào trong lòng, dương đôi mắt ướt sũng lên nhìn Tiêu Vận, nhị tiểu thư, ngày thường ở trong phủ cũng thôi đi. Bây giờ là đang ở bên ngoài à, nhiều ánh mắt nhìn như vậy, ngươi ít nhất cũng phải lưu lại cho tiểu thư nhà chúng ta mấy phần mặt mũi chứ. Lăng tỷ, em cũng bắt đầu thích tỷ rồi đó nháy mắt. Lời nói này phi thường xảo diệu, chỉ mấy câu đã đem văn ức, nhường nhịn, khổ sở mà Hoàng Bắc Nguyệt phải chịu trong trưởng công chúa phủ đều phanh phui. Trong câu nói không có một chữ nào chỉ trích Tiêu Vận nhưng vẫn khiến người ta tưởng tượng ra được, Bắc Nguyệt quận chúa cùng nha hoàn thường ngày bị Tiêu Vận bắt nạt bao nhiêu. Sợ Tiêu Vận bao nhiêu? Vốn mọi người đang có suy nghĩ rời đi, vừa nghe lời này lập tức liền đứng lại, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vận đã mang theo vài phần tức giận. Tiêu Vận trợn mắt há mồm, nàng căn bản cũng không có ý định đem Hoàng Bắc Nguyệt đẩy xuống nước gã, nàng cũng không phải người ngu, nhiều người nhìn như vậy nếu nàng còn làm chuyện quá đáng như thế, sau này truyền ra ngoài thì Tiêu Vận nàng còn mặt mũi nào làm người nữa? Đây là cố ý. Nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt chết tiệt này nhất định là cố ý hãm hại nàng. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi muốn hãm hại ta sao? Tiêu Vận hướng về phía nàng gầm lên, ta căn bản không có đẩy ngươi mà, ngươi đừng có ở chỗ này giả vờ giả vịt nữa. Tiêu nhị tiểu thư, nếu vừa rồi động tác của ta chậm một chút thì Bắc Nguyệt quận chúa đã té xuống rồi, nàng thật phải dùng cái giá lớn như vậy để hãm hại ngươi sao? Ánh mắt Phong Liên Dực luôn luôn ấm áp giờ khắc này đã trở thành một mảnh rét lạnh. Ta dưới cái nhìn lạnh băng kia, Tiêu Vận chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, ấp úng mãi vẫn không nói được câu nào. Không thể để Hoàng Bắc Nguyệt hãm hại mình như thế được. Tiêu Vận vội chuyển ánh mắt về phía Tiêu Giao Vương, sốt ruột cầu tình, vương gia, ta thật không có làm như vậy, xin ngươi hãy tin tưởng ta đi mà. Tiêu Giao Vương vốn nổi tiếng là người ôn nhu như ngọc nhưng giờ khắc này, trên mặt hắn chỉ còn một tầng sương lạnh. Tiêu nhị tiểu thư, trên thuyền bản vương không có quần áo nữ tử. Ngươi bị ướt như vậy nếu để lâu sẽ dễ bị nhiễm lạnh, bổn vương sẽ sai người dùng thuyền nhỏ đưa ngươi về. Thanh âm thanh lãnh, trong phút chốc đã làm nội tâm của Tiêu Vận triệt để đông cứng. Ta trước đây có nghe nói, đám người trưởng công chúa phủ các ngươi bởi vì trưởng công chúa điện hạ qua đời mà trở nên vô pháp vô thiên, bắt nạt Bắc Nguyệt quận chúa đến mức nàng ngay cả cửa cũng không dám bước ra. Trước đây ta có chút không tin, bây giờ nhìn lại, ai cho các ngươi mượn lá gan lớn như vậy hả?
Lạc Lạc từ sau đám người bước ra ngoài, gương mặt anh tuấn của thiếu niên giờ phút này cũng có chút ngưng trọng. Hắn tuổi tuy còn nhỏ nhưng cố khí thế kia lại phi thường ác liệt.
Tiêu Vận tức giận đến mức ngực phập phồng liên tục.
Rõ ràng mọi chuyện lúc nãy vẫn còn đang tốt đẹp, Tiêu Giao Vương cứu nàng, đó chính là cơ hội tốt ngàn năm có một, nào ngờ nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt chết tiệt kia từ đâu lòi ra, đem kế hoạch hoàn mỹ mà nàng sắp đặt hoàn toàn phá vỡ.
Không được, hiện tại ngàn vạn lần không thể làm ra hành động gì nữa.
Kế hoạch giữa nàng và mẫu thân khổ công xây dựng không thể mất trắng như vậy được.
Nàng bằng mọi giá phải có được tẩy tùy đan, nàng bằng mọi giá phải gả cho Tiêu Giao Vương bốn.
Chương 186, Luyện Dược Thuật, 16.
Tiêu Vận cũng có tâm cơ thâm trầm giống Tuyết Di Nương, nàng hít sâu một hơi, ngọn lửa ghen ghét bị cưỡng ép đè xuống.
Ta muội, vừa rồi do ta quá lạnh nên mới không cẩn thận đẩy ngươi, nhị tỷ thật không phải cố ý đâu.
Hoàng Bác Nguyệt dựa vào trong lòng Đông Lăng, khỏe miệng hơi dương lên.
Quả nhiên là mẹ nào con ấy, Tiêu Vận này tuyệt đối không thể đè xuống dễ dàng như vậy được.
Không sao. Như vậy mới thú vị chứ, có khiêu chiến mới kích thích.
Đông Lăng khịt khịt mũi, đôi mắt to ngập nước nâng lên nhìn Tiêu Vận một cái rồi hoảng sợ cúi đầu, nghẹn ngào nói, nhị tiểu thư vừa rồi chỉ là lỡ tay mà thôi.
Trong thanh âm tuy hoàn toàn không ý tứ trách móc nhưng sự oan ức cùng sợ hãi bên trong, ai nấy đều nghe rõ ràng.
Hoàng Bác Nguyệt thiếu chút nữa đã bật cười, nha đầu Đông Lăng này cũng quá cơ trí, quá giảo hoạt đi.
Vừa thấy có cơ hội liền nắm lấy. Hung hăng đánh cho Tiêu Vận không có cơ hội trở mình.
Những người chung quanh đều là cao nhân ẩn giật do Tiêu Giao Vương mời tới, ai cũng đều là người hào sảng, tiêu sái cởi mở, ghét nhất loại người nham hiểm ác độc này.
Đông Lăng rõ ràng tình cảnh của mình, bởi vậy nàng lợi dụng tình huống chung quanh, dùng thanh âm nhút nhát, tràn ngập oan ức, liền đem sự đồng tình của mọi người hướng về phía mình, quá thông minh.
Người ta thường nói một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Ai? Không ngờ Bắc Nguyệt quận chúa lại có một tỷ tỷ như vậy, thực sự là quá xui xẻo mà.
Không biết là ai đã nói ra một câu như vậy, sắc mặt Tiêu Giao Vương lại càng âm trầm hơn, lạnh lùng lên tiếng hỏi, thuyền đã chuẩn bị tốt chưa?
Bẩm vương gia, thuyền đã chuẩn bị xong.
Một gã sai vặt bận bịu chạy tới nói.
Tiêu Giao Vương chẳng thèm nhìn qua Tiêu Vận, phất tay một cái, đưa Tiêu Nhị tiểu thư trở về đi.
Vương gia, ta thật sự không phải cố ý mà.
Tiêu Vận còn muốn nói thêm, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra sự khinh bỉ cùng chán ghét ở trong mắt chúng cao thủ xung quanh.
Nàng đột nhiên cảm thấy bản thân chính là cái đích cho mọi người chỉ trích, sợ rằng chỉ nói sai một chút thì sẽ bị đám người này quẳng luôn vào bích ba hồ đi.
Tiêu Giao Vương tiến lên nâng Hoàng Bắc Nguyệt dậy, ôn nhu hỏi, không sao chứ?
Không có chuyện gì, đa tạ vương gia quan tâm.
Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói, sau đó cởi áo choàng trên người xuống, đưa cho Đông Lăng.
Đông Lăng, mau đưa tới cho tỷ tỷ khoác vào.
Vâng.
Đông Lăng cầm áo choàng đi qua, nhị tiểu thư, trời lạnh như thế, ngươi hãy khoác lên đi.
Thứ Hoàng Bắc Nguyệt bố thí, Tiêu Vận làm sao sẽ nhận chứ?
Bất quá bây giờ nhiều người, nàng cũng không tiện trở mặt, bởi vậy chỉ có thể gượng gạo nở nụ cười.
Không không, tam muội thân thể không tốt, áo choàng này tốt nhất vẫn để cho tam muội khoác đi, thân thể nhị tỷ tốt lắm.
Tình cảnh như vậy mà nàng vẫn không quên trào phúng thân thể yếu ớt của Hoàng Bác Nguyệt.
Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi con ngươi đen nhánh chẳng khác gì sao sớm, tỏa ra ánh sáng ôn nhuận mê ly.
Nàng nhìn Tiêu Vận, ngữ điệu mềm mại, bình thản.
Thân thể nhị tỷ khỏe mạnh, ta đương nhiên sẽ không lo lắng, chỉ là nhị tỷ rơi xuống nước, bây giờ quần áo xốc xếp, ở đây còn không sao, lúc lên bờ nhiều người vậy phải làm sao đây?
Không phải sẽ bị bọn họ chê cười. Nói trưởng công chúa phủ chúng ta dạy dỗ ra thứ tiểu thư không biết lễ nghi hay sao?
Gương mặt Tiêu Vận vốn tái nhợt vì lạnh giờ phút này lại đỏ bừng lên.
Nàng bây giờ mới nhớ trên người mình bây giờ chỉ có một chiếc áo đơn, hơn nữa lại còn ướt sũng, quần áo đều dán sát trên người.
Vài mỏng ướt sũng gần như trong suốt, khinh bạc dán chặt trên da thịt của nàng, đường cong cơ thể hoàn toàn lộ ra, cái yếm đỏ bên trong cũng thoáng ẩn thoáng hiện.
Nơi này đều là nam tử. Mà một người nữ tử chưa lấy chồng như nàng lại cử chỉ tùy tiện, không hiểu lễ nghi như vậy ở trước mặt mọi người, quả thật không khác gì gái lầu xanh.
Chương 187, Luyện Dược Thuật, 17.
Ngay lập tức, những ánh mắt chung quanh nhìn về phía nàng ngoại trừ tức giận ra còn nhiều thêm một phần xem thường.
Tiêu Vận vội vàng tiếp nhận áo choàng Đông Lăng đưa tới, nhanh chóng khoác lên người, cuốn lại kín mít. bọn thị vệ cùng đám hạ nhân đã sớm túi đầu cười hì hì. Tiêu Vận cảm thấy hôm nay quả thật là một ngày mất mặt nhất từ trước đến giờ, hơn nữa lại còn ở trước mặt của Tiêu Giao Vương nữa chứ. Nàng bây giờ quả thật chỉ muốn tìm một cái khe nước để chui vào. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, nàng cũng không còn mặt mũi đâu mà nán lại ở đây nữa, túi đầu vừa khóc nức nở vừa đi lên thuyền nhỏ lý khai. Hoàng Bác Nguyệt trong lòng cười lạnh, Tiêu Vận á Tiêu Vận, muốn theo ta tranh đấu sao? Ngươi vẫn còn non lắm. Bắt đầu từ hôm nay, Lâm Hoài Thành lại có thêm một nữ nhân không biết kiềm chế, tùy tiện phóng đãng, bại hoại gia phong. Chỉ có điều, Tiêu Vận sẽ không có vận khí giống Cầm Di Nương năm đó, có thể gặp được Huệ Văn trưởng công chúa khoan dung độ lượng, để cho Tiêu Viễn Trình đón nàng về trưởng công chúa phủ làm Di Nương. Tiêu Vận, 16 tuổi, chưa có hôn phối, đời này chỉ sợ sẽ vô duyên với vị trí chính thất phu nhân trong các đại gia tộc rồi. Sau khi Tiêu Vận gây náo loạn xong, đám cao nhân được Tiêu Giao Vương mời tới cũng không còn hứng thú gì tới đan dược hội nữa, lập tức dồn dập cáo từ rời đi. Bác Nguyệt của chúa. Trước khi rời đi, một lão nhân gầy gò sáng sủa đi tới trước mặt Hoàng Bác Nguyệt, hơi ôm quyền nói, nữ nhi được Huệ Văn trưởng công chúa giáo dưỡng ra, quả nhiên vừa biết đại thế lại vừa hiểu lễ nghi. Thấy quận chúa không có bôi nhỏ thanh danh của trưởng công chúa, lão phu hết sức vui mừng. Hoàng Bác Nguyệt mở ra, trong ký ức của nàng không có ấn tượng gì với vị lão giả này a. Lão nhân cười ha ha, quận chúa đương nhiên không quen biết lão hủ, khi lão hủ quen biết với trưởng công chúa, nàng còn chưa xuất giá. Lão tiên sinh, Bác Nguyệt thất lễ rồi. Hoàng Bác Nguyệt vội vàng dùng thân phận tiểu bối cúi người chào. Nàng mặc dù là người kiêu ngạo, nhưng đối với trưởng bối, nhất là những trưởng bối từ ái khoan dung như thế này, nàng luôn luôn tuân thủ lễ nghi. Huống hồ trong lời nói lão tiên sinh này, nàng nghe được sự tán thưởng của hắn đối với trưởng công chúa. Đối với người như vậy, nàng càng phải hành đại lễ, chỉ như vậy mới có thể giữ tốt ấn tượng của Huệ Văn trưởng công chúa trong lòng hắn. Lão tiên sinh vuốt vuốt tròm râu ngắn ngủn trên cằm, cười nói, hảo hảo hảo. Hôm nay trông thấy Bác Nguyệt của chúa, lão hủ cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện. Trước kia nguyên bản lão phu muốn đưa cho trưởng công chúa một phần lễ vật, nhưng do có việc nên vẫn trì hoãn, bây giờ trưởng công chúa qua đời, lão phu nhiều năm qua vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Lão tiên sinh ngàn vạn lần đừng nói vậy, có thể cùng lão tiên sinh quen biết, đó chính là chuyện may mắn nhất trong đời của mẫu thân đại nhân. Hoàng Bác Nguyệt cười nói. Lão tiên sinh trấn an cười, có thể nghe được quận chúa nói như vậy, đây cũng là chuyện may mắn suốt đời của lão hủ. Phần lễ vật này nếu đã không có cách nào giao cho trưởng công chúa, vậy ta tặng lại cho quận chúa, coi như là một tâm nguyện của lão hủ đi. Nói xong, tay hắn khẽ đảo, từ trong cái nạp giới cao cấp làm từ tử sắc bảo thạch lấy ra một quyển sách, cười cười đưa cho Hoàng Bác Nguyệt. Hoàng Bác Nguyệt không dám từ chối, vội vàng dùng hai tay tiếp nhận, đà tạ lão tiên sinh. Bất kể trưởng bối cấp cho thứ gì, tiểu bối nếu như một mực từ chối không khỏi có chút quá phận. Ha ha ha, hảo hài tử, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Lão tiên sinh trông thấy cử chỉ khéo léo của nàng, càng cảm thấy vui mừng, gật gật đầu. Sau đó thân mình vừa nhoáng lên đã đi xa cả trăm trượng, trong thoáng chốc đã biến mất không thấy. Chương 188, Luyện Dược Thuật, 18. Hoàng Bác Nguyệt xem đến trợn mắt há mồm, thân pháp hảo tiêu sái a. Đông Lăng cũng há miệng lẻ lưỡi, tiểu thư, lão tiên sinh kia là thần tiên sao? Độc Cô Dược Thánh, phiêu bạt vô định, cũng không khác mấy so với thần tiên đâu. Tiêu Giao Vương cười cười đi tới, liếc nhìn quyển sách trong tay Hoàng Bác Nguyệt, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Bách Luyện Kinh. Nàng cũng không biết đây là thứ gì, bất quá dựa theo biểu tình của Tiêu Giao Vương thì hẳn là thứ tốt. Thiếu nha đầu, ngươi may mắn lắm đấy. Tiêu Giao Vương dùng quạt giấy nhẹ nhàng gõ đầu nàng một cái, động tác hàm chứa sự sủng lịch. Thiếu nha đầu ư? Hoàng Bác Nguyệt tức đen mặt, hình như đã rất lâu rồi không có ai gọi nàng như vậy nha. Bách Luyện Kinh này là cái gì? Hoàng Bác Nguyệt nâng quyển sách lên, trên mặt của kim sắc quyển trục màu vàng kim. Có nguyên khí cấm chế gọn sóng, ngón tay của nàng vừa để lên, cấm chế lập tức mở ra. Xem ra lúc nãy Độc Cô Dược Thánh đã đem nguyên khí cấm chế cải tạo lại, chỉ có khí tức, hơi thở, của nàng mới có thể mở ra. Bách Luyện Kinh này là sở học cả đời của Dược Thánh tiền bối ngưng tụ mà thành. Cả đời ngài đều không thu đệ tử, bởi vậy một thân sở học cũng không có truyền nhân. Tiêu Giao Vương nhẹ lay động quả giấy, chậm rãi nói, trên mặt có chút ít hâm mộ. Trước kia Dược Thánh tiền bối vô tình gặp được trưởng công chúa, thấy nàng vừa có đức hạnh đoan chính, lại vừa có thiên phú tốt, vốn hắn muốn thu nàng làm đồ đệ, chỉ là sau này gặp nhiều khúc chiết, việc này cuối cùng vẫn chưa thành công, cứ chỉ hoãn mãi cho đến lúc Huệ Văn trưởng công chúa qua đời. Dược Thánh tiền bối cũng vì vậy mà vô cùng tiếc nuối. Hoàng Bác Nguyệt lặng lặng nghe. Những chuyện này không có trong ký ức của Hoàng Bác Nguyệt. Nguyên lai trưởng công chúa ngoại trừ thân phận cao quý, đức hạnh đoan trang, không ngờ vẫn còn có thiên phú luyện dược sư. Ngay cả Độc Cô Dược Thánh cũng từng muốn nhận nàng làm đệ tử. Trong lòng đột nhiên nổi lên một cỗ tự hào mãnh liệt, đồng thời cũng âm thầm tiếc hận. Huệ Văn trưởng công chúa siêu quần như vậy, làm sao lại gả cho loại mãng phu vô dụng như Tiêu Viễn Trình chứ? Nàng không tin Huệ Văn trưởng công chúa thật sự thích Tiêu Viễn Trình, trong này hơn nửa là có vấn đề khó nói gì đây. Hoàng Bác Nguyệt nhìn cuốn bách luyện kinh kia, trên mặt có chút hào quang nhàn nhạt loại qua. Tại sao Dược Thánh tiền bối lại đem cuốn bách luyện kinh cho ta a? Lúc nãy Độc Cô Dược Thánh cũng không có nói muốn thu nàng làm đồ đệ, chỉ nói đưa nàng một món lễ vật. Vừa ra tay đã đưa phần lễ lớn như thế, Hoàng Bác Nguyệt thật sự có chút không tin được. Tiêu Giao Vương biết nàng nghi ngờ, bởi vậy cười cười trấn an, yên tâm đi, Dược Thánh tiền bối cũng không có nói muốn thu ngươi làm đồ đệ mà, ngươi cũng không cần phải chịu gánh nặng làm đệ tử Dược Thánh đâu, cứ coi đây là một món lễ vật thôi. Nghe hắn như vậy nói, áp lực trong lòng nàng quả thực bớt đi không ít. Người như Độc Cô Dược Thánh, nếu bảo nàng bái ông ta làm thầy, nàng cũng sẽ không phản kháng như lần trước cùng nam nhân kỳ quái kia. Nhưng Độc Cô Dược Thánh chỉ đem bách luyện kinh làm lễ vật tặng nàng, có thể thấy được lão nhân gia người cũng không muốn tạo cho nàng áp lực quá lớn. Cứ như vậy, nàng càng bội phục phẩm cách của Độc Cô Dược Thánh hơn. Nàng âm thầm thề nhất định phải hảo hảo nghiên cứu cuốn bách luyện kinh này, tuyệt đối không làm cho hắn mất mặt. Những cao nhân mà Tiêu Giao Vương mời tới kia cũng đã ly khai gần hết, chỉ còn sót lại mấy người. Tiêu Giao Vương sai người chuẩn bị cơm nước, mấy người quay quần lại, vừa nghe tiếng mưa rơi róc rách ngoài cửa sổ, vừa nâng cốc cười nói. Có Lạc Lạc cùng Tiêu Giao Vương, lại thêm cảnh sắc ngông lung tuyệt đẹp, bữa cơm này quả thực vô cùng ngon miệng. Chương 189, Luyện Dược Thuật, 19. Sau khi cơm nước no nê thì thời gian cũng đã quá ngọ. Ánh tà dương cuối chân trời dắt lên mặt hồ một tầng kim quang long lánh. Mưa phùn cũng đã cạnh, trên mặt nước phủ quang lưu chuyển, tiểu diễm mê người. Hoàng Bác Nguyệt từ trong khoang thuyền đi ra ngoài. Nàng đang định hóng mát một chút, nào ngờ vừa vặn lại trông thấy Phong Liên Dực nghiêng người dựa vào mép thuyền, nhìn mặt hồ đến xuất thần. Từng điểm kim quang đọng lại trên đôi đạm tử mâu, tạo nên một loại sắc thái yêu dị. Nghe được tiếng bước chân, Phong Liên Dực quay đầu lại, ánh mắt mênh mang nhìn nàng khẽ mỉm cười. Phong thái yêu nghiệt kia tuyệt đối sẽ làm cho người khác thất thần. Hoàng Bác Nguyệt mặt không đổi sắc đi qua, đứng ở cạnh mép thuyền, cách hắn vài bước. Khoảng cách kia thể hiện rõ sự lãnh đạm của nàng. Ý tứ chính là, ta với ngươi không quen. Phong Liên Dực vờ như không biết nàng cố ý tránh xa, hắn ly khai mép thuyền, cười cười đi về phía nàng. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng dương mắt lên đảo qua thân thể hắn. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao khiến Phong Liên Dực lập tức dừng chân lại. Bây giờ mà không thức thời dừng lại thì sẽ không có ý tứ a. Lông mày khe máy động, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa lại vào mép thuyền, một tay chống thân, liếc nhìn nàng, quận chúa hình như rất phòng bị ta thì phải. Việc này rất cần thiết. Hoàng Bác Nguyệt lạnh nhạt nói. Một câu nói triệt để đem dũng khí tiếp tục hướng nàng nói chuyện của người khác đánh cho tan tác. Phong Liên Dực bất đắc dĩ cười khổ, đương nhiên, hắn không phải dạng người dễ dàng bị đánh bại như vậy. Hắn cười nhạt một tiếng, hỏi, vì sao? Vì ngươi không là cái gì thứ gì tốt cả. Hoàng Bác Nguyệt trực tiếp nói, trên bong thuyền chỉ có hai người bọn họ, nàng cũng không sợ sẽ bị người khác nghe thấy. Vì ta đoạt Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh của nàng sao? Ánh mắt Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng quét một vòng trên gương mặt yêu nghiệt của hắn, ánh mắt càng ngày càng thanh lãnh, ta từ lần thứ nhất trông thấy ngươi đã biết ngươi không phải người tốt. Phong Liên Dực triệt để hóa đá. Nguyên lai từ lần thứ nhất gặp mặt, hắn đã bị nàng phân loại thành người xấu mất rồi. Lúc đó hắn thực sự chỉ tình cờ đi qua, vừa vặn thấy cảnh nàng vặn gãy cổ tên gia đình cùng việc nàng uy hiếp tiểu nha hoàng kia ếch, chỉ nhiêu đó thôi mà. Hắn cũng không phải cố ý, nha đầu này sao lại thù dai như vậy chứ? Có người phải từ từ ở chung mới biết được hắn tốt hay là xấu, không thể chỉ liếc mắt một cái đã nhận định a. Hắn cố gắng vãn hồi lại một chút hình tượng của mình trong lòng nàng. Hoàng Bác Nguyệt nói một cách lạnh lùng, ta nhìn người rất chuẩn, người tốt bụng chính là người tốt, người hư hỏng chính là người xấu. Phong Liên Dực cười khổ, ai, xem ra tạm thời không có cách nào thành lập hình tượng tốt đẹp trong lòng nàng rồi. Vậy ngươi và người xấu hợp tác, không sợ tranh ăn với hổ sao? Hắn cười cười hỏi. Hoàng Bác Nguyệt khỏe miệng hơi nhếch lên, một tia ý cười ngạo nghệ chậm rãi lan tỏa, đôi con ngươi trong suốt trong thoáng hiện một tia ánh sáng lạnh lẽo không hợp với tuổi. Ngươi là hổ, ta là lang, sói, hổ lang tranh giành còn không biết hiệu chết về tay ai đâu. Phong Liên Dực đôi mày thanh tú nhếch lên, thật muốn vỗ tay tán thưởng nàng. Mấy câu nói này của nàng quả thực cực kỳ tàn nhẫn, tràn ngập quả quyết, tự tin. Hán phi thường thưởng thức a. Được rồi, cứ nhìn một chút trận lang hổ chi tranh này đi, xem cuối cùng thắng bại như thế nào. Hoàng Bác Nguyệt liếc hắn một cái, trong con ngươi nửa điểm gợn sóng cũng không có. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người đi tới chỗ xa hơn hóng gió. Phong Liên Dực nhìn bóng lưng nhỏ nhắn mà thẳng tắp của nàng, trong thân thể thoạt nhìn nhu nhược như vậy làm sao lại chứa đựng được phần quyết to lớn này a? Chương 190, khác nhau một trời một vực một. Vừa trở lại Lưu Vân Các, Hoàng Bác Nguyệt đã vội vã lấy Bách Luyện Kinh ra nghiên cứu. Quyển kinh thư này trên mặt dùng tiểu chữ cổ điển đại khí, vừa nhìn đã cho người ta một cái cảm giác chất phác nặng nề, đã tràn ngập lực lượng. Đông Lăng châm đèn thật sáng rồi đẩy cửa đi ra gian ngoài may y y phục, nàng không muốn ở trong phòng quấy nhiễu tiểu thư. Hoàng Bác Nguyệt nghiên cứu cả đêm, không có nghỉ ngơi dù chỉ một giây. Nàng cố gắng ghi nhớ hết thể nội dung trong quyển trục, chỉ cảm thấy một đoàn máu nóng hổi dâng trào trong lồng ngực. Đây là luyện thuật cao cấp nhất của thế giới này a. Nó bao hàm cả luyện dược cùng luyện khí. Những thứ này đều là những thứ trước đây nàng vẫn không hiểu rõ, mà bây giờ nhờ có cuốn Bách Luyện Kinh này, những chỗ không rõ hiện tại đã được khai thông. Nàng vốn thông minh, một bên xem, một bên lại yên lặng suy diễn tiếp, không hề có chút cảm giác khó khăn. Càng xem, nàng càng cảm thấy minh bạch hơn, thân thể cảm giác vô cùng sung mãn. Nàng không thể chờ nổi nữa rồi, nàng phải hảo hảo thử nghiệm một phen mới được. Vừa vặn Tử Kim Lô lần trước An Quốc Công đưa nàng vẫn chưa dùng tới, còn dược liệu thì lần trước nàng đã mua rất nhiều, hiện vẫn còn nằm trong nạp giới. Nàng vừa định lấy Tử Kim Lô ra thì nghe ầm một tiếng, cửa sân nhỏ đã bị người ta một cước đạp bay. Trong mắt nàng sát khí thoáng hiện, thu hồi Bách Luyện Kinh lại, lập tức đứng lên đi ra ngoài. Đông Lăng vừa mở cửa, đã thấy Tuyết Di Nương mang theo vài tên gia đình cường tráng cùng nha hoàn đi tới, Tiêu Vận cũng theo sau tiến vào. À vừa trông thấy Hoàng Bác Nguyệt, trên mặt ngay lập tức hiện ra thần sắc phẫn hận oán độc. Di Nương ngươi đang làm cái gì vậy? Đông Lăng đi vào trong viện tử, đưa tay cản lại đám người Tuyết Di Nương. Hoàng Bác Nguyệt vừa định gọi Đông Lăng trở lại, Tuyết Di Nương đã giơ tay lên. Bút! Một cái tát đã dán trên mặt Đông Lăng, đem nàng đánh bay sang một bên, đôi má trắng non lập tức sưng đỏ. Thứ hạ nhân nhà ngươi! Ai cho phép ngươi xen vào việc của ta? Tuyết Di Nương quát to một tiếng. Bang! Một cái chậu hoa từ cửa bay đến, nện thẳng lên đầu của Tuyết Di Nương khiến ả hét thảm một tiếng, máu tươi từ trên trán chảy xuống ròng ròng, rơi xuống mặt đất. Nương! Tiêu Vận hô to một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, trợn mắt giận dữ nhìn Hoàng Bác Nguyệt. Hoàng Bác Nguyệt, ngươi chán sống rồi sao? Người chán sống chính là bọn ngươi đó. Đông Lăng là nha hoàn của ta, ai cho phép các ngươi động thủ với nàng? Ánh mắt Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng quét qua đám người, uy nghiêm buộc phát khiến Tiêu Vận không khỏi dùng mình một cái. Nếu như Tuyết Di Nương không động thủ đánh Đông Lăng, nàng còn có thể nhẫn nhịn. Nàng không thích người khác khi dễ người của nàng. Tiêu Vận nhịn không được nữa, há mồm hét lên, băng vũ lập tức xuất hiện trong tay, hàn khí bức người, cả khu vườn ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Trên mặt nàng hiện lên thần sắc căm trầm, ác độc nói, ta thấy lá gan của ngươi ngày càng lớn rồi đó, bây giờ không dạy dỗ ngươi một chút, chẳng phải sau này ngươi còn trèo lên đầu ta nữa hay sao? Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng nhìn nàng, trong ánh mắt lộ vẻ trào phúng. Nhị tiểu thư, Đông Lăng bụng mặt, từ dưới đất đứng lên, lau đi vệt máu nơi khóe miệng, chậm rãi đi tới bên người Hoàng Bác Nguyệt, đứng ở trên thềm đá nhìn xuống đám người bọn họ. Tiểu thư của chúng ta là Bác Nguyệt quận chúa do Hoàng thượng tự tay sắc phong, các ngươi dám động thủ chính là coi rẻ thiên uy. Ta Tiêu Vận muốn mở miệng nói chuyện lại bị Tuyết Di Nương kéo lại. À vừa để nha hoàn lau đi vết máu trên trán, vừa cười lạnh. Một ngày không gặp Tam tiểu thư giống như đã biến thành người khác vậy, ngay cả ta đều không nhận ra được nha. Chương 191, khác nhau một trời một vực hai. Hoàng Bác Nguyệt nhàn nhạt cười, Tuyết Di nói đùa rồi, Bác Nguyệt nào có thay đổi gì đâu, rõ ràng là Tuyết Di ngươi nhìn nhầm a.
Ân, là ta nhìn nhầm, nếu không nhiều năm như vậy sao lại không nhìn ra Tam tiểu thư cũng có khí phách như vậy chứ?
Tuyết Di nương gần từng chữ. Nàng bắt đầu quan sát thật kỹ Hoàng Bác Nguyệt đang đứng trên thềm đá. Trước giờ sao nàng không phát hiện ra nha đầu ốm yếu này lại có loại khí chất cao quý như vậy chứ?
Tuyết Di quá khen.
Hoàng Bác Nguyệt cười nhạt, không tiêu ngạo không xiểm lịnh, từ tốn nói, tính cách của Bác Nguyệt là do di chuyển từ mẫu thân. Người ta không phải hay nói có kỳ mẫu tất có kỳ nữ, có mẹ giỏi thì sẽ có con gái giỏi, sao?
Ngươi nói có đúng hay không, Tuyết Di?
Nàng vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tiêu Vận đang nổi giận đùng đùng, có chút trêu chọc nhếch môi.
Đông Lăng cũng phốc suy một tiếng, bật cười.
Có kỳ mẫu tất có kỳ nữ. Câu nói này lọt vào tai của Tuyết Di nương cùng Tiêu Vận lại biến thành một lời chào phúng, nhớ tới chuyện mất mặt ngày hôm qua trên thuyền của Tiêu Gia Vương. Tuyết Di nương cùng Tiêu Vận không khỏi mặt đỏ thai hồng.
Quả thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm mà.
Sự tích náo loạn của Tiêu Vận từ lúc sáng sớm đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Lâm Hoài Thành. Thiếu nữ thiên tài Triệu Hoán Sư, ngày trước kiêu ngạo ngông cuồng bây giờ đã trở thành trò cười trong mắt thiên hạ. Trước đây nàng cao ngạo tự đai bao nhiêu thì hiện tại liền có bấy nhiêu người chán ghét nàng. Tiêu Vận lúc sáng đi ra ngoài đã hứng chịu vô số ánh mắt khinh thị. Đành phải vội vã chạy về nhà, sắc mặt trắng bệch, vừa vào Bích Thủy Viện liền nhào vào trong lòng Tuyết Di nương khóc lớn. Nàng từ trước đến giờ đều ở trong ánh mắt ghen tị của người khác mà trưởng thành, nàng là thiên tài A, là nữ Triệu Hoán Sư trẻ tuổi nhất ở Nam Dược Quốc A. Mới 16 tuổi đã là tam tinh Triệu Hoán Sư, hơn nữa còn Triệu Hoán gia linh thú cấp 4 thuộc tính băng thiên tuyết miêu. Lúc đó, nàng phong quang đến mức nào chứ? Mưa hoa khắp thành đều vì nàng mà rơi. Mà khi nàng đi ra ngoài, đủ loại ánh mắt hâm mộ cùng sùng bái sẽ roi theo nàng. Nàng có bao giờ phải chịu khinh thị cùng chế nhạo như vậy đâu chứ, giống như cả thế giới đều xem thường nàng vậy. Chắc chắn trong lòng đám người kia đều nghị luận sôi nổi, nói nàng là thứ nữ nhân tùy tiện, không hiểu lễ nghi. Nàng rõ ràng không có A. Nàng luôn biết giữ mình trong sạch, có vết xe đổ của Cầm Di Nương, Tuyết Di Nương từ nhỏ đã dạy nàng phải hảo hảo quý trọng thanh danh của mình. Hai mẹ con họ vẫn luôn xem thường Cầm Di Nương chính là bởi vì quá khứ không mấy vẻ vang của ả mà bây giờ, ai ngờ được những thứ quá khứ không mấy vẻ vang này cũng rơi hết lên người nàng chứ. Tiêu Vận vừa nhớ tới những thứ này liền tức đến mức cả người run rẩy. Ả lập tức đứng dậy, băng vũ trong tay chỉ thẳng vào Hoàng Bắc Nguyệt.
Ngươi ở đó nói bậy cái gì vậy?
Nếu ngày đó không phải là ngươi vu hại ta, ta làm sao phải chịu vũ nhục như vậy chứ?
Ta hôm nay tới chính là để tìm ngươi tính sổ.
Ta vu hại ngươi.
Hoàng Bác Nguyệt cười nhạt, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi ra tay đẩy ta còn không nói, lại còn ăn mặc thành như vậy, nếu không phải ta có lòng tốt để Đông Lăng đem áo choàng cho ngươi, e rằng ngươi còn bị chế nhạo nhiều hơn nữa đó.
Ngươi nói dễ nghe quá nhỉ.
Ta khi đó hoàn toàn không có đẩy ngươi, là ngươi tự giả vờ giả vị khiến người khác tin tưởng, làm hại ta xấu mặt.
Hoàng Bác Nguyệt khinh bỉ liếc nàng một cái, chỉ cười lạnh một tiếng.
Đông Lăng hiểu ý, tiếp lời, nhị tiểu thư cũng không thể nói như vậy nha.
Ngày đó trên thuyền nhiều cao thủ như vậy, ngươi đẩy hay không đẩy, người bình thường không nhìn ra, không lẽ những cao thủ đó cũng không nhìn ra hay sao?
Đông Lăng nói, con ngươi linh động nhẹ nhàng đảo qua gương mặt tức giận đến xanh tím của Tiêu Vận, tiếp tục cười lạnh.
Chương 192, khác nhau một trời một vực ba.
Đông Lăng nói, con ngươi linh động nhẹ nhàng đảo qua gương mặt tức giận đến xanh tím của Tiêu Vận, tiếp tục cười lạnh.
Hơn nữa, nhị tiểu thư có thanh danh to lớn ở Lâm Hoài Thành, danh hiệu thiên tài, còn tiểu thư của chúng ta bất quá chỉ là một người ốm yếu không có danh tiếng gì.
Những người kia lẽ nào lại tin tưởng tiểu thư của chúng ta mà không tin nhị tiểu thư ngươi sao?
Đông Lăng quả là một nha đầu miệng lươi trơn tru.
Một lời vừa ra, không khác gì giết người vô hình a.
Tiêu Vận bị cứng họng. Sắc mặt đỏ bừng lên.
Đông Lăng nói lời này quả thật cũng không sai.
Ngày đó trên thuyền nhiều cao thủ như vậy, theo lý thuyết thì những cao thủ đó không có khả năng không nhìn ra Hoàng Bắc Nguyệt dở trò lừa bịp, nhưng vì sao những người đó lại không tin mình đây?
Lẽ nào nàng thật sự lỡ tay đẩy Hoàng Bắc Nguyệt sao?
Lần này, ngay cả Tiêu Vận cũng có chút hoài nghi chính mình.
Nàng quay đầu lại, ánh mắt mờ mịt nhìn mẫu thân của mình, không dám nói thêm cái gì nữa.
Tuyết Di Nương nhìn đôi chủ tớ nhanh mồm nhanh miệng khiến mẹ con bọn họ vô lực phản kích này, trong lòng lại nổi lên một cỗ hỏa diễm, nàng động sát tâm rồi. Hiện tại trưởng công chúa phủ đang bị người của An Quốc công bao vây, bởi vậy bây giờ nàng giết nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt này cũng chẳng sao, cứ việc giá họa cho người của An Quốc công là xong, dễ như ăn cháo. Nàng từ trước đến nay vốn cũng chẳng muốn giết nha đầu này, nhưng hôm nay nàng không thể không suy nghĩ lại. Lưu lại Hoàng Bắc Nguyệt, sau này nàng nhất định sẽ gặp tai họa. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn Tuyết Di Nương, đương nhiên cũng thấy được quang mang tàn độc trong đôi mắt ả, nàng hơi suy nghĩ liền biết được ý đồ trong lòng Tuyết Di Nương. Ả ta muốn giết người giá họa. Chết cũng không đáng sợ. Quan trọng là chết như thế nào, chết trên tay ai, vì sao mà chết? Chỉ bằng vào Tuyết Di Nương cùng Tiêu Vận cũng có tư cách giết nàng sao? Không chỉ không thể giết, nàng còn muốn bọn họ phải van xin nàng sống sót. Hoàng Bác Nguyệt trong lòng âm thầm quyết định. Nàng ngẩng đầu lên, vừa vặn trông thấy Tuyết Di Nương đang lặng lẽ nháy mắt với một tên gia đình. Nàng hư lạnh một tiếng, lái qua chuyện khác. Tuyết Di, lúc trước nhị tỷ ở trong tiệc sinh nhật của Hồng Lăng quận chúa đem sự việc của Cầm Di Nương rêu rao ra ngoài, nàng ta chắc hẳn đã ghi hận các ngươi. Bây giờ nhị tỷ xảy ra chuyện như vậy, nàng nắm được nhược điểm, nhất định sẽ khiến nhị tỷ giống nàng ta, thanh danh cả đời đều phá hủy. Vận nhi của ta bị như vậy không phải đều tại ngươi hay sao? Ngươi bây giờ còn tốt bụng tới nhắc nhở ta. Hừ, Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi cũng đừng quên, người xúi dục chúng ta đi phá hủy thanh danh của Cầm Di Nương chính là ngươi, nếu như nàng biết, ngươi nghĩ nàng sẽ đối phó ngươi như thế nào? Thủ đoạn của tiện nhân kia còn tàn nhẫn hơn ta gấp vạn lần a. Tuyết Di Nương tự nhiên cũng không phải kẻ ngốc, nàng và Hoàng Bắc Nguyệt bây giờ đều đứng chung trên một cái thuyền, nàng mà xảy ra chuyện, Hoàng Bắc Nguyệt cũng đừng mong trốn được. Hoàng Bắc Nguyệt thoải mái nghe, đồng nhiên lắc đầu, khẽ than một tiếng, Tuyết Di, ngươi là ngu thật hay giả ngu vậy? Ngươi nói ta xúi dục các ngươi đi phá hủy thanh danh của Cầm Di Nương, các ngươi có chứng cứ gì sao? Tuyết Di Nương cùng Tiêu Vận đồng thời ngẩn ra, chứng cứ ư? Những lời nói lúc ấy chỉ có Tuyết Di Nương cùng nha hoàn của nàng nghe được, căn bản cũng không có người nào có thể làm chứng. Lúc đó nàng cũng cho rằng Hoàng Bắc Nguyệt là một phế vật ngu ngốc vô năng, cho nên không có nghĩ tới phải lưu lại chứng cứ gì. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là nha đầu này ngay từ đầu đã muốn hại nàng rồi. Nàng ở sau lưng xúi giục, Tuyết Di Nương liền cho rằng mình có Thái Hậu cùng Hoàng Thượng làm hậu thuẫn, bởi vậy cái gì cũng không sợ, bày đặt to gan lớn mật đi tranh đấu cùng Cầm Di Nương. Hiện tại Tuyết Di Nương vừa nghĩ đến, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. Chương 193, khác nhau một trời một vực bốn. Hiện tại Tuyết Di Nương vừa nghĩ đến, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng, nếu như Tể Thừa Tướng vẫn còn nhớ tình phụ tử với Cầm Di Nương, lại biết nàng cùng Tiêu Vận ở sau lưng đi bêu xấu thanh danh Cầm Di Nương, bôi nhọ phủ thừa tướng của hắn, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Ngươi ngươi, con nha đầu độc các này. Tuyết Di Nương tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nha đầu rác rưởi này dĩ nhiên dám tạo ra một cái bẫy lớn như vậy dụ nàng nhảy xuống. Chuyện này không khác nào một bạt thai nóng bỏng tắt vào mặt nàng, đem tự tin và kiêu ngạo nhiều năm của nàng đánh cho tan tác. Nàng làm sao có thể bại ở trong tay một số nha đầu từ nhỏ đến lớn đều là phế vật cơ chứ? Ác độc! Tuyết Di, ngươi có từng nghe qua câu tục ngữ thanh trúc xà nhi khẩu, hoàng phong vi thượng trâm? Lưỡng bản do thị khả, tối độc phụ nhân tâm, chưa? Đại khái là, gián thanh trúc độc nhất là nọc độc ở miệng, ong vàng độc nhất là châm ở đuôi, nhưng hai thứ này cũng không độc bằng lòng dạ đàn bà. Hoàng Bác Nguyệt châm chọc cười lạnh, nếu nói nàng ác độc, vậy Tuyết Di Nương nhiều năm hạ độc nàng như vậy thì gọi là cái gì? Nữ nhân này quả thật là sống trong thế giới bản thân tới mức sắp điên rồi. Bản thân chửi người khác muốn phun máu cho nhưng có từng nghĩ bản thân mình cũng giống vậy hay chưa? Ừ, hạ người như vậy có tư cách gì mắng nàng? Tất cả những gì nàng làm bây giờ cũng chỉ là đem thống khổ cùng cừu hận trên người Hoàng Bắc Nguyệt mấy năm qua, từng điểm trả lại cho đám người này mà thôi. Hiện tại, mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu. Tuyết Di Nương trong mắt hàn quang chợt lóe, từ trạng thái điên loạn bình phục lại. À xoa xoa vết máu trên trán, sửa lại một chút tóc mai tán loạn, gương mặt xinh đẹp lúc này có vẻ dữ tợn đáng ghét. Tối độc phụ nhân tâm, nói thật hay. Tuyết Di Nương âm độc nói, nhân tử với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân mình a. Hoàng Bác Nguyệt ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi đảo qua mấy gia đình đứng bên người Tuyết Di Nương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ tuyệt trần không có một chút gợn sóng. Nàng lạnh lùng phất tay áo, xoay người đi vào nhà, cũng không quên bỏ lại một câu, ta khuyên Tuyết Di ngươi hãy thông minh hơn một chút đi, nếu như ta chết, ngươi cũng đừng mơ có thể cùng Cầm Di Nương và Phủ Thừa Tướng tranh đấu. Nàng cũng không quản phản ứng Tuyết Di Nương như thế nào, vừa nói xong lập tức đi thẳng về phòng. Đông Lăng đứng dưới mái hiên, tuy một bên gò má sưng đỏ nhưng nha đầu này vẫn ngẩng cao đầu, từ trên cao nhìn xuống đám người Tiêu Vận, mang theo vài phần kiêu ngạo. Tuyết Di Nương, nhị tiểu thư, chỉ cần có Bắc Nguyệt quận chúa trong phủ này, đừng nói phủ thừa tướng, ngay cả người của An Quốc công phủ cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọn, ý chỉ phải nhẫn nhịn, các ngươi thật sự muốn đem một tòa núi lớn như vậy phá hủy sao? Trong nụ cười của Đông Lăng mang theo vài phần đắc ý khiến Tuyết Di Nương cùng Tiêu Vận tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đông Lăng lạnh lùng liếc các nàng một cái, đối với dạng người như Tuyết Di Nương cùng Tiêu Vận, nói thêm cái gì cũng chỉ uổng phí nước bọt mà thôi. Ta nói thật, nếu như không phải có tiểu thư nhà ta ở đây, e là Tiêu gia các ngươi đã sớm bị người của An Quốc công phủ diệt môn rồi. Các ngươi nhờ ai mới sống được đến bây giờ hả? Bản thân không tự hỏi lại mình thử xem, hừ, còn bày đặt gây hấn. Nàng nhìn về phía Tiêu Vận, miệng lưỡi cay độc. Còn có nhị tiểu thư, ngươi bây giờ không giống như trước đây nữa đâu, đi ra ngoài chỉ khiến người ta cười nhạo mà thôi. Ngươi bây giờ cũng cùng một loại người giống Cầm Di Nương, bởi vậy ít đi ra ngoài một chút đi, như vậy mới đỡ mất thể diện của trưởng công chúa phủ. Ỷ thế hiếp người, đại khái chính là như vậy đi. Bất quá Đông Lăng không hề cảm thấy xấu hổ, có thể thoải mái bắt nạt Tuyết Di Nương cùng Tiêu Vận như thế này, nàng còn cảm thấy rất thoải mái nữa a. Nàng nói xong cũng xoay người đi vào nhà. Tiêu Sái đóng sầm cửa lại, căn bản không quản sắc mặt của Tuyết Di Nương cùng Tiêu Vận khó coi đến mức nào. Chương 194, khác nhau một trời một vực, Nam. Nương, con tiểu tiện nhân này Tiêu Vận tức đến nỗi gần như cắn nát cả hàm răng. Nàng hận không thể xông lên, rút gân Đông Lăng, uống máu, ăn thịt của nàng. Ngực Tuyết Di Nương cũng kịch liệt phập phồng, tuy nhiên người tâm cơ thâm trầm chính là người giỏi chịu đựng. Ả vô vô tay Tiêu Vận, âm ngon nói. Nàng cũng không còn hung hãn được bao lâu nữa đâu. Đối với việc Tuyết Di Nương đầu độc Hoàng Bắc Nguyệt, Tiêu Vận cũng hoàn toàn biết rõ, bởi vậy chỉ cần nghĩ tới việc thân thể Hoàng Bắc Nguyệt đã bị độc dược ăn mòn chỉ còn lại cái xác bên ngoài, nàng liền cảm thấy thoải mái. Dựa theo liều lượng độc dược mà Tuyết Di Nương sử dụng, không đến nửa năm nữa Hoàng Bắc Nguyệt cũng sẽ đi theo Huệ Văn trưởng công chúa mà thôi. Nửa năm thôi, bọn họ sẽ chờ Hoàng Bắc Nguyệt đón nhận cái chết thê thảm nhất. Sau đó tới nha đầu miệng lưỡi chân chu kia, hừ, trùy tiện đúng không, tới lúc đó ta sẽ đem miệng ngươi xé nát, rút từng cái răng của ngươi ra. Nương. Tiêu Vận đỡ Tuyết Di Nương trở về. Đám gia đình cùng nha hoàn đều cách bọn họ rất xa, không nghe được bọn họ nói chuyện. Chúng ta phải làm sao mới tốt đây, nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt kia sao tự nhiên lại trở mặt như vậy? Có phải nàng đã biết chuyện? Không có khả năng. Tuyết Di Nương giơ tay che miệng nàng, việc này ta che giấu rất cẩn thận, nhiều năm như vậy cũng chỉ có ngươi và ta biết, cho dù là thần y ỉa cũng nhìn không ra. Có phải hôm qua Tiêu Giao Vương đã nhìn ra không? Tiêu Vận lòng nóng như lửa đốt. Tuyết Di Nương ngẩn ra, lập tức lắc đầu, ta không biết, nhưng nếu Tiêu Giao Vương đã nhìn ra chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta như vậy đâu. Trên gương mặt xinh đẹp của Tiêu Vận hiện lên thần sắc phẫn hận, ả tiện nhân Hoàng Bắc Nguyệt kia. Để nàng chúng độc chết thật quá dễ dàng rồi. Hừ, dám làm ta mất mặt như vậy trước mặt Tiêu Giao Vương. Tuyết Di Nương hơi suy nghĩ rồi nói, nghe khẩu khí lúc nãy của Hoàng Bắc Nguyệt, nàng hẳn vẫn đứng trên một chiếc thuyền với chúng ta, chỉ cần mượn sức nàng thì không lo không có cơ hội tiếp cận Tiêu Giao Vương. Nương! Tiêu Vận u oán gắt lên, ý của ngươi là ta phải đi tâng bốc tiện nhân kia nữa sao? Vận Nhi! Tuyết Di Nương trừng mắt nhìn nàng một cái. Nha đầu này gần đây càng ngày càng không kiềm chế được tức giận. Tiêu Vận ủy khuất nói, nàng hại ta như vậy, ta hận không thể không một đao giết nàng à, làm sao ta có thể nhường nhịn nàng được chứ? Việc nhỏ mà không nhẫn được thì việc lớn ắt sẽ hỏng, sự tình ngày hôm qua đã lan truyền rồi, nếu ngươi muốn lấy lại ấn tượng tốt trong lòng Tiêu Giao Vương thì lo mà đi nịnh nọt ta muội của ngươi đi. Nhưng mà, Tuyết Di Nương nói, Vận Nhi, vẻ đẹp. Tài trí cùng năng lực của ngươi đều tốt hơn gấp vạn lần so với Hoàng Bắc Nguyệt. Tiêu Giao Vương nhất định sẽ phát hiện lòng tốt của ngươi. A, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút xem, tương lai nếu ngươi gả cho hắn, tẩy thủy đan không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Ngươi còn do dự cái gì nữa? Tiêu Vận nghe Tuyết Di Nương nói, trong lòng cũng bắt đầu dao động. Đúng vậy à, mỹ mạo, tài trí cùng năng lực của nàng đều ở trên Hoàng Bác Nguyệt, trừ bỏ thân phận dòng chính nữ ra, Hoàng Bác Nguyệt làm sao có thể so được với nàng? Nàng là tam tinh triệu hoán sư, mà Hoàng Bác Nguyệt ngay cả một tia nguyên khí cũng không thể ngưng tụ được. Đến bây giờ vẫn là bộ dáng bệnh hoạn yếu ớt. Bọn họ quả thực khác nhau một trời một vực. Tương lai chờ nàng gả cho Tiêu Giao Vương, lấy được tẩy tùy đan, Hoàng Bác Nguyệt có thúc ngựa cũng đuổi không kịp nàng. Nương, ngươi nói đúng, Hoàng Bác Nguyệt kia làm sao so được với ta? Ừ, hiện tại ta nhịn một chút, tương lai sẽ tính sổ với nàng. Đây mới là con gái tốt của nương. Tuyết Di Nương vui mừng vỗ vỗ tay của nàng. Chương 195, khác nhau một trời một vực, 6. Đây mới là con gái tốt của nương. Tuyết Di Nương vui mừng vỗ vỗ tay của nàng, cười nói, chờ ngươi làm vương phi của Tiêu Giao Vương, cho dù Cầm Di Nương có phủ thừa tướng làm chỗ dựa cũng không còn quan trọng. Đến lúc đó chúng ta cũng không cần dựa vào xú nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt này nữa, có thể thoải mái đẩy đọa nàng đến chết. Hai mẹ con không coi ai ra gì mà cười nói, hoàn toàn không biết ảo tưởng tươi đẹp của bọn họ đều bị Hoàng Bắc Nguyệt nghe được. Lưu Vân Các. Trong phòng, Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu mỉm cười, thật là một đôi mẹ con cực phẩm mà, ảo tưởng quá mức còn không nói, bây giờ lại còn mắc thêm chứng hay quên. Dùng thân phận của Tiêu Giao Vương, Tiêu Vận hiện tại làm sao có khả năng làm vương phi của hắn được. Hai mẹ con này nghĩ rằng chỉ bằng vào khuôn mặt xinh đẹp, thêm vào cái thực lực tam tinh triệu hoán sư đáng thương kia thì Tiêu Giao Vương sẽ nhìn họ với cặp mắt khác xưa sao. Quả là ngu ngốc. Tiêu Giao Vương là người nào? Mỹ nữ xinh đẹp lại có thực lực cao hơn Tiêu Vận hắn đã thấy qua vô số, không biết tự tin của Tiêu Vận là từ đâu tới nữa. Nàng nghĩ mình có thể lọt vào mắt xanh của Tiêu Giao Vương ư. Tiểu thư, ngươi đang suy nghĩ cái gì mà có vẻ cao hứng như thế? Đông Lăng nhìn nàng nở nụ cười, hỏi. Trong phủ của chúng ta sắp xuất hiện một vị vương phi, ta có thể không cao hứng sao? Vương phi. Đông Lăng chớp chớp đôi mắt to tròn, có chút khó hiểu hỏi lại. Một tên tam tinh triệu hoán sư nho nhỏ cũng dám không đặt ta vào mắt, còn muốn làm vương phi của Tiêu Giao Vương, ngươi nghĩ như vậy cũng được sao? Đông Lăng vừa nghe đã biết Hoàng Bắc Nguyệt đang nói tới ai. Nàng che miệng nhỏ giọng bật cười. Nhị tiểu thư muốn làm vương phi của Tiêu Giao Vương. Giấc mộng này của nàng không khỏi quá xa vời đi. Đông Lăng quệt miệng, dường như chợt nhớ tới cái gì, thuận miệng nói, kỳ thực, ta lại cảm thấy Tiêu Giao Vương hình như có ý với tiểu thư. Hoàng Bác Nguyệt nhàn nhạt liếc một cái, Đông Lăng lập tức le lưỡi ngậm miệng, nhưng chỉ trong tích tắc lại cười nói, nói tóm lại, Tiêu Giao Vương đối xử với tiểu thư rất tốt, còn về phần nhị tiểu thư quả thật là nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Mặc kệ Tiêu Giao Vương đối xử với nàng như thế nào, hết thể mộng đẹp của Tiêu Vận, ta sẽ phá hủy toàn bộ. Trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt tràn vẻ quyết đoán, nàng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho hai mẹ con nhà này. Ân, nàng tuyệt đối chỉ có thể gặp ác ngộng. Đông Lăng cũng kiên quyết nói. Đông Lăng, ngươi ra ngoài trông chừng, đừng để cho người khác tới quấy rầy ta. Hoàng Bác Nguyệt chuẩn bị dựa vào bách luyện kinh của Độc Cô Dược Thánh thử nghiệm luyện dược thuật một phen, bởi vậy tuyệt đối không thể bị người khác quấy rầy. Trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, Đông Lăng liền minh bạch. Nàng gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại. Hoàng Bác Nguyệt lấy tử kim lô cùng một chút dược liệu từ trong nạp giới ra để dưới đất. Nàng xếp bằng trên một tấm đệm. Đem dược liệu phân loại thật tốt. Thứ nàng chuẩn bị luyện chế là một loại thuốc chữa thương phẩm cấp thấp sinh cơ đan. Sinh cơ đan là loại đan dược rất được dòng binh cùng mạo hiểm giả, người mạo hiểm, hoan nghênh. Nó có thể nhanh chóng cầm máu, giúp vết thương mau khép lại, hơn nữa phương pháp luyện chế khá đơn giản, dược tài cũng thuộc loại phổ thông, giá cả không mắc. Loại đan dược này luyện dược sư nào cũng biết luyện chế, hơn nữa có thể thời luyện chế số lượng lớn trong thời gian ngắn. Vì vừa mới bắt đầu luyện dược nên Hoàng Bắc Nguyệt vô cùng cẩn thận, nàng chỉ dám bắt đầu luyện chế các loại đan dược đơn giản phẩm cấp thấp mà thôi. Nàng đem dược liệu 5 loại thuộc tính chuẩn bị kỹ càng, sau đó chậm rãi châm lửa, sau khi khống chế ngọn lửa ổn định trong tử kim lô, nàng liền đem thảo trùng quả hỏa thuộc tính bỏ vào. Chương 196, khác nhau một trời một vực, 7. Ngay tức thì, hỏa diễm liền vây quanh thảo trùng quả, chậm rãi nung đốt. Rất nhanh tạp chất bên trong đã bị thiêu hủy sạch sẽ, thảo trùng quả lớn chừng 5 đấm đã biến thành một chút bột phấn. Thấy vậy, nàng mới tiếp tục bỏ xà vĩ thảo phong thuộc tính vào. Cứ tiếp tục như vậy, dược liệu bị hỏa diễm chậm rãi nung đố, 5 loại dược liệu đều biến thành bụi phấn, phân biệt phiêu phủ, trôi nổi, ở 5 góc trong tử kim lô. Hoàng Bác Nguyệt thông qua thần thức quan sát nhất cử nhất động của ngọn lửa trong tử kim lô, không còn cách nào, thời điểm luyện dược ngươi nhất định phải nắm giữ hỏa hầu thật tốt. Trước tiên bỏ dược liệu vào, đợi chúng bị thiêu đốt biến thành bụi phấn thì phải giảm cường độ hỏa diễm cho thích hợp, bằng không một là dược tính của dược liệu sẽ bị hỏa diễm toàn bộ nuốt chửng, hai là dược phấn sẽ tăng ra, dẫn đến luyện dược thất bại. Bởi vậy thời điểm cho 5 loại dược liệu vào không giống nhau, nhiệt độ của ngọn lửa cũng vậy. 5 loại dược liệu thuộc tính khác nhau cũng cần hỏa diễm khác nhau. Những thứ này đều là một dạng khảo nghiệm độ mạnh yếu tinh thần lực của một tên luyện dược sư, chỉ cần một chỗ sai sót, quá trình luyện dược sẽ thất bại ngay lập tức. Lần thứ nhất chân chính chế thuốc, trên trán Hoàng Bắc Nguyệt cũng xuất hiện một tầng mồ hôi tinh mịn. Thân thức của nàng không có nửa điểm sơ suất, vô cùng tỉ mỉ quan sát tình huống bên trong tử kim lô. Rốt cục cũng đến thời điểm 5 loại dược liệu dung hợp. Trong ngọn lửa, 5 loại dược phấn chậm rãi cuốn quýt, dung hợp lại với nhau, biến thành một viên đan dược lục sắc lớn chừng ngón tay cái trôi nổi bên trong tử kim lô. Thành công rồi! Hoàng Bác Nguyệt vô cùng vui sướng, vội vàng lấy sinh cơ đan từ trong tử kim lô ra, đặt trong tay tỉ mỉ quan sát. Quả nhiên là một viên đan dược, tuy rằng bề ngoài đan dược vẫn có chút tí vết, không thể so với ngưng ngọc đan do Tiêu Giao Vương luyện chế, nhưng lần đầu luyện chế đã có thể thành công thì cũng coi như vô cùng lợi hại rồi. Một tên luyện dược sư, lúc mới bắt đầu luyện dược đều phải trải qua vô số lần thất bại cùng thử nghiệm mới có thể miễn cưỡng luyện chế ra bán thành phẩm. Dáng vẻ chỉ gần giống đan dược mà thôi. Nàng đạt đến trình độ này đã có thể coi là thiên tài rồi. Đã có lần đầu luyện chế thành công, Hoàng Bác Nguyệt lập tức động thủ luyện chế lần thứ 2, lần này nàng đồng thời luyện chế 2 viên, tăng thêm phân lượng của dược liệu, đương nhiên điều này cũng tăng thêm độ khó trong việc nắm giữ hỏa hầu. Lần thứ 2 luyện chế, một viên thoạt nhìn rất tốt, viên còn lại hơi có chút tí vết, bất quá như vậy cũng đủ làm cho nàng cao hứng rồi. Nàng nhốt mình trong phòng, không ngừng luyện dược, mãi cho đến thời gian cơm tối. Đợi đến lúc sắc trời tối đen, nàng tổng cộng đã luyện chế thành công hơn 100 viên sinh cơ đan. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng nàng vẫn vô cùng cao hứng. Vấn đề luyện dược sư hiện tại đã không còn làm khó được nàng nữa. Nàng bây giờ cũng coi như là một tên luyện dược sư chính thức rồi. Đông Lăng. Nàng cao hứng gọi một tiếng. Đông Lăng đã chuẩn bị tốt cơm tối, vừa vặn bưng vào. Bất quá nhìn thấy dược liệu cùng dược đỉnh nằm la liệt dưới đất, nàng không khỏi kinh hãi. Tiểu thư, ngươi đây là... Hoàng Bác Nguyệt cẩn thận đem một cái hộp gỗ đưa cho Đông Lăng, ngươi xem thử một chút đi. Đông Lăng tiếp nhận cái hộp, chậm rãi mở ra. Đập vào mắt nàng là vô số đan dược màu xanh biếc, chỉ có một số ít có tí vết, số còn lại đều vô cùng trơn bóng mê người. Đây là sinh cơ đan. Đan dược đám dong binh cùng mạo hiểm giả thường dùng, Đông Lăng đương nhiên biết. Nàng hơi suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch, vui mừng thốt lên, tiểu thư, ngươi trở thành một tên luyện dược sư sao. Chương 197, khác nhau một trời một vực, 8. Hoàng Bác Nguyệt gật đầu, cái này còn giả được hay sao? Nàng là thiên tài a. Đông Lăng kích động tột cùng. Nàng ôm hộp gỗ thật chặt, hai hàng nước mắt chảy dài. Ngươi khóc cái gì? Ta trở thành luyện dược sư chẳng lẽ không tốt sao? Hoàng Bác Nguyệt là người không biết an ủi người khác. Mỗi lần nhìn thấy người khác khóc là nàng sợ vô cùng. Dĩ nhiên không phải. Đông Lăng dùng sức lắc đầu, Đông Lăng khóc là bởi vì cao hứng. Tiểu thư vốn là triệu hoán sư số 1 số 2 ở Nam Dược Quốc, bây giờ lại còn trở thành luyện dược sư. Đây chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, trước đây không có, sau này cũng không có. Được rồi, đừng khóc nữa, ta còn có nhiệm vụ giao cho ngươi đây. Đông Lăng lau khô nước mắt, nhiệm vụ gì? Xin tiểu thư cứ việc nói. Sinh cơ đan này nếu đem đi bán thì khoảng bao nhiêu tiền một viên? Hoàng Bác Nguyệt cũng không biết rõ lắm về giá cả của đan dược. Cách dùng sinh cơ đan là hòa tan trong nước, cho vào bình dùng từ từ, bởi vậy một viên có thể sử dụng rất nhiều lần, giá cả đại khái khoảng 200 kim tệ một viên. Hoàng Bác Nguyệt có chút líu lưỡi. Đan dược cấp thấp như sinh cơ đan đã có giá 200 kim tệ, trách không được luyện dược sư là nghề nghiệp hái ra tiền. Nàng mua nhiều dược liệu như vậy gộp lại cũng chỉ tốn mấy ngàn kim tệ. Ngày mai ngươi cầm đám đan dược này đem bán đi, sau đó giúp ta mua một chút dược liệu trở lại. Ân. Đông Lăng thoải mái đáp ứng. Nàng trước giờ luôn muốn đi Bố Cắt Nhị Phường Thị để mở mang kiến thức về đám dòng binh cùng mạo hiểm giả nhưng vẫn không có cơ hội. Ngày mai nhất định có thể đại khai nhãn giới rồi. Luyện dược suốt một ngày hao phí rất nhiều tinh lực, Hoàng Bác Nguyệt mệt đến mức chỉ muốn lăn ra ngủ. Nàng vội vã ăn chút cơm tối rồi leo lên giường, nhưng vừa nhắm mắt lại thì thanh âm của Băng Linh Huyễn Điểu vang lên trong lòng. Chủ nhân! Băng, sao rồi? Hoàng Bác Nguyệt mơ mơ hồ hồ hỏi, Băng đi làm việc, nàng thật sự rất yên tâm. Thái tử Chiến Gia đã rút lui nhân mã, cũng hướng Thương Hà Viện Trưởng tạ lỗi. Thương Hà Viện Trưởng cũng không truy cứu. Như vậy thì tốt. Hoàng Bác Nguyệt thì thào nói, còn có việc gì sao, Băng? Thái tử Chiến Gia muốn gặp ngươi một lần, chủ nhân, hắn hình như rất lo lắng cho ngươi. Hoàng Bác Nguyệt hơi nhếch môi, một cỗ cảm xúc nóng bỏng dâng lên trong đầu. Tình nghĩa kể vai chiến đấu cùng với Chiến Gia mạnh mẽ hơn bất cứ thứ tình cảm gì. Lúc nàng trúng độc, hắn tự mình hút độc giúp nàng, phần tình nghĩa này đủ khiến nàng ghi nhớ trong lòng không quên. Triệu Hoán Sư không ký kết khế ước với linh thú thì không thể giao lưu với nhau, nhưng giữa linh thú với linh thú thì không có chướng ngại đó. Lời này hẳn là hắn thông qua Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân truyền đạt cho Băng Linh Huyễn Điểu. Nàng hơi suy nghĩ, tuy bây giờ rất mệt, nhưng cứ nghĩ tới Chiến Giã còn đang lo lắng cho nàng, nàng cảm thấy có chút ấm áp. Tốt nhất vẫn đi gặp hắn một lần đi. Lên dây cót tinh thần xong xuôi, nàng cầm lấy áo khoác, căn dặn Đông Lăng ở nhà cẩn thận rồi vội vã đi ra ngoài. Bên ngoài trưởng công chúa phủ quả nhiên có rất nhiều người của An Quốc công phủ, nàng chỉ có thể ẩn núp đi ra ngoài, không để cho bất kỳ ai phát hiện. Sau khi đi ra xa một chút, nàng gọi Băng Linh Huyễn Điểu ra, bảo hắn dẫn đường đi gặp Chiến Giã. Băng Linh Huyễn Điểu không có hướng tới phương hướng hoàng cung mà là hướng tới một tòa biệt viện ở ngoại thành. Biệt viện rất lớn nhưng chỉ có một phòng sáng đèn. Thân ảnh khổng lồ của Băng Linh Huyễn Điểu từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, cửa sổ căn phòng kia cũng lập tức mở ra. Một hắc bào thiếu niên với gương mặt anh tuấn lạnh lùng có mấy phần nhợt nhạt xuất hiện bên cửa sổ. Khi hắn vừa nhìn thấy nàng, khuôn mặt như hàn băng vĩnh cửu ấy lại lộ ra nét cười như có như không. Chương 198, khác nhau một trời một vực, 9. Giữa không trung, băng loan cực lớn tản ra màu băng lam trong suốt. Hắc y hệ nhân thần bí trên lưng chim hướng hắn khẽ gật đầu, hồng phát theo gió tung bay, tiêu sái tùy ý. Chiến Giã nhanh chân đi ra mở cửa, bước chân gấp gáp, tần suất tim đập hình như cũng cao hơn so với bình thường. Từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy kích động như lúc này. Trước kia triệu hoán ra Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân, hắn tuy rằng rất hưng phấn, nhưng cũng giới hạn ở mức hưng phấn mà thôi. Còn bây giờ, Lão Thiên A, tim hắn đập mạnh đến mức muốn vọt ra ngoài. Hoàng Bác Nguyệt từ trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu nhảy xuống, thân thủ tiêu sái, đấu đồng đen nhánh càng tôn lên màu tóc đỏ rực của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn Chiến Giã từ bên trong đi ra, ánh mắt của hai người lặng lẽ va chạm trên không trung, tuy đều không nói gì bọn họ vẫn hiểu ý tứ của nhau. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Khuôn mặt của Hoàng Bác Nguyệt vẫn luôn giấu dưới đấu đồng, Chiến Giã cũng không biết hiện tại nàng đang có biểu tình gì, nhưng từ khí tức ôn nhu nhàn nhạt của nàng, hắn chắc chắn nàng cũng đang cao hứng. Dường như thân thể của Thái tử Điện Hạ không tốt cho lắm. Hoàng Bác Nguyệt cũng đã chú ý tới sắc mặt nhợt nhạt của hắn. Ta chỉ bị nhiễm phong hàn mà thôi, chuyện nhỏ, không sao đâu. Chiến Giã đi tới cạnh một cái bàn đá, mời nàng ngồi xuống, lại bảo một gã sai vặt bưng trà nóng ra. Hoàng Bác Nguyệt chăm chú nhìn sắc mặt của Chiến Giã, phát hiện đôi môi tái nhợt của hắn mơ hồ hiện ra một tia màu xanh, trong lòng thoáng cái trầm xuống, ngưng trọng hỏi. Ngươi trúng độc sao? Khu khu Chiến Giã ho nhẹ hai tiếng, khoát khoát tay, không có, chỉ là nhiễm phong hàn mà thôi. Hoàng Bác Nguyệt sầm mặt lại, Thái tử Điện Hạ nếu như coi ta là bằng hữu thì đừng giấu nữa, có phải do hôm đó ngươi giúp ta? Ngươi không cần để bụng, đây là do ta tự nguyện. Chiến Giã vội vàng nói. Không biết tại sao khi nghe thấy giọng nàng có chút không vui, hắn có chút thấp thỏm bất an. Quả nhiên, lúc trước hắn dùng miệng giúp nàng hút độc rắn. Độc của thôn Thiên Hồng Mãng đâu thể so sánh với độc rắn bình thường, nó là dạng kỳ độc vô cùng mạnh mẽ. Lúc nàng trúng độc, hắn liền giúp nàng hút ra, nọc độc đã vào trong miệng, cho dù có phun ra thì vẫn sẽ lưu lại một phần, sau đó thấm vào trong thân thể. Khi đó tình huống khẩn cấp, xảy ra quá nhiều chuyện, nàng cũng không nhớ tới việc này. Hiện tại nàng quả thực vô cùng hổ thẹn. Ta đi nghĩ biện pháp giúp ngươi. Hoàng Bác Nguyệt lập tức đứng lên, nói. Độc của thôn Thiên Hồng Mãng không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải nhanh chóng giải quyết nó, bằng không độc tố sẽ bắt đầu ăn mòn từ bên trong, phá hủy lục phủ ngũ tạng của hắn, đến lúc đó đã không còn kịp nữa rồi. Khí Thiên. Chiến Giã bỗng nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay của nàng, nhưng hình như cảm giác làm như vậy có chút không thích hợp, cuối cùng đành phải thả ra. Hoàng Bác Nguyệt cũng không có suy nghĩ nhiều, lại lần nữa ngồi xuống, thanh âm khàn khàn, Thái tử Điện Hạ, độc của thôn Thiên Hồng Mãng không phải là chuyện nhỏ, sau khi chúng độc nhất định phải giải quyết nhanh một chút, bằng không. Ta biết, Phụ Vương đã mời Tiêu Giao Vương nghĩ biện pháp rồi. Sắc mặt Chiến Giã ngược lại rất bình tĩnh, phảng phất như không đem chuyện bị chúng độc để trong lòng. E rằng Tiêu Giao Vương cũng không biện pháp, bất quá Tiêu Giao Vương hẳn có thể tạm thời ức chế độc tính trong cơ thể hắn. Nhưng cũng chỉ là ức chế mà thôi, muốn triệt để tiêu trừ độc tố vẫn là không thể. Trừ bỏ trừng phạt chi hỏa của Linh Tôn ra, hiện nay nàng vẫn chưa từng nghe nói có biện pháp giải độc nào khác. Chương 199, khác nhau một trời một vực, 10. Nhưng trừng phạt chi hỏa của Linh Tôn đâu phải thứ dễ dàng có được. Khí Thiên các hạ, độc tố trong cơ thể ngươi thì sao? Chiến Gia Ân cần hỏi, nàng chúng độc còn nặng hơn mình mới đúng chứ? Ta hiện tại đã không còn gì đáng ngại. Ngày đó ta đánh bậy đánh bạ nên bị trừng phạt chi hỏa thiêu đốt một chút, độc tố cũng đã bị thiêu đốt sạch sẽ rồi. Hoàng Bác Nguyệt nửa thật nửa giả kể lại. Sự việc gặp được nam tử trong biển lửa kia, nàng tạm thời không muốn để người khác biết. Không phải nàng không tin Chiến Giã mà là cảm thấy chuyện này quá mức quỷ dị, nói ra cũng không có tác dụng gì. Nhưng chuyện trừng phạt chi hỏa có thể tinh lọc độc dược của thôn Thiên Hồng Mãng. Chuyện này nàng cũng không có gạt Chiến Giã. Nghe nàng nói, trên gương mặt lạnh lùng của Chiến Giã xuất hiện vẻ kinh ngạc, ngươi bị trừng phạt chi hỏa thiêu đốt. Ngươi bị trừng phạt chi hỏa thiêu đốt đều phải mất vài ngày mới tỉnh lại, nhưng Hí Thiên này thoạt nhìn cũng không có gì đáng ngại. Có thể là ta may mắn, chỉ gặp chút tiểu hỏa bình thường, không có bị đốt đến trọng thương. Trong lòng nàng cũng mơ hồ biết được, ngày đó người nam nhân kia cũng không muốn chân chính dùng trừng phạt chi lửa tổn thương nàng. Chiến Giã hơi trầm ngâm, không nghĩ tới trừng phạt chi hỏa dĩ nhiên có thể khắc chế độc tố của thôn Thiên Hồng Mãng. Hoàng Bác Nguyệt trong lòng hơi nhúc nhích, hỏi, nếu như Hoàng thượng hạ lệnh, Thương Hà viện trưởng có thể mời được Linh Tôn ra giúp Thái tử Điện Hạ giải độc hay không? Không được đâu. Chiến Giã cơ hồ không chút nghĩ ngợi đã lắc đầu, trên gương mặt tuấn mỹ cũng không có vẻ thất vọng hay phẫn hận bất mãn. Thần sắc của hắn vẫn bình thản, rất có phong độ quân tử. Linh Tôn tuy là thần thủ hộ của Linh Ương Học Viện, nhưng thật sự thì hắn và Linh Ương Học Viện cũng không có quan hệ gì. Hắn cư ngụ trong thất tháp nhiều năm như vậy, ngay cả Thương Hà Viện trưởng chỉ thấy hắn hiện thân mấy lần. Thương Hà Viện trưởng căn bản không mời nổi hắn. Hoàng Bác Nguyệt thất vọng nặng nề. Nàng vốn cho rằng chỉ cần Hoàng thượng hạ lệnh, Linh Tôn kia cho dù có bản lĩnh lớn hơn, mặt mũi lớn hơn đi nữa thì cũng sẽ ra mặt một cái. Nhưng bây giờ nghe Chiến Giã nói như thế, nàng càng ngày càng cảm thấy Linh Tôn kia cũng không phải là thứ tốt lành gì. Hoàng Bác Nguyệt trầm mặc, trong lòng suy nghĩ, nếu không mời nổi Linh Tôn, như vậy chỉ có nghĩ biện pháp khác. Không biết cuốn Bách Luyện Kinh mà Độc Cô Dược Thánh đưa cho nàng có ghi lại biện pháp gì hay không, đêm nay nàng nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một phen. Đang nghĩ như thế, nàng nghe thấy Hiểm Lười Biếng cười lạnh, đừng có nằm mơ nữa, độc của thôn Thiên Hồng Mãng chỉ có trừng phạt chi hỏa mới có thể thiêu đốt sạch sẽ. Trên đời này không có biện pháp thứ hai đâu. Hoàng Bác Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lao quái vật này lúc trước bị thiêu đến mức hấp hối rồi mà, vẫn còn sức đi ra châm chọc sao. Hiểm, ngươi muốn ta đi cầu xin Linh Tôn. Nếu như ngươi muốn cứu Thái tử Chiến Giã thì cũng chỉ có mỗi biện pháp này mà thôi. Hoàng Bác Nguyệt không trả lời Hiểm. Nếu thật sự không còn đường nào khác, nàng cũng chỉ còn cách đi tìm Linh Tôn, xin hắn cứu Chiến Giã. Đã cùng nhau xuất sinh nhập tử. Kề vai chiến đấu, hắn tín nhiệm nàng, cũng giúp nàng, bất luận thế nào nàng cũng không thể để Chiến Giã bởi vì cứu nàng mà chết. Hoàng Bác Nguyệt nàng luôn luôn là người tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, ý là người giúp ta thì ta sẽ báo đáp lại. Ta biết một ít luyện dược sư, có lẽ bọn hắn sẽ có biện pháp. Hoàng Bác Nguyệt sửa lại mũ che màu đen, thanh âm hơi thả lỏng, Thái tử Điện Hạ mấy ngày nay xin hãy bảo trọng thân thể. Đa tạ các hạ quan tâm. Chiến Giã mỉm cười gật đầu. Hắn biết Hí Thiên này lai lịch bí ẩn, nàng nói nhận thức một đám luyện dược sư hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Chương 200, khác nhau một trời một vực, 11. Hoàng Bác Nguyệt sang sảng cười rộ lên, nếu như Thái tử Điện Hạ nói chúng ta đúng là bằng hữu, tất nhiên cũng không cần nói cảm ơn với ta. Chiến Dã ngẩn ra, bị tính cách rộng rãi, phóng khoáng của nàng đả động, cũng cao giọng cười, được. Ta Hoàng Chiến Dã, cả đời nhận ngươi làm bằng hữu. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt hào hứng nổi lên, vốn nàng không phải tiểu thư khuê các bình thường, từ nhỏ đến lớn, đi theo sư phụ thấy sự việc lớn cùng đại nhân vật, tính cách cũng hào sảng, phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết. Nghe được thấy Chiến Dã nói như thế, trong khoảng thời gian ngắn lồng ngực dâng lên một cỗ nhiệt huyết, nàng vươn tay, cười nói, được. Cả đời làm bằng hữu. Chiến Dã nhất thời sửng sốt, nhìn thấy tay nàng từ trong hắc bảo khéo léo vươn tới, đầu ngón tay thon dài, xinh đẹp, da thịt trắng trẻo tựa như ngọc, trong lòng hắn không biết tại sao đột nhiên khẽ động một chút. Trong những lính đánh thuê thường xuyên có nghi thức nắm tay hảo sảng này, hai người nắm tay giao hữu cùng một chỗ, tỏ vẻ đem đối phương trở thành sinh tử chi giao. Trong lòng hắn cũng dâng lên một cỗ nhiệt huyết, vươn bàn tay to, cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, hào sảng cười nói, vì bằng hữu giúp nhau không tiếc cả mạng sống. Chết cũng không tiếc. Hoàng Bác Nguyệt sang sảng tiếp lời. Trong bóng đêm, tiếng cười của hai người vang vọng dưới bầu trời đầy sao. Phía sau bọn họ, linh thú cũng miễn cưỡng ngước hai tròng mắt lên, một hỏa thuộc tính, một băng thuộc tính, nước lửa khó gần, lúc này trao đổi với nhau một cái liếc mắt, cũng vô cùng cao ngạo. Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân nói, cái tên Hí Thiên này cũng thật giả dối, nếu cùng thái tử kết giao bằng hữu, sao không cho người khác thấy được diện mạo. Băng Linh Huyễn Điểu lạnh lùng nói, chủ nhân ta tự có nỗi khổ riêng, thái tử Chiến Dã còn không so đo, ngươi nhiệt tình so đo làm gì. Chủ nhân. Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân kinh ngạc trợn to đôi mắt, Băng Linh Huyễn Điểu, tốt xấu gì ngươi cũng là một trong ngũ linh, lại đi gọi một nhân loại là chủ nhân. Ừ. Chủ nhân ta thần bí khó lường, ngươi cho rằng chỉ là phàm nhân bình thường sao? Ta gặp chủ nhân là tự nguyện thần phục, cùng ngươi thực có quan hệ gì đâu? Băng Linh Huyễn Điểu khinh thường nói. Thần phục. Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân giống như nghe được chuyện khó mà có thể tin, tính tình luôn luôn lãnh ngạo bình tĩnh cũng có chút thiếu kiên nhẫn, ý của ngươi là nói, ngươi không có cùng Hí Thiên ký kết qua bổn mạng khế ước. Tất nhiên. Băng Linh Huyễn Điểu lô mũi hướng lên trời. Một chút cũng không có đem đối phương để vào mắt. Hừ. Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân ngu xuẩn, nếu hắn biết sự lợi hại của chủ nhân, cũng không dám cao ngạo như vậy mà làm càn. Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân lần này hoàn toàn bị Băng Linh Huyễn Điểu đả kích, hồng hộc thở hổn hển hai tiếng, khó tin nhìn thoáng qua vị thần bí ẩn giấu ở sau chiếc áo choàng màu đen kia. Vị Hí Thiên đại nhân này, đến tột cùng là có lai lịch gì? Băng Linh Huyễn Điểu là một trong ngũ linh, đã sắp gần lên thần thú. Khắp cả đại lục tạp nhị thắp cũng là sự tồn tại vô cùng lợi hại. Nhưng hiện tại hắn trực tiếp nghe được Băng Linh Huyễn Điểu nói, hắn khuất phục trước một nhân loại. Cái này đến tột cùng là sự tình gì? Cứ coi như là triệu hoán sư thiên cấp, cũng không có khả năng làm cho Băng Linh Huyễn Điểu một trong ngũ linh cam nguyện thần phục. Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân lâm vào rối rắm buồn bực nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, càng nhìn càng là cảm giác được khó có thể tin. Chiến Gia biết Hoàng Bắc Nguyệt không muốn để người khác biết diện mạo của mình. Bởi vậy cũng không có đề cập đến việc nàng mặc áo choàng, gã sai vật mang một bình rượu đến, hai người ngồi tán chuyện phiếm, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Hoàng Bác Nguyệt tầm nhìn khoáng đạt, ở hiện đại kiến thức rộng rãi, những lời nói ra làm cho Chiến Dã liên tiếp sợ hãi than.